Chương 225, Vạn tướng huyền thảo chương 225, Vạn tướng huyền thảo khôi lỗi phủ là nam hoàng tu sĩ thăm dò di tích bí cảnh thiết yếu nhị giai hạ phẩm phụ lục. Trần Bắc Vũ tấn thăng trúc cơ trung kỳ sau đã là hàng thật giá thật nhị giai trận sư cùng nhị giai phụ sư, vẽ mấy chương khôi lỗi phủ tự cùng tự cấp dễ như trở bàn tay. Ông Trần Bắc Vũ vận chuyển pháp lực, tay bên trong khôi lỗi phủ không gió tự cháy. Phụ lục thiêu đốt cho tàn tựa như vật sống đồng dạng không ngừng núp đích, dần dần hình thành thần cao chừng có 3 tấc, ánh mắt trống rông khôi lỗi. Tại Trần Bắc Vũ thần thức điều khiển dưới, khí tức chỉ có luyện khí tầng thứ khôi lỗi chủ động bước vào đại điện. Thật là khủng khiếp thiên địa linh cơ. Vượt qua Trần Bắc Vũ lúc trước, đại điện bên trong đồng thời không cái gì sát trận cả bấy, đập vào hắn tầm mắt ngược lại là một tòa bao phủ tại màu xanh tím hà choáng phía dưới hoang vu dược điện. Dược điện ở trung tâm có một đầu tứ giai đen suối hướng ra phía ngoài chảy xuôi, 72 phương ngọc xây dược hệ thì là dựa theo chu thiên tinh thần sắp xếp, đều xoay quanh tại nước suối xung quanh. Tích đáp, tích đáp, tích đáp. Cách mỗi thời gian 3 cái hô hấp, tứ giai đen suối liền sẽ tại dược viên trận pháp vận chuyển hạ phun ra ra dọn dọn tận chứa nồng đậm thăng cấp huyền thủy. Những này huyền thủy tăng lên đến giữa không trung liền sẽ hóa thành mở mịt hơi nước, tập bổ trong dược điển hết thảy bảo dược. Đáng tiếc hơn 6,0005 tuế nguyệt quá mức dài dằng dặc, đủ để cho một tôn nguyên anh chân quân vẫn lạc, cũng đủ làm cho bên trong vườn thuốc bảo dược khô héo ăn mòn. Trần Bắc Vũ điều khiển khôi lỗi liếc nhìn một vòng, phát hiện 72 phương ngọc xây dược hệ bên trong trồng trọt bảo dược cơ bản toàn quân bị diệt, chỉ còn lại cực ít 7 cây bảo dược sinh cơ vẫn còn tồn tại. Thế là hắn tạm thời từ bỏ điều khiển khôi lỗi, cùng Kim Đản cùng một chỗ tiến vào đại điện. Huyết Long Tham, Tháng Phách Chi, Kim Lôi Trúc, Phệ Hồn Hoa, Bồ Đề Dây Leo, Dưỡng Hồn Liên, Vạn Tướng Huyền Thảo. Nhìn thấy cuối cùng một gốc cao chừng 3 tấc, thân cảnh tương tự xương người, diệp giống như phỉ thúy, có ngũ thải choáng vòng quanh quần Vạn Tướng Huyền Thảo. Dù là có thủ một gương ánh sáng địch coi Trần Tịnh Nghiệm, Trần Bắc Vũ tốc độ tim đập cũng là không nhịn được có chút tăng tốc. Làm tứ giai trung phẩm huyền dược, Vạn Tướng Huyền Thảo có mà lại chỉ có một cái hiệu quả, cái kia chính là trợ giúp Kim Đan tu sĩ ngưng tụ bản thân Thiên Cương Pháp Tướng. Đây là khái niệm gì? Thiên Cương Pháp Tướng là nguyên anh chân quân mang tính tiêu chí đặc thù. Có thể tại Kim Đan kỳ trước giờ ngưng tụ ra Thiên Cương Pháp Tướng đại tu đã là vạn người không được một tuyệt thế thiên kiêu, cũng là giống như cùng giai vô địch tồn tại. Trừ cái đó ra, Thiên Cương Pháp Tướng còn có thể đề cao Kim Đan tu sĩ trọn vẹn hai thành kết anh sát suất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vạn Tướng Huyền Thảo cũng có thể nói là Kim Đan chân nhân khó mà xa cầu tứ giai kết anh huyền dược. Kim Đản nuốt nước miếng một cái. Cùng Trấn Bắc Vũ chú ý Vạn Tướng Huyền Thảo bất động, nó hiện ở trong mắt chỉ có cái kia một gốc vỏ ngoài xích hồng mang kim văn, đỉnh sinh ra năm khe hở huyết long tham. Trực giác nói cho Kim Đản, nó nếu là có thể nuốt vào huyết long tham, không chỉ có thể chiết xuất bản thân huyết mạch, đạo hạnh cũng có thể tăng vọt trăm năm, nhất cử bước vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Đừng nóng nội. Ý niệm ngăn lại có chút dục dịch Kim Đản, Trấn Bắc Vũ điều khiển khôi lỗi tiến lên ngắt lấy. Giang giác. Khôi lỗi vừa mới đưa tay phải ra, ngọc xây dược hề phía trên màu xanh tím hà choáng đống nhiên sáng lên, đem cái trước triệt để ép làm tan. Những này bảo dược quả nhiên không có dễ cầm như vậy. Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng tụ. Cũng thế, nếu không có đại trận trận pháp thủ hộ, dược hề bên trong bảo dược huyền dược đã sớm tan biến tại vô tình trong năm tháng, sao có thể đến phiên hắn ngắt lấy? Ùng ùng. Làm sao bây giờ? Kim Đản nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Giao trộn. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Hắn trận đạo tạo nghệ mặc dù không tệ, có thể so với nhị giai thượng phẩm trận sư, nhưng không có bước vào tam giai trận sư lĩnh vực. Lúc trước sở dĩ có thể thuận lợi xông qua đại điện quảng trường tam giai tàn trận, thuần túy là bảy trận người tận lực đổ nước, lưu lại sơ hở. Mà trước mặt hắn tòa này dược điện đại trận uy năng khó lường, trận đô tối nghĩa huyền ảo, phẩm giai tại phía xa tam giai tàn trận phía trên, thậm chí rất có thể là tứ giai đen trận. Hắn coi như ở đây khô tọa thời gian trăm năm, đoán chừng cũng vô pháp cưỡng ép phá trận, chỉ có thể đổi cái phương thức giải quyết. Thiên Diễn chân quân nếu là muốn lưu lại truyền thừa, tìm cái tư chất thượng giai đệ tử kế thừa đạo thống, hẳn là sẽ lưu lại giải trận phương pháp hoặc khống chế trận pháp lệnh bài. Trần Bắc Vũ thần thức liếc nhìn bốn phía, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Ùng ùng. Kim Đản ánh mắt nhìn về phía dược điện phụ cận ba cặp cây đèn. Nó hoài nghi pha trận chìa khóa liền giấu ở cây đèn cái đế. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, không có đánh kích Kim Đản tính tích cực, theo tay cầm lên cây đèn, ánh mắt nhìn về phía tứ giai đen suối. Vào bảo sơn không thể tay không hồi. Hắn hiện nay lấy không được bảo dược về dược, trước tiên có thể thu thập một chút đen nước suối. Những này đen nước suối ẩn chứa tinh thuần thiên địa linh khí, vừa có thể dùng đến phụ trợ tu luyện, cũng có thể dùng để cường kiện thể phách, giá trị không tại tam giai bảo dược phía dưới. Ông. Đúng lúc này, gợn sóng không gian phun trào, một đạo tuổi trẻ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hắn trên người mặc xích hồng đạo bào, cầm trong tay hỏa diễm trường thương. Khí thế ba đạo, đúng là lúc trước từng có gặp mặt một lần phần Viêm Tông đệ nhất chân truyền La Vĩnh Kiệt. Tiến vào đại điện, La Vĩnh Kiệt nhìn cũng không nhìn Trần Bắc Vũ một mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong dược điển bảy cây đại dược, ánh mắt lộ ra khó mà che giấu vui mừng. Lại là Vạn Tướng Huyền Thảo. La Vĩnh Kiệt hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm khuấy động. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ngữ khí bình tĩnh nói, có thể dùng trúc cơ trùng kỳ tu vi sống qua tam giai tàn trận đến nơi này, ngươi hẳn là nhị giai thượng phẩm trận sư. Thấy La Vĩnh Kiệt một câu nói toạc ra tu vi của mình cảnh giới, Trần Bắc Vũ trong mắt đồng thời không vẻ ngoài ý muốn. Hắn chỉ là vận dụng miễn ẩn đeo ẩn tàng bản thân thần thức khí cơ, đồng thời không có ẩn giấu tu vi cảnh giới, đối phương nếu như nhìn không ra vậy liền cùng mù lòa không khác. Cho ta hiệu mệnh, giải trừ dược điển trận pháp, có thể tha cho ngươi một mạng. La Vĩnh Kiệt cao cao tại thượng nói. Trên mặt nội ngũ đại phái đồng khí liên tri, thực ra âm thầm cạnh tranh, phần Viêm cùng Kính Nguyệt hai tông tu sĩ càng là có nhiều ma sát, không thiếu đấu pháp giao chiến. Nhưng ở địa diễn cảnh bên trong, hắn liền xem như phần Viêm tông đương đại chân truyền thứ nhất, cũng phải duy trì trên mặt nội trật tự, không thể vô cớ giết chết một vị Tĩnh Nguyệt Tông trúc cơ tu sĩ, bằng không chắc chắn nhận đến tông môn trọng phạt. Nhưng mà, nơi này là tông môn quy tắc khó mà hạn chế thiên diễn thực cảnh. Vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên, kết anh đan, ngay cả chân quân truyền thừa, ngũ đại phái giữa các tu sĩ lẫn nhau chém giết tử đấu, xuất hiện tử vong cũng là đương nhiên sự tình, ngũ đại phái kim đan chân nhân không lại bởi vậy mà bận trách. Đối phương nếu như thức thời không muốn chết, hiện nay liền nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A, ý của ngươi là ngươi có thể giết chết ta? Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nâng, lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Ùng ùng. Nghe nói như thế, Kim Đản cúi đầu xuống, to lớn đôi mắt chăm chú nhìn La Vĩnh Kiệt, thẳng đứng con ngươi bên trong mang theo khó nói lên lời sát ý rồng có bảy ngược, chạm vào tứ tử. Nó muốn giết cái này dám phát ngôn bừa bãi trúc cơ tu sĩ. A, có ý tứ? Là cái gì cho ngươi khiêu chiến tự tin của ta? La Vĩnh Kiệt lông mày nhíu lại, cổ tay khẽ nhúc nhích, xoay tròn xích tiêu lưu diễm thường, vạch ra một đạo hình quạt mà lửa, triệt tiêu Kim Đản bộc phát giao long uy thế. Chỉ bằng một đầu trúc cơ trung kỳ con lươn nhỏ. Vừa mới nói xong, La Vĩnh Kiệt sau lưng gợn sóng không gian phun trào, lại xuất hiện hai vị trên người mặc xích hồng đạo bào phần Viêm Tông tu sĩ. Chương 226, kiếm phá vạn pháp. Chương 226, kiếm phá vạn pháp La sư minh. Hai vị mới xuất hiện phần Viêm Tông tu sĩ hướng La Vĩnh Kiệt có chút thi lễ, ngựa khí tôn kính, trợn ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Người này là ai? Lại dám cùng La sư minh giằng co? Hai người lông mày nhẹ trao lại, vẻ mặt mang theo nghi hoặc. Từ trên người Trần Bắc Vũ mặc đến xem, bọn hắn một mắt liền có thể nhận ra đây là Kính Nguyệt Tông đạo bào. Nhưng vấn đề là Trần Bắc Vũ gương mặt lạ lẫm, tu vi cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, tại Kính Nguyệt Tông bên trong chỉ sợ liền chân truyền đệ tử đều không phải là. Thực lực thế này dựa vào cái gì dám ở La sư minh quay mai? Con lươn nhỏ. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh nói, phô trương thanh thế, phát ngôn bừa bãi chỉ sẽ tiết lộ ra ngươi mềm yếu. Nghe nói như thế, hai vị phần Viêm Tông tu sĩ trái tim nhảy một cái. Kẻ này chẳng lẽ lại là điên rồi, vậy mà khiêu khích đại sư minh. Không có ý nghĩa, sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại ra hỏa. La Vĩnh Kiệt mắt lộ thất vọng, trong lòng chiến ý không còn sót lại chút gì. Hắn liền giao cho các ngươi. Nói xong, hắn cất bước hướng đi Ngọc Xây dựng về. Một cái liền cường giả chân chính đều không thể nhận ra gia hỏa, không có tư cách cùng hắn tranh phong. Đúng, là sư minh. Nghiêm Nguyệt cùng Khương Điển cùng kêu lên đáp, chợt liếc nhau. Hai người đều là phần Viêm Tông chân truyền đệ tử, trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Cái trước đứng hàng phần Viêm bảng thứ 10, cái sau đứng hàng phần Viêm bảng đệ 16. Nghiêm sư tỷ, để cho ta tới đi. Khương Điển khuôn mặt tiêu căng, hướng về phía trước phóng ra một bước. Đối phó một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng một đầu trúc cơ trung kỳ yêu thú, một mình hắn là đủ rồi. Căn bản không yêu cầu Nghiêm sư tỷ xuất thủ. Cẩn thận một chút. Nghiêm Nguyệt đôi mắt lóe lên, trực giác nói cho nàng, Trần Bắc Vũ không phải một cái đơn giản đối thủ. Nhưng cân nhắc ở đây có nàng cùng La sư huynh áp trận, coi như Trần Bắc Vũ là giả đàn chân nhân cũng phải bỏ mình ở đây. Sư tỷ yên tâm, rất nhanh liền có thể giải quyết. Khương Điền hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay nhảy vọt chói mắt kim hồng sắc ngọn lửa. Trong nháy mắt, một cái do cuồng bạo liệt diễm ngưng tụ mà thành to lớn viêm luân tại trước người hắn nhanh chóng thành hình, quấy toàn bộ đại điện tiên cơ linh cơ, tản mát ra đủ để đốt núi nấu biển kinh khủng nhiệt độ cao. Nhìn thấy một màn này, Nghiêm Nguyệt khẽ gật đầu. Khương sư đệ không hổ là tôn trưởng lão thân truyền đệ tử, tuổi còn trẻ liền có thể đem nhị giai tuyệt phẩm linh thuật phần Viêm Thiên Luân tu luyện tới cảnh giới đại thành, thi triển hỏa hành thuật pháp uy năng đã có mấy phần giả đàn chân nhân chi thế. Bởi vậy có thể thấy được, phần Viêm bảng bài danh 16 tên hoàn toàn không phải Khương sư đệ điểm cuối cùng. Dùng Khương sư đệ tư chất, đợi một thời gian, nhất định có thể đi vào phần Viêm bảng 5 vị trí đầu. Oanh! Viêm Luân bỗng nhiên xoay tròn, nhấc lên nóng dục phong bạo, thổi đến trong điện cây đèn trúc hỏa điên cuồng chập chờn, chiếu rọi ra Khương Điền tự tin gương mặt. Hắn tay phải để ép phần Viêm Thiên Luân giống như rơi xuống mặt trời, mang theo trường dùng hòa tàn kim thiết nhiệt độ cao, gầm thét hướng Trần Bắc Vũ nghiền ép mà đi. Viêm Luân những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai gào thét, tựa như viêm ma gào thét. Nhưng mà đối mặt uy thế cỡ này ngập trời hỏa hành linh thuật, Trần Bắc Vũ ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì ba động. Ken, tại mặt trời rơi xuống, sắp thôn phệ Trần Bắc Vũ cùng Kim Đản một khắc này, từng tiếng vượt đến cực điểm kiếm reo đống nhiên vang lên. Trần Bắc Vũ phía sau hàn đảm ra khỏi vỏ, phát sau mà đến trước, kiếm mang nhanh đến mức siêu việt trúc cơ thần thức có thể bắt giữ cực hạn. Suy coi. U Lam kiếm quang đâm trúng trọng yếu nhất pháp lực tiết điểm, phần Viêm Thiên Luân hủy thiên diệt địa khí thế bỗng nhiên chỉ trệ, tựa như gặp được khắc tinh bình thường, dùng gió xiết lôi hành chi thế cấp tốc cảm đạm, co vào, sụp đổ, tiến diệt, đánh tan phần Viêm Thiên Luân. Trần Bắc Vũ chém ra kiếm quang hơn thế không dứt, uy lực thậm chí không có chút nào yếu bớt. Làm sao có thể? Khương Điển trên mặt tự tin trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là trong lòng dâng lên vô biên hàn ý đối mặt tử vong uy hiếp, hắn bộ ý thức điều động đan điển khí hải hết thảy pháp lực dùng để thôi động hộ thân linh khí tiến hành phòng ngự. Nhưng quá muộn. Cho dù Khương Điển thần thức có thể khó khăn lắm phản ứng kịp, nhưng nhục thể của hắn pháp lực điều động tốc độ lại đầy đủ theo không kịp cái kia bôi đòi mạng kiếm mang, chỉ có một kiện có thể tự động hộ thể nội giáp phòng ngự linh khí khởi động. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Kiếm mang vừa phá vỡ nhị giai thượng phẩm linh khí phòng ngự che chắn, cũng xuyên thủng Khương Điển cái chán mi tâm, tiến diệt hắn linh hồn. Khương sư đệ. Nghiêm Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Khương tại nguyên chỗ, thần thái cấp tốc cảm đạm Khương Điển. Mà Trần Bắc Vũ thì là chậm rãi thu kiếm vào vỏ, nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía La Vĩnh Kiệt, tựa như tiện tay một kiếm nghiền chết một con run rế. Quá yếu. Hoàn Mỹ trúc cơ về sau, hắn có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới cùng Tiên Minh trúc cơ đỉnh phong tiên kiêu một trận chiến. Chỉ là trúc cơ đỉnh phong giữa các tu sĩ cũng có khoảng cách. Cùng Tiên Minh tiên kiêu so sánh, Nam Hoang trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cho dù xuất thân từ ngũ đại phái, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. xem ra là ta quá mức đánh giá cao Nam Hoang trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thực lực. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Đại điện tĩnh mịch một mảnh, chỉ có trên mặt đất lưu lại hỏa diễm thiêu đốt âm thanh không ngừng vang lên. Làm sao có thể? Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ chỉ dùng một kiếm liền có thể thuấn sát Khương sư đệ. Nghiêm Nguyệt vô ý thức thôi động ly hỏa đột pháp, lui lại đến La sư huynh bên cạnh. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn kinh hãi trong lòng cùng khủng hoảng. Kiếm đạo đệ tứ cảnh, nhất kiếm phá vạn pháp. La Vĩnh Kiệt ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tại Nam Hoang tu tiên giới, kiếm tu là hết thảy tu sĩ công nhận nhất là đối thủ khó dây dưa. Nguyên nhân không gì khác, Nam Hoang tu sĩ phần lớn truy cầu thuật pháp đại đạo cùng pháp lực thần thức mênh mông. Nhưng kiếm tu bất đồng, kiếm tu tu hành chi đạo cực kỳ thuần túy. Bọn hắn đem tất cả tinh khí thần, tất cả cảm ngộ, tất cả lực lượng đều đúc nóng tại một kiếm bên trong, vứt bỏ rơi hết thảy không cần thiết sức tưởng tượng, chỉ còn lại có trọng yếu nhất, bản chất nhất kiếm chi chân ý. Nam Hoang thế giới trước mắt lưu truyền kiếm đạo cảnh giới tổng cộng có thất cảnh, La Vĩnh Kiệt vẹn vẹn biết được trước bốn cảnh. Kiếm đạo đệ nhất cảnh làm kiếm khí lôi âm. Vừa thấy đạo này người, kiếm khí tiếng xé gió giống như kinh lôi, chạm kim thạch giống như cắt hủ nê, tại luyện khí tu sĩ vô địch. Kiếm đạo đệ nhị cảnh làm kiếm quang phân hóa. Lĩnh ngộ này cảnh người, nhất niệm hóa hàng trăm kiếm ảnh, hư thực tương sinh vây giết bắt vương, tại trúc cơ tu sĩ vô địch. Kiếm đạo đệ tam cảnh làm kiếm ý thông huyền. Đúc thành kiếm tâm người, kiếm chưa ra có thể thế ép sơn hà, kiếm quang kêu có thể dẫn động thiên tượng, tại kim đan tu sĩ bên trong khó tìm địch thủ, có thể vượt biên bại địch. Kiếm đạo đệ tứ cảnh làm nhất kiếm phá vạn pháp. Lấy kiếm chứng đạo người, mặc cho ngươi các loại đen thông ngàn vạn, ta từ một kiếm chẳng chết. Bực này tồn tại ở Nguyên Anh chân quân bên trong cũng là chí cường kiếm tu, có thể vượt biên sát phạt. Nói tóm lại, mỗi một cái lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý kiếm tu đều là công phạt vô song, cùng cảnh khó tìm địch thủ thiên tiêu, đây cũng là huyền kiếm các sở dĩ có thể trở thành ngũ đại phái một trong nguyên nhân. Nhưng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, La Vĩnh Kiệt thực tế không thể tin được trên đời này lại có như thế tuyệt thế kiếm đạo thiên tiêu, có thể tại trúc cơ cảnh thế giới nắm giữ Nguyên Anh chân quân mới có thể lĩnh ngộ nhất kiếm phá vạn pháp. Càng làm La Vĩnh Kiệt cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, bực này tuyệt thế kiếm đạo thiên tiêu thế mà không phải xuất thân từ huyền kiếm các, mà là am hiểu luyện đan kính nguyệt tông. Chương 227, Long Môn Chân Linh. Chương 227, Long Môn Chân Linh hồ. La Vĩnh Kiệt phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Trần Bắc Vũ, giống như ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế kiếm đạo thiên tiêu, không nên vắng vẻ vô danh, có thể hay không nói cho ta biết tục danh của ngươi? Trần Tử Ngang. Trần Bắc Vũ đôi mắt nhẹ giơ lên. Cái gì kiếm đạo thiên tiêu, cái gì nhất kiếm phá vạn pháp? Đối phương tựa hồ đối với hắn có chút hiểu lầm. Hắn có thể một kiếm đánh tan phần viêm thiên luân, giết chết một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, dựa vào là không phải kiếm đạo, mà là thái huyền thủ nhất tu luyện tới cảnh giới tiểu thành sau lấy được thủ nhất cảnh. Tại thủ một gương ánh sáng chiếu dọi xuống, hắn có thể giải kinh phá trướng, nhẹ nhõm xem thấu đối thủ pháp lực lưu chuyển quỹ tích cùng thuật pháp quyết điểm, ngay cả nhị giai thượng phẩm phòng ngự linh khí chỗ bạc nhược đều có thể tại trong nháy mắt thấy rõ. Dưới loại tình huống này, cho dù Trần Bắc Vũ không thông kiếm đạo, cũng có thể tiện tay một kiếm đánh tan trúc cơ tu sĩ. Đến chiến, La Vĩnh Kiệt cầm trong tay xích tiêu lưu diễm thương, toàn thân nhóm lửa diễm, lộ ra trên thân đeo xích kim lưu hỏa giáp. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đối mặt một vị hư hư thực thực lĩnh ngộ nhất kiếm phá vạn pháp tuyệt thế kiếm đạo thiên tiêu, hắn căn bản không dám kinh thường, cho dù đối phương tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, bằng không hắn rất có thể bước Khương sư đệ theo gót. Muốn đến nơi này, La Vĩnh Kiệt chân đá đuôi thường, phải tay nắm chặt xích tiêu lưu diễm thương, hướng về phía trước phóng ra một bước, nhắm ngay Trần Tử Ngang làm ra viêm long quán nhận bắt đầu thương tiểu. Vâng. Tùy theo long ngâm cựu tiêu chi tiếng vang lên, xích tiêu thương rung động phá không, mũi thương một điểm kim mang trong nháy mắt hóa thành liệu nguyên mấy chục trượng hỏa diễm cự long, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế khóa chặt Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ thôi động tung đảo đạp hư, trước giờ nghiêng người Nazi, cùng kim đạn một trước một sau kéo dài khoảng cách, tránh thoát kéo tới hỏa diễm cự long. La Vĩnh Kiệt thôi động ly hỏa đột pháp, thân ảnh lấp lóe, nắm chặt toàn lực ném ra xích tiêu thương, sau đó mượn nhờ trường thương quán tính quét ngang, cải biến phương hướng, nhắm ngay tốc độ chậm một bậc kim đạn. Vâng. Cô động cực hạn tấn kiếp chân viêm liệu nguyên cự long xé rách không gian, đem kim đạn đầy đủ nuốt hết. Hàng ngàn đạo phần diệt hết thể nóng bỏng thương mang cũng theo đó bộc phát, nhóm lửa không khí hình thành đủ để phần diệt tinh kim, xuyên thủng sơn nhạc thương vũ. Trước giải quyết một cái, không tiếp tục nhìn đầu kia trúc cơ cá trạch một mắt, La Vĩnh Kiệt ánh mắt ngưng lại, múa xích tiêu thương xoay tròn qua đỉnh, tiếp tục cấp vũ liệu nguyên bách liệt thương thương thế đồng thời, mũi thương đột nhiên lượn vòng, giống như viêm long tiểu thủ mang theo tấn kiếp chân viêm đâm về Trần Bắc Vũ. Liệu nguyên trăm đức đã bắt hoang, La Vĩnh Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng. Đan điền khí hải bên trong pháp lực liên tục không ngừng mà tràn vào xích tiêu thương bên trong, kích phát ra bộ phận tam giai hạ phẩm bản mệnh pháp bảo uy năng. Tại tuyệt thế kiếm đạo thiên tiêu áp bách dưới, hắn một thương này uy lực bá đạo tuyệt luân, có thể nhẹ nhõm giết giả đàn chân nhân, đem hắn tinh khí thần triệt để cháy làm cho tàn. Cho dù Trần Tử Ngang lĩnh ngộ nhất kiếm phá vạn pháp, có thể một kiếm chặt đứt tấn kiếp chân viêm, chặt đứt liệu nguyên bách liệt thương thế, vào giờ khắc này cũng chém không đứt hắn xích tiêu lưu diễm thương. Vâng. Thương kiếm giao kích chi tiếng vang lên. Tại giao kích điểm ở trung tâm, một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích đầm vang nổ tung. Trần Bắc Vũ cùng La Vĩnh Kiệt thân ảnh vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình hướng về sau nhanh lùi lại. Đập, đập, đập. Trần Bắc Vũ lui lại mấy chục bước, tại đại điện mặt đất lưu lại sâu sắc cháy đen dấu chân, mà La Vĩnh Kiệt thì là lui lại ba bước, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin. Nhìn thấy một màn này, Nghiêm Nguyệt thở dài một hơi. Nhất kiếm phá vạn pháp kiếm đạo tiên kiêu thật là quá mức dọa người, nàng căn bản sinh không nổi đối kháng suy nghĩ. Cũng may La sư Minh Thiên Tư xuất chúng, trúc cơ đỉnh phong liền đem tấn kiếp chân viêm tâm kinh cùng liệu nguyên bách liệt thương tu luyện đến đại thành, trên thân càng là có tam giai pháp bảo hạ phẩm xích tiêu lưu diễm thương cùng xích kim lưu hỏa giáp hộ thân. Lại thêm hai cái tiểu cảnh giới khoảng cách, Trần Tử Ngang không thể nào là La Sư Minh đối thủ. Sát thực có mấy phần thực lực. Trần Bắc Vũ thu kiếm vào vỏ, ánh mắt nhìn về phía sương mù tràn ngập hồ to. Cái kia đi lên, Khơ Hàng. Nghe được, La Vĩnh Kiệt ánh mắt khẽ biến, thần thức quét về phía nơi xa bỗng nhiên bị tách ra khói bụi. Chỉ thấy một vòng kim mang điên cuồng bành trướng, hóa thành một tôn quái vật khổng lồ, hắn lân phiến kim quang lóng lánh, không có một ít vết thương, phản phất lúc trước không có nhận đến bất luận cái gì công kích. Phòng ngự không sai, nhưng cá trạch lại lớn, cũng là cá trạch. La Vĩnh Kiệt ánh mắt từ kim đạn rời đi, dẫn động thể nội hết thể tân tiếp pháp lực, tóc đỏ của vũ. Trên thân xích kim lưu hỏa giáp buộc phát ra chói mắt hồng quang cũng theo đó điên cuồng dung nhập xích tiêu lưu diễm thương bên trong, lệ mũi thương nhan sắc trở nên xích hồng trong suốt, giống như triệt để nóng chảy, không thể kéo dài nữa. Rõ ràng hắn mới là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, mà Trần Tử Ngang chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nhưng lần này giao thủ, đối phương đan điển khí hải bên trong pháp lực nhưng là quần quần không dứt, không có chút nào suy sụp dấu hiệu. Còn như vậy đấu pháp xuống dưới, hắn sẽ trước một bước hao hết pháp lực bại trận. Cùng hắn như vậy, hắn chẳng bằng hoàn thành công tại chiến địch, thi triển liệu nguyên bách liệt thương áo nghĩa, hoàn tỉnh xích tiêu lưu diễm thương pháp chân chính uy năng, triệt để phân ra thắng bại. Vâng. Thông qua thần thức cảm nhận, Trần Bắc Vũ nhận ra được xích tiêu thương bên trong ẩn chứa bất hủ linh tính đang bị La Vĩnh Kiệt hoàn tỉnh, tản mát ra so sánh kim đan chân nhân kinh khủng uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, kim đan thậm chí mất đi đạm không mà đi năng lực thiên phú. Mong muốn một kích quyết ra thắng bại. Trần Bắc Vũ đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Thông qua lần này giao phong, hắn đã có thăm dò rõ ràng bản thân chiến lực tầm thứ đại khái tương đương với Nam Hoang mang theo tam giai pháp bảo trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Phần viêm tông thuật pháp mạnh nhất. Khôi Hải, làm lần khảo nghiệm này báo đáp, Trần Bắc Vũ quyết định nhường La Vĩnh Kiệt cảm thụ một chút tiên minh mượn thú tu chân diệu pháp không thể địch nổi, nhường hắn minh bạch ở đâu là mạnh nhất thuật pháp. Trò chơi kết thúc. Vừa mới nói xong, Trần Bắc Vũ hai tay vỗ một cái, sau lưng hư không chậm rãi hiện lên một gốc quán thông thiên điệu tuyên cổ kiến mục, tản mát ra không kém hơn xích tiêu thương mãng hoang khí cơ. Đây là cái gì? Nghiêm Nguyện sắc mặt đại biến. Tại cái kia gốc thông thiên kiến mục trên thần, nàng thế mà cảm nhận được mấy phần kim đan chân nhân mới có thể có được bất hủ pháp vực khí cơ. La Vĩnh Kiệt cũng là trợn to con mắt, con ngươi co bảo, bất khả tư nghị nhìn xem thông thiên kiến mục sụp đổ, hóa thành thiên hà dị tượng. Tại mênh mông vô ngần ngân sắc thiên hà bên trong, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi nhường trúc cơ tu sĩ không rét mà run thẳng đứng kim long mắt. Không sai, đó là nhạy xương mù điều khiển xương mù, hô phong hoán vũ, có thể nhìn xuống thế gian bạn yêu vô thượng chân long. Làm sao có thể? La Vĩnh Kiệt sắc mặt trắng nhợt, ngước đầu nhìn lên cá chép hóa rồng chân linh đồ, tay phải không khỏi gân xanh nổi lên, nắm chặt xích tiêu đường, dùng che giấu trong lòng khủng hoảng. Giờ phút này hắn cho dù hoán tỉnh xích tiêu lưu diễm thương ẩn chứa bất hủ linh tính, cũng có thể cảm nhận được giống như giỏi trong xương tử vong nguy cơ. Chân linh đồ mở long môn hiện, Trần Bắc Vũ ý niệm khẽ nhúc nhích, kim đản lập tức đưa thân vào hư ảo long môn phía dưới, thu hoạch được cảnh quan hình thức ban đầu hội tụ một ít đạo vận nhập thể. Hắn thể nội yên lặng mỏng manh long huyết cũng như bị đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, triệt để sôi trào tiêu đốt. Giống tùy theo một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang lên, ô vân hội tụ, tầng mây điện xả của vũ, phong vân biến sắc, tiếng sấm ù ù, dường như tuyên cáo một tôn vương giả giáng lâm. Một cỗ không thể địch nổi, có thể so với tam cảnh giao long thực chất hóa uy áp tràn ngập thiên địa, lệnh La Vĩnh Kiệt cùng Nghiêm Nguyệt hai vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ sắc mặt kỳ biến, tóc mai nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Chương 228, thượng cổ di tích chương 228, thượng cổ di tích đâm trầm trong lôi vân, một tôn chiều cao hơn 10 trượng kim sắc giao long tại trong mây mù như ẩn như hiện. Hắn tài hoa xuất chúng, tứ trảo sắc bén, dưới bụng có nói tức giận bay lên, tản mát ra nhường trúc cơ tu sĩ hô hấp cứng lại, không dám có chút động tác ngập trời uy. Không có khả năng, đây là bí thuật gì? Khó nói lên lời chấn động cùng kinh hãi cọ rửa La Vĩnh Kiệt tâm thần. Trần Tử Ngang hư hư thực thực lĩnh ngộ nhất kiếm phá vạn pháp liền thôi, một đầu trúc cơ trùng kỳ con lươn nhỏ dựa vào cái gì liên phá hai cái tiểu cảnh giới, một cái đại giai vị, nhất cử tấn thăng làm kim đan giao long. Hắn uy áp mạnh, thậm chí nhường trong cơ thể hắn tấn kiếp pháp lực vì đó bừng hữu, phản phất trực diện tông môn kim đan trưởng lão. Giống cảm nhận được thể nội giống như vô cùng vô tận pháp lực, kim đan tráng kiện giao đôi khoáy động lôi vân, mang theo phong lôi chí thành. Một đôi băng lãnh vô tình kim sắc thẳng đứng con người trong nháy mắt khóa chặt phía dưới giống như sâu kiến đồng dạng La Vĩnh Kiệt, lệnh cái sau nhắm mắt. Liệu nguyên trăm nước tấn lục hợp. La Vĩnh Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, đem phần viêm chân nguyên thôi động đến cực hạn. Xích tiêu thương hào quang tỏa sáng, phát ra vụ vụ thanh âm, trong chớp mắt hóa thành một sợi mắt thường không thể nhận ra cảm giác xích sắc dây nhỏ. Đạo này xích sắc dây nhỏ đúng là La Vĩnh Kiệt ngưng tụ tất cả lực lượng mới có thể hoàn tỉnh tam giai pháp bảo bất hủ linh tính, bạo phát đi ra uy lực có thể so với kim đan chân nhân một kích. Nhìn lên trước mặt lực quán thiên quân thương thế, kim đản không có thi triển bất luận cái gì thiên phú thần thông, chỉ là tùy ý nâng lên long trảo nhẹ nhàng vỗ một cái. Vâng anh, ở tuyệt đối lực lượng dưới, hết thảy đều là phí công. Uy thế bất phàm, có thể bẻ gãy nghiền nát giết chết số nhiều giả đàn chân nhân một sợi bất hủ linh tinh cứ như vậy bị kim đản chộp vào lòng bàn tay, sau đó liên tiếp sụp đổ, mẫn diệt ở vô hình. Xích tiêu thương cũng là kịch liệt rung động, phát ra một tiếng gào thét, trên thân hỏa diễm triệt để dập tắt, linh tính tổn thất lớn. Phúc. Nhận đến thương ý pháp bảo phản vệ, La Vĩnh Kiệt miệng phun tiên huyết, sắc mặt biến được trắng bệch không gì sánh được. Mắt thấy cái kia kim sắc thẳng đứng con ngươi khóa chặt chính mình, kịch liệt đau nhức, hoảng sợ, khó có thể tin các loại tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt giáng lâm La Vĩnh Kiệt trái tim. Đáng chết, đây là ngươi bức ta. La Vĩnh Kiệt trong mắt lóe lên vẻ nhức nhối, không chút do dự từ trong ngực lấy ra một viên ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con xích kim ngọc phù. Vật này chính là tông môn Kim Đan trưởng lão ban cho chân truyền phía trước tam đệ tử bảo vệ tính mạng phù bảo, dùng thần thức thôi động có thể bộc phát ra kim đan sơ kỳ một kích. Bạo cho ta. La Vĩnh Kiệt dùng sức bóp nát ngọc phù, đại điện bên trong hỏa hành linh khí bỗng nhiên bạo động, một cô viễn siêu trúc cơ tu sĩ trăm lần kinh khủng uy áp ầm vang bộc phát. Nghiền nát ngọc phù cũng vào giờ khắc này hóa thành xích kim sắc lưu quang phóng lên tận trời, hình thành một tôn thuần túy do phần diệt chi viêm tạo thành xích kim hỏa sơn hư ảnh. Một giây sau, hỏa sơn hư ảnh bộc phát. Hắn phun dũng manh tiến ra cũng không phải nhằm tương, mà là kim đan chân nhân thôi động bất hủ pháp lực mới có thể cô động đến cực hạn tam giai bảo diễm phần thiên chân viêm. Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng tụ, vô ý thức từ trong nhận chứa đổ lấy ra sư tôn ban cho duy nhất một lần tam giai pháp bảo đại hoàng kết châm. Giống. Nghe được rồng gầm rung trời, Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng lại, tùy ý kim đan thôi động lưu kim thể công kích phía trước, dùng lục thân ngạnh kháng tam giai phủ bảo uy năng. Còn hắn thì thân ảnh vừa ẩn, mượn nhờ kim đan thuộc chân thuộc huyễn linh thuật lặng yên xuất hiện tại La Vĩnh Kiệt phía sau hai người. Nhanh thôi động phá giới phủ. Vận dụng tam giai pháp bảo cùng phù bảo tiêu hao đã để La Vĩnh Kiệt dầu hết đèn tắt, bất lực thôi động phù lục, hắn ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ Nghiêm Nguyệt, ném ra một viên tam giai phù bảo phá giới phù. Tôn này kim đan giao long quá mức kinh khủng, liền xem như phần tiên chân viêm cũng không nhất định có thể giết chết, hơn phân nửa chỉ có thể vì hắn sáng tạo ra đảo sinh thời cơ. Có thể một giây sau, La Vĩnh Kiệt thân thể bỗng nhiên cứng đờ, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung bàng bạc pháp lực tại hắn vị trí trái tim một phát, dùng bẻ gãy nghiền nát chi thể điên diện sinh cơ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem bộ ngực mình, mặt lộ vẻ không cam lòng, há hốc mồm, muốn nói cái gì? Lại cái gì đều không nói được. Trần Bắc Vũ chậm rãi thu kiếm vào vỏ, Hàn Đàm Linh kiếm kêu khẽ thanh âm tại tĩnh mịch đại điện phá lệ rõ ràng. Đại sư Minh Thế mà chết rồi. Nhìn thấy một màn này, Nghiêm Nguyệt trong lòng trầm xuống, giống như không thể tin được chính mình con mắt. Đến từ trong lòng bản năng hoảng sợ nhường nàng vô ý thức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đạo hưu đen thông cái thế, thiếp thân nguyện vọng dâng lên nhận chữ vật, chỉ cầu lưu cái tính mạng. Nghiêm Nguyệt hai tay dâng lên phá giới phủ. Thôi động phá giới phủ yêu cầu một hơi thời gian, nàng bây giờ căn bản không kịp thi triển. Nghiêm Nguyệt không muốn chết. Chết rồi liền không còn có cái gì nữa. Trần Bắc Vũ không nói gì, ánh mắt nhìn về phía kim đàn vị trí, chợt thở dài một hơi. Phần thiên chân viêm uy năng cường hãn, cũng may không thể phá vỡ kim đàn phòng ngự. Rất nhanh, tùy theo thời gian trôi qua, ba hơi qua đi, kinh thiên động địa hỏa sơn hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, lộ ra ngoài thân lân phiến hơi đỏ lên, miệng phun nhiệt khí kim đàn. Giống. Kim đàn ngựa đầu mong muốn phát ra một tiếng chúc mừng thắng lợi gào thét, trước mắt lại đột nhiên tối đen, rơi vào trạng thái ngủ say, trên thân dài ra long giác cùng long trảo cũng theo đó thoái hóa biến mất. Xem cái này, Trần Bắc Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đem kim đàn thu nhập túi linh thú. Tiên minh tu sĩ thôi động ngự thú cảnh quan mạnh thì mạnh, có thể vượt biên chiến đấu, nhưng cũng cần đánh đổi khá nhiều. Tỷ như lần này tại cá chép hóa rồng chân linh đồ huyết mạch kích thích giới, kim đạn đạo hạnh nhất cử tăng vọt đến 499 năm. Mạch máu trong người càng là trực tiếp nhảy lên đến tiếp cận tam giai giao long tình trạng, nhưng đại giới nhưng là cần muốn đi vào ít thì tháng 1, nhiều thì tháng 3 ngủ say. Đương nhiên, tại rơi vào ngủ say quá trình bên trong, kim đạn thể nội mỏng manh long huyết cũng lại bởi vì cá chép hóa rồng chân linh đồ mà trở nên càng thêm tinh thuần. Duy nhất lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy kinh ngạc là hắn lần thứ nhất thôi động chân linh đổ ra chỉ hiệu quả đúng là cực kỳ tốt, có thể so với ngự thú cảnh quan sơ cảnh, giống như muốn đánh phá kim đan giới hạn. Có thể đoán được, nếu là hắn có thể tiến thêm một bước, đem cá chép hóa rồng chân linh đổ diện hóa trở thành hoàn toàn cảnh quan sơ cảnh. Đến lúc đó thu hoạch được ngự thú cảnh quan ra chỉ kim đan nói không chừng có thể vượt cấp cùng kim đan chân nhân giao chiến. Mà không phải ngày hôm nay như vậy, kim đan chỉ là đón lấy kim đan hai kích liền hao hết chân linh đổ giá trị. Thôi động thần thức, vơ vét xong La Vĩnh Kiệt trên thân hai kiện tam giai pháp bảo, lấy xuống hắn nhận chữ vật, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương Nghiêm Nguyệt. Có ý tứ, giết ngươi, ta không chỉ có thể cầm tới nhận chữ vật, còn có thể tiêu trừ hậu hoạn. Trần Bắc Vũ nhận lấy phá giới phủ, có chút hăng hài nói, ta liền phần viêm tông đương đại chân truyền đệ nhất đều giết, ngươi nói ta có lý do gì không giết ngươi. Nghe được, Nghiêm Nguyệt căng thẳng trong lòng, vẻ mặt âm tình bất định. Xem ra ngươi cũng không đủ lý do có thể thuyết phục ta. Vừa mới nói xong, Trần Bắc Vũ trên thân Hàn Đàm Linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chờ một chút, ta có thể để cho ngươi gieo xuống tâm ma huyết khế, trở thành nô bộc của ngươi. Nghiêm Nguyệt quả quyết nói. Ký kết tâm ma huyết khế, chân tử ngang suy nghĩ khẽ động liền có thể lấy đi tính mạng của nàng. Không đủ, tâm ma huyết khế cũng có thể giải trừ. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, sau lưng Hàn Đàm Linh kiếm tản mát ra một vòng hàn mang. Ta biết được một chỗ thượng cổ di tích, tòa kia di tích nắm giữ thông hướng đông thổ bên trên cổ truyền tông trận. Chương 229, bí cảnh ma viên chương 229, bí cảnh ma viên tại Nam Hoang thư tịch ghi chép bên trong, vùng thế giới này tên là Vạn Nguyên Tinh, tổng cộng có đông thổ, Tây Thiên, Nam Hoang, Bắc Đen bốn vực. Vô tận hải phía đông là đông thổ vực. Cái kia là nhân tộc tu tiên thế lực cường thịnh nhất khu vực, tu tiên cường giả đông đảo, thế lực tại phía xa Nam Hoàng tu sĩ phía trên, thậm chí có luyện hư tu tiên cự phách thành lập được một cái đại thống nhất tu tiên hoàng triều, lệnh vô số tu tiên tông môn thần phục. Vô tận hải phía tây là Tây Thiên vực. Tây Thiên vực con đường tu luyện cùng đông thổ Nam Hoàng hoàn toàn khác biệt, bọn hắn tu không phải tiên, mà là Phật, được chứng Bồ Tát quả vị người tu hành thực lực có thể so với luyện hư đạo tôn. Không sai, Tây Thiên vực không có tu tiên tông môn, thay vào đó là giới luật đông đảo chủ miếu. Người ở đó tộc mong muốn đặt vào con đường tu hành không chỉ cần phải có linh căn, còn muốn có tuệ căn, không có tuệ căn tu sĩ căn bản là không có cách lĩnh ngộ Phật pháp tu hành. Vô tận hải phía bắc thì là Bắc Huyền vực. Bắc Huyền vực rộng lớn vô ngần, vết chân thưa thớt, chính là yêu tộc thống trị, bá chủ thế lực làm thập đại yêu thánh, mỗi một vị yêu thánh thực lực đều có thể so với luyện hư cường giả, thường xuyên xâm lấn phồn hoa đông thổ vực. Ở vào đại lục cực nam, lương tựa vô tận hải nam hoang vực thì là bởi vì một trận thượng cổ đại kiếp, vẫn lạc đại lượng cường giả. Bây giờ trên mặt nổi mạnh nhất tu tiên môn phái là thống trị nam diễn cảnh bát hoang tông, tông môn lão tổ làm hóa thần chân tôn, luận thực lực kém xa đông thổ, tây thiên, bắc đen tam vực. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng lại, ngươi đi qua đông thổ vực?
Không có.
Nhìn thấy Trần Bắc Vũ phản ứng, Nghiêm Nguyệt thở dài một hơi, giải thích nói, nhưng này tòa di tích là nam hoang bên trên cổ trận pháp đại tông thái hư trận tông lưu lại, trong đó nhất định có thông hướng đông thổ vực truyền tống trận. Nói miệng không bằng chứng, ngươi nhưng có chứng cứ. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh nói. Nghiêm Nguyệt giữa ngón tay nhẫn chứa vật lóe lên, lấy ra hai cái ngọc giản trình lên. Đây là thái hư trận tông nội môn đệ tử lệnh bài, thông qua này lệnh bài có thể tiến vào trận tông di tích, tu sĩ thành công thông qua khảo nghiệm có thể thu hoạch được trận pháp truyền thừa. Đây là ta thông qua cửa thứ nhất khảo hạch đạt được thẻ ngọc truyền thừa, trong đó ghi lại nhị giai thượng phẩm linh trận ngọc hư du thân trận. Nhị giai trận sư bố trí xuống ngọc hư du thân trận, có thể tại trong trận tùy ý nazi. Mặt khác, lĩnh hội trận này có thể tiến thêm một bước tu tập tam giai bảo trận ngọc hư khốn long trận. Ngọc hư khốn long trận uy năng khó lường, có thể áp chế bất hủ pháp vực, vây giết kim đan chân nhân. Đáng tiếc năm đó ta thực lực hữu hạn, không thể thông qua thái hư trận tông cửa thứ hai khảo hạch, thu hoạch đến ngọc hư khốn long trận thẻ ngọc truyền thừa. Nghiêm Nguyệt ngữ khí mang theo tiếng với. Trận đạo truyền thừa khó tìm. Trận tử ngang tất nhiên có thể xông qua tam giai tản trận tiến vào đại điện, khẳng định cũng là nhị giai thượng phẩm trận sư. Mà thái hư trận tông cho dù thả tại thượng cổ nam hoang, cũng là tiếng tăm lừng lây trận đạo đại tông. Tông môn truyền thừa không thiếu tam giai kim đan bảo trận, tứ giai chân quân đen trận, ngay cả là ngũ giai trần tôn nguyên trận. Giống như trần tử ngang bực này thiên phú xuất chúng thiên tiêu, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bực này cơ duyên. Chỉ cần trần tử ngang động tâm mắc câu, Nghiêm Nguyệt có 7 thành nắm chắc mượn nhờ thái hư di tích trận pháp, đem cái trước lừa giết. Hô, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, phải tay nắm chặt hàn đảm linh kiếm, chậm rãi lắc đầu. Hắn không phải Nam Hoang tu sĩ, mà là Tiên Minh Ngọc Thanh Tiên Tông tông đệ tử. Nam Hoang tu sĩ trong mắt giá trị liên thành trận đạo truyền thừa, hắn chỉ cần tại Ngọc Thanh Tiên Tông chọn môn học trận đạo liền có thể tu hành. So với cái gọi là Thái Hư trận pháp truyền thừa, Trần Bắc Vũ đổi coi trọng bên trong di tích phải chăng có thông hướng Đông Thổ vực truyền tống trận. Nhưng nếu là thực tế lấy không được, hắn cũng không đau lòng. Dù sao hôm nay thu hoạch đã đầy đủ nhiều, chỉ là La Vĩnh Kiệt trên thân hai kiện tam giai pháp bảo cũng đủ để cho hắn đổi lấy đại lượng điểm cống hiến tông môn. Hưu. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, một vòng kiếm mang xuất hiện tại Nghiêm Nguyệt cái cổ. Vì cái gì? Nghiêm Nguyệt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nàng rõ ràng đã có cho ra thỏa mãn đổi lấy tính mệnh thẻ đánh bạc. Xin lỗi, ngươi cuối cùng vẫn là không có thể đánh động ta. Trần Bắc Vũ thu kiếm vào vỏ, ngữ khí bình tĩnh. Sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực. Hắn sở dĩ cùng Nghiêm Nguyệt nói nhiều như vậy, chính là vì khôi phục đan điền khí hải bên trong giống như thấy đáy pháp lực. Đồng thời trong bóng tối mượn nhờ đồng tham thủ ấn, thi triển thuộc chân thủ huyễn, mê hoặc đối phương thần thức cảm nhận, tìm tới một kiếm đêu đầu thời cơ tốt nhất. Bịch. Nhìn xem ầm vang ngã xuống thi thể, Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, bàng bạc thần thức trong nháy mắt phun trào, bắt giữ hắn tàn hồn ký ức. Chúc cơ tu sĩ rất khó ở trước mặt hắn ẩn tàng ác ý, nếu là Nghiêm Nguyệt chân tâm thần phục, hắn cũng không phải là không thể được đối đầu phương nhất mạng, thu một cái chúc cơ cấp dưới. Không biết làm sao trong lòng đối phương từ đầu đến cuối có quỷ, giữ lại trung quy là một cái thai hoàng ẩm. Thiên diễn thật ngoại cảnh đây, cần muốn bao lâu thời gian mới có thể phá trận? Nhìn qua đại điện trên quảng trường tam giai tàn trận, người đầu mũi kiếm bình tĩnh nói, đại khái yêu cầu 2 ngày. Phụ trách phá trận huyền kiếm các tu sĩ xoa xoa mồ hôi trên trán. Ta cho ngươi 1 ngày thời gian. Nói xong, người đầu mũi kiếm nhìn về phía sau lưng 3 nam 1 nữ 4 vị huyền kiếm các tu sĩ, Lý Nguyên hàng đầu. Vì tốt hơn thăm dò thiên diễn thật cảnh, hắn cùng tông môn 6 vị chân truyền tạo thành một đội ngũ, nhưng lại có một người từ đầu đến cuối không thể tập hợp. Tạm thời còn không có Lý sư minh tin tức, hẳn là Na Di vị trí quá xa, dẫn đến kiếm tâm phủ không cảm ứng được. Nữ tu giải thích nói, được rồi, vậy trước tiên mặc kệ hắn. Người đầu mũi kiếm đôi mắt nhắm lại. Kiếm tâm phủ không cảm ứng được có 2 loại khả năng. Một là Triệu sư muội nói tới khoảng cách quá xa, hai là Lý Nguyên hàng đã có vấn lạc. Trên thân kiếm tâm phủ chủ động yên diệt, người đầu mũi kiếm hy vọng là cái trước. Cùng lúc đó, người đầu mũi kiếm các loại nhân khẩu bên trong Lý Nguyên Hàng khắp khuôn mặt là khủng hoảng chi sắc. Hắn dốc hết đan điển khí hải bên trong hết thể pháp lực khu xử ngự kiếm thuật, hóa thành một vòng hồng quang điên cuồng trốn chạy. Đáng chết, thiên diễn thật cảnh nội làm sao lại xuất hiện khủng bố như thế tồn tại? Vậy rốt cuộc là kim đan yêu thú, vẫn là chân quân yêu thú? Đáng giận, ta chết đi không quan trọng, nhưng tông môn chân truyền đệ tử không thể toàn bộ ngã xuống tại cái này tòa bí cảnh. Cho dù là chết, ta đều phải đuổi tới kiếm tâm phủ phạm vi cảm ứng. Thông chi cố sư minh bọn hắn mau chóng rút lui bí cảnh, miễn cho bị đầu kia quái vật để mắt tới. Tại hồng quang hậu phương cách đó không xa, một đạo đen kịt thân ảnh đạp không mà đi, giống như xương mu bản chân chi thư, theo thật sát Lý Nguyên Hàng sau lưng. Hắn đôi mắt hăm sâu, bộ mặt bao trùm màu đồng cổ nghiền nát Phật diện giáp, trong cái khe lờ mờ có thể nhìn thấy 2 cặp xích hồng to lớn mắt, lộ ra lạnh lùng tàn ngược ánh mắt. Đầu này mặt nạ ma viên rõ ràng thân cao chỉ có nửa trượng, toàn thân quấn quanh lấy lít nha lít nhĩ 8 kim sắc xiềng xích, đem thực lực của nó khí cơ áp chế tới cực điểm. Có thể nó phát ra khí cơ lại giống như thần giống như ma. Tựa như sơn nhạc nguy nga giống như không có thể dung chuyện. Dường như mèo truy con chuột trò chơi chơi chán, ma viên hướng về phía trước phóng ra một bước. Bèn, Lý Nguyên Hàng lập tức miệng phun tiên huyết bên trong sen lẫn đại lượng nội tạng mảnh vỡ, chợt trên người hắn xuất hiện vô số ám kim xiềng xích đem hắn một mực trói buộc. Đây rốt cuộc là thứ lộ gì? Lý Nguyên Hàng lộ ra khó mà che giấu khủng hoảng. Nhìn xem Lý Nguyên Hàng biểu lộ, ma viên không nói gì, dường như đang thưởng thức kiệt tác của mình. thẳng đến Lý Nguyên Đường thủy dựa vào nghiền nát, trở thành một bãi bùn nhão, nó mới mất đi hứng thú, ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng, tìm kiếm kế tiếp đồ chơi. Chương 230, Linh Tê Đan Hủy. Chương 230, Linh Tê Đan Hủy. Đơn giản đọc đến xong Nghiêm Nguyệt tàn hồn ký ức, Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Cảm giác của hắn không có phạm sai lầm, Nghiêm Nguyệt xác thực không có hảo tâm, cố ý ẩn tàng rất nhiều có quan hệ tại Thái Hư trận tông di tích tin tức. Tỷ như trận tông di tích cũng không phải Nghiêm Nguyệt cơ duyên đoạt được, mà là hắn sư tôn Ngọc Hành chân nhân Vân Du gặp, đồng thời báo cáo phần Viêm tông âm thầm khai quật, đến nay đã có hơn 300 năm. Trần Bắc Vũ hiện khi biết tin tức đã có quá muộn. Nếu như hắn không có đoán sai, Thái Hư trận tông bên trong cơ duyên hơn phân nửa đã có bị phần Viêm tông thăm dò được 7-8 phần, chỉ còn lại có một chút khó gặm trận đạo truyền thừa còn chưa thu hoạch được. Mà Nghiêm Nguyệt chỗ lộ ra bên trên cổ truyền tông trận chính là nàng tại dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một chỗ bí ẩn trận đạo truyền thừa chi địa, ngay cả phần Viêm tông cũng không có phát hiện. Chỉ là chỗ kia trận đạo truyền thừa chi địa nguy cơ từ phía, Nghiêm Nguyệt suýt nữa vẫn lạc tại cửa thứ hai sau liền một mực không có đi vào thăm dò. Có quan hệ bên trên cổ truyền tông trận tin tức có thể nhìn tình huống tiết lộ cho tông môn. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, hắn một cái trúc cơ tu sĩ nhưng không cách nào nhường chân quân đại phái nhượng bộ, chớ nói chi là chia sẻ di tích thăm dò quyền. Mượn nhờ ngoại lực, nhường tông môn ra mặt, hắn nói không chừng ngược lại có thể tại Thái Hư trận tông trong di tích kiếm một trận canh. Đem ý tưởng này cái ở trong lòng, Trần Bắc Vũ lấy ra hai cái nhận chữ vật, bắt đầu tế luyện. Ông thôi động thần thức, nhìn thấy bên trong không gian chữ vật rất nhiều linh thạch đan dược phụ lục trận bàn, Trần Bắc Vũ mắt lộ vẻ thất vọng. Những này đan dược phụ lục phẩm giai phần lớn tại nhị giai, giá trị không cao, thích hợp phụ trợ trúc cơ tu sĩ tu hành cùng chiến đấu. Không tính cả hai kiện tam giai pháp bảo cùng một viên tam giai phá giới phù, Trần Bắc Vũ thô sơ giản lược tính toán, hai vị phần Viêm tông chân truyền toàn bộ tài sản cộng lại vậy mà chỉ giá trị 8 vạn khoảng chừng hạ phẩm linh thạch. Cũng thế, cùng tư chất bình thường, ưa thích chữ hàng tu tiên tài nguyên lưu cho hậu đại quật khởi tông môn tu sĩ bất đồng, giống như La Vĩnh Kiệt bực này tiền tài tu sĩ cơ bản rất không có khả năng sẽ để đó không dùng cao giai tu tiên tài nguyên, mà là đệ nhất thời gian phục dụng luyện hóa. Cẩn thận cất kỹ nhẫn chữ vật, Trần Bắc Vũ nhìn về phía Ngọc Xây Dược Huệ bên trên 7 cây bảo dược huyền dược. Tại đại trận thủ hộ dưới, những này bảo dược không hư hại chút nào, cũng không nhận đến lúc trước giao chiến dư ba ảnh hưởng. Khó làm. Nghiên cứu một ngày một đêm thời gian, Trần Bắc Vũ phát hiện dược điển thủ hộ đại trận mạnh làm cho người khác giận sôi, dùng hắn hiện nay trận đạo tạo nghệ chỉ có thể nhìn ra một chút đại trận đặc tính, căn bản là không có cách phá giải. Do dự một chút, Trần Bắc Vũ đầu tiên là xuất ra ngọc giản, ghi chép lại dược điển đại trận đủ loại đặc thù, sau đó thôi động thập phương chi môn tại đại điện định hạ một cái không gian neo điểm. Lại kiên trì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, liền hắn đều mở không ra trận pháp, Nam Hoang trúc cơ tu sĩ đồng dạng không cách nào mở ra. Vạn tướng huyền thảo cùng huyết long tham đặt ở tòa này đại điện rất an toàn, không cần phải lo lắng bị người khác lấy đi. Ông thuận lợi định ra không gian neo điểm, Trần Bắc Vũ thở dài một hơi. Vạn tướng huyền thảo cùng huyết long vạch tội hắn tình thế bắt buộc, nhưng cũng không cần quá xoắn xuýt tại hiện tại. Dù sao thông qua thập phương chi môn, Trần Bắc Vũ có thể tùy thời trở lại tòa này đại điện. Thực tế không được, hắn còn có thể trở lại tiên minh, hướng Ngọc Thanh Tiên Tông trận đạo lao sư thỉnh giáo như thế nào phá trừ trận này. Lưu luyến không rời nhìn vạn tướng huyền thảo một mắt, Trần Bắc Vũ tìm đến đại điện bên trong truyền thống trận pháp, rót vào pháp lực. Vâng. Tùy theo Trần Bắc Vũ pháp lực rót vào, trận pháp quang mang đại thịnh, đem hắn dùng khôi lỗi phù một lần nữa triệu hoán khôi lỗi bao khỏa biến mất. Truyền tống khoảng cách quá xa, dẫn đến khôi lỗi cảm nhận biến mất. Đơn giản thi kiểm tra xong, Trần Bắc Vũ mở to mắt, đặt vào truyền tống trận, lần nữa đưa vào pháp lực. Trời đất quay cuồng. Có lẽ là một hơi, cũng có lẽ là một khắc đồng hồ. Làm truyền tống cuối cùng kết thúc thời điểm, Trần Bắc Vũ cái hốt sát tựa như gặp một cái một côn, khiến hắn linh đài u ám. Hiu. Đúng lúc này, một đạo nhanh đến cơ hồ siêu việt trúc cơ tu sĩ thần thức cảm nhận cực hạn thân ảnh màu đen, mang theo gay mùi gió tanh. Lặng yên không một tiếng động từ Trần Bắc Vũ phía sau cổ thụ gốc trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra. Trần Bắc Vũ không quay đầu lại, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, cũng không có chói mắt hoa mỹ pháp lực dị tượng, chỉ có ngưng tụ đến cực hạn hoàng một pháp lực tại Trần Bắc Vũ đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm. Tùy theo một tiếng vang trầm vang lên, Trần Bắc Vũ ngón trỏ tinh chuẩn không gì sánh được điểm trúng bảy tấc. Tập kích chi vật nửa người trên giống như bị vô hình cự truy đập trúng, trong nháy mắt nổ tung nhiên diện, dâng lên một mảnh huyết vụ. Một đầu còn sót lại một nửa sắc rắn bằng vào con tính, vô lực ngã rơi trên mặt đất lá mục, run rẩy mấy lần sau liền triệt để cứng ngắc bất động. Trần Bắc Vũ thu tay lại ngón tay, ánh mắt liếc sắc rắn một mắt. Lân phiến huyền hắc như ngọc, dấu dếm huyết văn, thân dài một trượng sáu thước. Này rắn chính là nhị giai loại rắn linh thú chúng kịch độc không gì sánh được, am hiểu nhất ẩn nút ám toán song giai minh xà. Hán độc tính mạnh, có thể ăn mòn trúc cơ tu sĩ thần thức cùng đạo cơ, tại Nam Hoang trong thư tịch được vinh dự trúc cơ thích khách, ngăn đạo rắn. Một khi bị cắn, trúc cơ tu sĩ tại trong vòng 3 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi có thể tìm tới đối ứng nhị giai thượng phẩm giải dược U Tâm Thảo. Có thể cho dù tìm tới U Tâm Thảo phục dụng, hai giai độc rắn đưa tới di chứng cũng đủ làm cho một tên trúc cơ tu sĩ tu hành đường chỉ trệ không tiến. Thu hồi ánh mắt, Trần Bắc Vũ thần thức liếc nhìn một phía. Phương viên hai trong vòng trăm trượng đều là che khuất bầu trời che trời cự mục, tia sáng lờ mờ, chỉ có loang lộ điểm sáng xuyên thấu qua tầm tầng cành lá tung xuống. Trên mặt đất hư thối lá rụng càng là chồng chất thật dày một tầng, dấu kín nước cờ 10 đầu kịch độc không gì sánh được song giai minh xà. Song giai minh xà trên thân linh tài đồng thời không đáng tiền, Trần Bắc Vũ hai mắt hơi khép, vận dụng gà mở thái thượng linh bảo nghề nghiệp báo nhân duyên kinh thôi diễn tứ phương các hùng, chợt thôi động tung đảo đặc hư, hướng phía tây bắc đi về phía trước. Một lúc lâu sau, Trần Bắc Vũ độn quang dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa hiện lên ngũ thải vầng sáng vòng xoáy hình dáng vết nứt không gian. xuyên thấu qua cái không gian này vết nứt, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy Long Khuyết Sơn mạch cảnh tượng. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, một đạo nhỏ như sợi tóc xanh thẳm ngấn nước đằng không mà lên, nhưng căn bản đụng chạm không đến vòng xoáy, phản phất cả hai là không cùng vĩ độ tồn tại. Dựa theo cổ tịch tài liệu ghi chép, không hề nghi ngờ, trước mặt ngũ thải vòng xoáy chính là rời đi thiên diễn thật cảnh không gian thông đạo. Kỳ quái, Trần Bắc Vũ đôi mắt nhắm lại, hắn buộc tính ra các quẻ như thế nào là rời đi thiên diễn thật cảnh. Chẳng lẽ lại bí cảnh bên trong tồn tại đủ để cho hắn vẫn lạc chí mạng nguy hiểm? Suy nghĩ một lát, Trần Bắc Vũ xuất ra giang sư minh ban cho tứ giai đen lục dấu kỹ trong người, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Có đen lục hộ thân, liền xem như thiên diễn chân quân khởi tử hoàn sinh, cũng có thể vì hắn tranh thủ đến tôi động thập phương chi môn thoát đi thời gian. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, Trần Bắc Vũ đang tìm kiếm chân quân truyền thừa trên đường giết chết vài đầu nhị giai linh thú, thu thập được tầm 10 gốc nhị giai linh dược, nhưng thủy chung không thể nhìn thấy một gốc tam giai bảo dược thân ảnh. Ông. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ bên hông treo linh tê đan bỗng nhiên khẽ run lên, chủ động sụp đổ. Phong sư tỷ chẳng lẽ lại đã có tại bí cảnh bên trong gặp được tử kiếp? Trần Bắc Vũ đôi mắt lóe lên. Linh tê đan yêu cầu tiếp cận phương viên trăm dặm phạm vi mới có thể sinh ra cảm ứng, nhưng nếu là trực tiếp bóp nát, chỉ cần khoảng cách không có siêu hơn vạn dặm, cùng lô linh tê đan cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Tiến vào bí cảnh phía trước phong sư tỷ nói qua, một khi gặp được trúc cơ tu sĩ không cách nào chống cự chí mạng uy hiếp, nàng sẽ bóp nát linh tê đan, phát ra rút lui tín hiệu. Chương 231, tứ gia yêu vương chương 231, tứ gia yêu vương Trần Bắc Vũ sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục vận dụng gà mở thái thượng linh bảo nghề nghiệp báo nhân duyên kinh thôi diễn cắt hung. Tất nhiên phong sư tỷ đã có phát ra rút lui tín hiệu, như vậy hắn liền không cần thiết lại tìm kiếm đội ngũ hội tụ, mà là cái kia để cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị rút lui. Đáng tiếc, ta vẫn là coi không ra cái kia cổ nguy cơ khởi nguồn. Trần Bắc Vũ mở to mắt, ngồi phi thuyền hướng tây nam phương hướng tiến lên. Mặc dù có thể làm cho phong sư tỷ rơi vào nguy cơ sinh tử đại kiếp, không có nghĩa là cũng có thể uy hiếp được hắn. Nhưng vì cẩn thận lý do, Trần Bắc Vũ quyết định trước giờ áp vũ tốt thập phương chi môn phía trước lắc, để tại nguy cơ tiến đến trước đó trong nháy mắt thoát đi. Không thích hợp. Ngồi phi thuyền đi đường đến một nửa, Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, ánh mắt nhìn về phía nơi xa tĩnh mịch đất hoang. Đó là cái gì? Trần Bắc Vũ lông mày nhíu chặt, đập vào mi mắt là lúc lên lúc xuống hai cái không cách nào hình dung quỷ dị thế giới. Đất hoang phía trên thương khung là một đầu rộng chừng ngàn trượng, hiện lên hình mạng nhện không gian kẽ nứt. Kẽ nứt bên trong tràn ngập khó nói lên lời thiên địa đạo vận, Trần Bắc Vũ chỉ là liếc bên trên một mắt liền có tâm hoàng ý loạn cảm giác. Đất hoang mặt đất thì là liên miên ngàn dặm, cảnh hoang tàn khắp nơi giữ tợn thung lũng. Trần Bắc Vũ hai mắt nhắm lại, dùng thần thức cảm nhận, phản phất có thể nhìn thấy một đầu man hoang ma viên rôi ra cổ lão đại thủ, nhẹ nhàng nhấn một cái, dùng cải thiên hoán địa chi thế, đem một tòa ngàn trượng ngọn núi ép làm một miệng, biến thành một chỗ tràn đầy ngàn trượng thung lũng. Loại lực lượng này xa không phải trúc cơ tu sĩ có thể tưởng tượng, chỉ sợ cũng liền kim đan chân nhân cũng vô pháp làm đến. Làm sao có thể? Thiên diễn chân cảnh không là không cho phép nguyên anh chân quân tiến vào. Trần Bắc Vũ hô hấp cứng lại, thôi động thủ một gương ổ đĩa quang trừ trong lòng kinh hãi. Phải biết, thiên diễn chân cảnh không gian bích lũy mặc dù không bằng nam hoang vực ổn định, nhưng cũng hoàn toàn không phải kim đan tu sĩ có thể rất mạnh mẽ đánh vỡ. Cùng lúc đó, một chỗ sơn mạch, phong giao sắc mặt hoảng sợ, khu sử độn quang điên cuồng hướng về lúc trước phát hiện ngũ thải vòng xoáy phương hướng đồng mệnh. Chết rồi, toàn bộ đều đã chết. Ba vị kính nguyệt bảng chân truyền cùng ba vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cùng nhau liên thủ không chỉ có lay không động được đầu kia mặt nạ ma biên, thậm chí liền một chiêu đều không tiếp nổi. Trên lệch quá xa, chỉ là xiềng xích tiếng vang lên, cung sư đệ cùng mục sư mọi đám người liền nhục thân nổ tung mà chết, liền ra dáng phản kháng đều làm không được. Mặt nạ ma viên bước chân đập mạnh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng phong dao, sau đó chậm rãi quay đầu. Giang giác. Tại ma viên quay đầu thời điểm, phong dao thân thể không cách nào động đậy, đầu lâu cũng theo cái trước chuyển động 180 độ xoay đến sau lưng, lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Động a, nhanh cho ta động a. Cũng mặc kệ phong dao như thế nào thôi động đan điền khí hải bên trong pháp lực, thân thể của nàng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn thấy phong dao biểu lộ, ma viên dường như mất đi hứng thú, rối ra tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu lâu mình. Ầm. Một giây sau, phong dao đầu lâu trong nháy mắt nổ tung làm huyết vụ. Mà ma viên thì là ánh mắt lạnh lùng nhìn về một màn này, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, tìm kiếm kế tiếp đồ chơi. Thiên diễn chân cảnh bên ngoài, ngẩng đầu mũi kiếm mở to mắt, nắm chặt có chút rung động vào kiếm, ngửa đầu nhìn về phía thương khung, thôi động thần thức. Kiếm ý cảnh báo, đại nạn lâm đầu. Tự tinh tại kiếm kiếm tu có thể thông qua kiếm ý trước giờ cảm giác được tu sĩ tầm thường không thể nhận ra cảm giác đến nguy hiểm. Cẩn thận đề phòng. Ngẩng đầu mũi kiếm vẻ mặt nghiêm túc nói, thiên diễn chân cảnh bên ngoài có thể uy hiếp tính mạng hắn an toàn tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên đầu mũi kiếm giờ phút này duy nhất có thể nghĩ tới chính là sư tôn lại xuất phát phía trước chỗ nhắc nhở vị kia kính nguyệt tông thần bí tu sĩ. Nhìn thấy cố sư minh như lâm đại địch biểu lộ, ở đây bốn nam một nữ năm vị huyền kiếm các tu sĩ đều là tay cầm chuôi kiếm, thần thức cẩn thận cảm ứng chung quanh động tĩnh. Cố sư minh, ngài là có phát hiện gì sao? Phụ trách phá trận huyền kiếm các tu sĩ quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu lông tóc đen kịt, đầu đội mặt nạ xiển xích ma viên. Nhìn thấy xích hồng to lớn mắt, quý nghị năm thân thể run lên, đan điền khí hải bên trong đạo cơ tán loạn, cả người mất đi sức sống, mới ngã xuống đất. Quý sư đệ. Quý sư minh. Tại ngoảnh đầu mũi kiếm đám người trong mắt, quý nghĩ năm chính là vô duyên vô cớ thân thể run lên, khí cơ hoàn toàn không có, đột nhiên vẫn lạc, liền địch nhân cái bóng đều không nhìn thấy. Cút ra đây cho ta. Ngoảnh đầu mũi kiếm ánh mắt lạnh lẽo, tay bên trong thái bạch phi kiếm ra khỏi vỏ, cùng bốn vị đồng môn cùng một chỗ chân đạp thiên cương, kiếm chỉ bắt đầu. Trong ngay mắt, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đạo ngũ hành kiếm khí xen lẫn thành lưới, hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng màn bao phủ năm vị trúc cơ tu sĩ, lệnh ngoảnh đầu mũi kiếm khí thế tăng vọt. Ngũ hành luân chuyển, kiếm trảm yêu tà. Ngoảnh đầu mũi kiếm kiếm ý trung thiên, dẫn động ngũ hành kiếm trận chi lực, một kiếm chém về phía phải phía trước đột nhiên xuất hiện mặt nạ ma viên. Keng. Chỉ thấy ma viên rũa ra quấn quanh xiềng xích tay phải nhẹ nhàng vồ một cái, ẩn chứa ngũ hành kiếm khí thái bạch phi kiếm trực tiếp bị nó dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy. Làm sao có thể? Ngoảnh đầu mũi kiếm con ngươi co rụt lại. Thái bạch phi kiếm chính là sư tôn ban tặng tam giai hạ phẩm pháp bảo kim loại, sắc bén vô song, phối hợp tông môn ngũ hành kiếm trận cùng một chỗ thi triển, năm kiếm cùng xuất hiện, càng là có kim đan chi uy. Cho dù là tông môn kim đan chân nhân ở đây cũng không dám không nhìn hắn một kiếm này, đầu này mặt nạ ma viên vậy mà dùng hai cái ngón tay liền bình yên tiếp được. Không tốt, đây là thực lực so sánh kim đan chân nhân yêu thú cấp 3, ngẩng đầu mũi kiếm trong lòng trầm xuống, áp lực đại tăng. Bắt lấy ngũ hành kiếm khí, mặt nạ ma viên méo một chút đầu, không chút hoang mang đánh giá kiếm khí vài lần, chợt tay phải một nắm, dễ như trở bàn tay mà đem yên diệt. Mau trốn. Lời còn chưa dứt, ngẩng đầu mũi kiếm không chút do dự từ trong túi chứa vật tay lấy ra lớn chừng bàn tay thuần trắng kiếm phù. Nay phù chính là sư tôn ban cho hắn hộ thân chi vật, dùng thần thức tôi động có thể bộc phát ra thông huyền kiếm ý, phóng xuất ra so sánh kim đan định phong tu sĩ một kiếm. Phải biết, bước vào kiếm đạo cảnh giới thứ 3 kim đan chân nhân có thể nói là nguyên anh chân quân chi hạ thế đội thứ nhất cường giả. Ngẩng đầu mũi kiếm tin tưởng, cho dù là tam giai hậu kỳ yêu thú đối mặt sư tôn kiếm ý cũng phải trọng thương, bất lực truy kích. Mời sư tôn xuất thủ chẳng yêu. Ngẩng đầu mũi kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm phù theo tiếng mà nát. Trong nháy mắt, thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Một đạo thuần túy đến cực hạn kiếm quang từ vỡ vụn ngọc phù bên trong chậm rãi thức tỉnh, hắn uy thế dẫn động thiên tượng, lệnh phạm vi ngàn dặm thiên địa linh cơ đều ngưng kết. Chém. Ngẩng đầu mũi kiếm chập ngón tay như kiếm, hướng về mặt nạ ma viên hung hăng vạch một cái. Phóng lên tận trời kiếm quang vượt qua thời không. Kiếm quang những nơi đi qua, vạn vật đều loạn. Tại ngẩng đầu mũi kiếm đám người ánh mắt vui mừng bên trong, kiếm quang xuyên qua ma viên cái cổ, đem đầu lâu chém xuống. Nhưng mà một giây sau, ma viên rớt xuống đất, mặt nạ đầu lâu chủ động bay lên, trở lại không đầu thi thể. Lạnh lùng tàn ngược ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên ngoảnh đầu mũi kiếm. Ngược lại là ngoảnh đầu mũi kiếm sau lưng bốn vị đồng môn tại ma cái đầu lâu rơi xuống sát na cũng cùng một chỗ đầu dọn nhà, mất đi tất cả sinh cơ. Yêu lực bất hủ, nhục thân bất diệt. Thiên diễn chân cảnh vậy mà tồn tại có thể so nguyên anh chân quân tứ gia yêu vương. Nhận ra được điểm này, ngoảnh đầu mũi kiếm chỉ cảm thấy toàn thân tay chân băng lãnh. Không nhìn ngoảnh đầu mũi kiếm khó có thể tin biểu lộ, mặt nạ ma viên rỗi ra phải chỉ điểm tại chắn mình, cái trước mi tâm lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể chậm rãi ngã xuống. Làm xong những này, mặt nạ ma viên ánh mắt nhìn về phía tây nam phương hướng. Đó là Trần Bắc Vũ nơi ở, cũng là thiên diễn chân cảnh hạch tâm truyền thừa khu vực. Chương 232, Thiên Điêu Tể Tụ chương 232, Thiên Điêu Tể Tụ vòng qua quỷ dị đất hoang, Trần Bắc Vũ thu hồi phi thuyền, thôi động tung đảo đạp hư hướng về tây nam phương hướng một đường của cước. Có tu sĩ tại đấu pháp. Trần Bắc Vũ lông mày nhíu lại, nhạy bén cảm nhận được đông nam phương hướng thiên địa linh khí dao động. Hắn thu liễm khí tức, thôi động viễn ẩn đeo cùng kính hoa thủy nguyệt, cẩn thận từng ly từng tí hướng về sóng linh khí chi địa tiến đến. Nguyên lai là Thanh Mục Tông cùng Trọng Kim Tông tu sĩ. Trốn ở một gốc ngàn năm cổ mục sau lưng, Trần Bắc Vũ ánh mắt đảo qua phía trước, nhận ra song phương giao chiến thân phận. Đứng tại bốn vị trọng kim tông tu sĩ phía trước nhất là một vị thân cao mười thước, thể trạng khôi ngô giống như thiết tháp gã đại hán đầu trọc. Hắn làn da cổ đồng, bắp thịt cả người đường cong sôi sục, ở Trần cung hai, cầm trong tay một cái toàn thân ám kim côn loại pháp bảo. Tay kia cự côn phảng phất là đại hán thân thể kéo dài, mỗi một lần huy động đều sẽ kéo theo hắn thể nội giống như hỏa lò giống như thịnh vượng khí huyết, lệ toàn thân da thịt hiện lên màu vàng kim nhạt hào quang lưu chuyển, tản mát ra nặng nề như núi khí cơ. Người này đúng là Trọng Kim Tông đương đại chân truyền đệ nhất Chu Nguyên. Chu Nguyên tu hành công pháp làm Trọng Kim Tông chấn tông công pháp Vạn Kiếp Kim Thân, phong cách chiến đấu đại khai đại hợp, am hiểu dùng lực phá xảo, thực lực không tại Trần Bắc Vũ lúc trước giết chết La Vĩnh Kiệt phía dưới. Nhưng dù cho như thế, Chu Nguyên cũng không thể làm gì được đối thủ. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía một bên khác thân mang một bộ thanh lịch xanh bích đạo bào, ẩn ẩn làm sáu vị Thanh Mục Tông tu sĩ đứng đầu nữ tu. Hắn ngũ quan tinh xảo, ánh mắt trong suốt, bên hông ngai lưng nguyện chuyển một nắm, phát họa ra hiểu điệu dáng người, tay bên trong nắm một chuôi xanh biếc ướt át, tựa như sợi đằng giống như tế kiếm. Tại Trần Bắc Vũ thần thức cảm nhận bên trong, trôi này tê kiếm cũng không phải tự vật, ẩn chứa nồng đậm không gì sánh được gất một tinh hoa, càng giống là một đầu cầm giữ có sinh mệnh bảo dây leo, treo đến hắn đan điển khí hải bên trong thanh một chi linh khí xoáy run nhẹ nhẹ. Đồ tốt. Trực giác nói cho Trần Bắc Vũ, dùng cây kêu bảo dây leo tẩm bổ thanh một luồng khí xoáy, hắn tu hành vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư có thể thêm gần một bước, tu vi bước vào trúc cơ hậu kỳ. Triệu Thanh La, ngươi bây giờ thối lui, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Nguyên tiếng như hùng trùng, chấn động đến chung quanh đá vụn tuôn rơi hạ xuống. Mọi người đều biết, Thanh Mục Tông đương đại chân truyền đầu tiên là cái sợ chết ô quy, chưa từng ra Thanh Mục Tông cương thủ phạm vi một bước, căn bản không có khả năng tiến vào thiên diễn chân cảnh. Thanh Mục Tông nơi đây dẫn đội tu sĩ là làm đại chân truyền thứ hai, thực lực kém hắn một bậc Triệu Thanh La. Chỉ là Thanh Mục Tông truyền thừa chấn tông công pháp bền vững trong quan hệ luân hồi tạo hóa kinh quá mức cường hành, có thể vận dụng trưởng thành pháp lực trong nháy mắt chữa trị thương thế. Cho dù Chu Nguyên tại chiến đấu bên trong một mực chiếm thượng phong, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh tan am hiệu đem đối thủ kéo vào tiêu hao chiến Triệu Thanh La. Chu Minh lời ấy sai rồi. Triệu Thanh La liếc qua trong sân rộng tản ra kỳ dị ba động cổ lão bia đá, chân quân lưu lại truyền thừa từ có hắn duyên phận. Chu Minh mong muốn mạnh mẽ bắt lấy độc chiếm, sợ không phải chính đạo. Nghe được, Chu Nguyên không nói thêm gì nữa, dưới chân phát lực, hai tay xoay tròn đoạn nhạc côn, mang theo xé rách linh khí từng rít, không có chút nào sức tưởng tượng hướng lấy Triệu Thanh La một côn đệ xuống. Triệu Thanh Lan nở nụ cười xinh đẹp, tay bên trong tế kiếm bên trên dây leo giống như cự mãng giống như điên cuồng thoát ra, ngăn lại Chu Nguyên vào đầu một côn. Nàng sắc thực không phải Chu Nguyên đối thủ, nhưng Triệu Thanh La chỉ cần kéo tới Kính Nguyệt Tông cùng Huyền Kiếm các kim đan hạt giống đổi tới, liền có thể dẫn đầu thành một tông tu sĩ tại truyền thừa trên tấm bia đá dưa phân một phần lợi ích. Chu Nguyên, Triệu Thanh La. Trần Bắc Vũ đôi mắt nhắm lại, liếc qua nơi xa bia đá. Cho dù kim đan rơi vào ngủ say, hắn đơn đả độc đấu vẫn như cũ có tự tin đánh bại hai người này thứ nhất. Thế nhưng phía sau hai người còn có 4-5 vị trúc cơ đỉnh phong đồng môn cùng một chỗ hộ vệ. Hắn nếu là muốn độc chiếm truyền thừa, tất nhiên sẽ nhận đến thanh mục, trọng kim hai tông tu sĩ liên thủ vây quét. Dù sao ở tuyệt đối lợi ích trước mắt, Thanh Mục Tông cùng Kính Nguyệt Tông ở giữa hữu hảo đồng minh quan hệ giống như không có tác dụng, vẫn là hoàng tước tại hậu tương đối ổn thỏa một chút. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía sụp đổ cột đá bên cạnh bóng người. Núp trong bóng tối quan chiến tu sĩ không chỉ hắn một người, trực tiếp xuất thủ ngược lại sẽ nhường hắn trở thành ra mặt. Chu Nguyên thực tế khó chơi, các vị đạo hữu nếu là lại không ra tay, thiếp thân liền để ra tòa này truyền thừa bia đá. Triệu Thanh La đôi mắt đống nhiên nhìn về phía cột đá phương hướng. Vừa mới nói xong, cựu trọng triều âm vang lên, bí cảnh bên trong tràn ngập nồng đậm thiên địa linh cơ trong chớp mắt hóa thành sôi trào hải nhãn. Sinh ra chín đạo đường tính ước chừng 10 trượng ngập trời vòng xoáy. Chín nguyên luyện biệt quyết. Người đến là Kính Nguyệt Tông chân truyền đệ nhị Hàn Thăng Ngộ. Thanh Mục Tông tu sĩ mắt lộ vui mừng. Thanh Mục Tông cùng Kính Nguyệt Tông từ trước đến nay giao hảo, hai tông liên thủ nói không chừng có thể đánh lui Trọng Kim Tông tu sĩ, cùng một chỗ cộng hưởng truyền thừa bia đá. Khó trách giấu trong bóng tối lén lén lút lút, nguyên lai là Hàn Thăng Ngộ ngươi cái này cái bại tướng dưới tay. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh. Địa diễn cảnh cùng thế hệ đáng giá hắn kiêng kỵ tu sĩ chỉ có 3 người, một là Kính Nguyệt Tông sát thần trúc hình, hai là Huyền Kiếm các mảnh đầu mũi kiếm, ba là Phần Viêm Tông La Vĩnh Kiệt. Ngoại trừ 3 người này bên ngoài, còn lại trúc cơ đỉnh phong tu sĩ trong mắt hắn bất quá là gà đất chó sành. Cho dù Hàn Thăng Nộ cùng Triệu Thanh La liên thủ, Chu Nguyên cũng có bình yên rút đi nắm chắc. Chu Minh, chúng ta tiếp tục đánh xuống cũng đánh không ra manh mối gì, không bằng cùng một chỗ hợp lực thăm dò truyền thừa bia đá. Hàn Thăng Nộ thần sắc bình tĩnh, không có để ý Chu Nguyên chào phúng. Triệu Thanh La gật gật đầu, ta cảm thấy có thể thực hiện. Thử, đi ra cho ta. Nhận ra được còn có người trốn ở âm thầm thăm dò, Chu Nguyên lạnh hừ một tiếng, toàn thân màu vàng kim nhạt hào quang đại thịnh, tay bên trong đoạn nhạc côn ném hướng phía tây bắc hướng sườn núi. Vâng. Cố Vân nghĩ thôi động thủy kính thuật ngăn lại đoạn nhạc côn, thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục trượng, thối lui đến Hàn Thăng Nộ bên cạnh nói, Chu Minh hà cớ như thế luôn cuống. Cố sư đệ, ngươi đến rất đúng lúc. Hàn Thăng Nộ ánh mắt hơi hỉ. Ở đây nếu như chỉ có hắn một cái Kính Nguyệt Tông tu sĩ, rất khó tại truyền thừa trên tấm bia đá chia cắt đến thỏa mãn lợi ích. Không chỉ là ta. Cố Vân nghĩ quay người, ánh mắt nhìn về phía cổ một phương hướng, Trần sư đệ, có Hàn sư minh ở đây, sư minh đệ chúng ta ba người liên thủ cũng không phải là không thể kiếm một trận canh. Nghe nói như thế, ở đây tu sĩ đều là giật mình. Chu Nguyên cùng Triệu Thanh La ánh mắt càng là lộ ra một vòng nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Nơi này còn có bọn hắn chưa từng phát hiện Kính Nguyệt Tông tu sĩ. Cố sư minh, ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Ngàn năm cổ mục sau lưng, Trần Bắc Vũ thân ảnh lặng yên xuất hiện, ngựa khí có chút hiếu kỳ. Một ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn. Cùng bên trên lần gặp gỡ so sánh, Cố sư minh giờ phút này phát ra khí cơ cường thịnh mấy lần, thực lực thế này đầy đủ có thể tiến vào Kính Nguyệt bảng 10 vị trí đầu, nhưng cũng hẳn là nhìn không thấu hắn ẩn nấp. Cố Vân nghĩ còn chưa trả lời, một bên Chu Nguyên liền lộ ra vẻ kiêng dè. Đáng chết, là Kính Hoa Thủy Nguyệt khí tức. Trọng Kim Tông thể tu không sợ trời không sợ đất, liền sợ miễn thuật. Tại Vạn Kiếp Kim thân bước vào đệ nhị trọng, tu sĩ tinh khí thần huấn nguyên như nhất trước đó, đối Trọng Kim Tông thể tu nhất là khắc chế không thể nghi ngờ là tu hành Kính Hoa Thủy Nguyệt Kính Nguyệt Tông tu sĩ. Nhận ra được Chu Nguyên kiên kỵ, ở đây tu sĩ đều là trong lòng run lên. Khá lắm, Kính Nguyệt Tông lúc nào lại ra một cái tuyệt thế thiên kiêu. Chương 233, truyền thừa bia đá. Chương 233, truyền thừa bia đá. Người này là ai? Có thể dùng trúc cơ trung kỳ tu vi lệnh Chu Nguyên cảm thấy kiên kỵ. Đây chính là liền Kính Nguyệt Tông chân truyền đệ nhị Hàn Thăng Nộ đều làm không được sự tình. Triệu Thanh La đôi mắt đẹp ngưng lại, ý niệm trong lòng điên cuồng chuyển động. Thanh Mục Tông cùng Kính Nguyệt Tông mặc dù từ trước đến nay giao hảo, nhưng trong bóng tối cũng có chút cạnh tranh, không nguyện ý cái sau xuất hiện quá mức cường thế thiết yêu. Ta vừa vặn nhìn thấy sư đệ độn quang hạ xuống. Cố Vân nghĩ cười một tiếng. Thanh Mục Tông cùng Trọng Kim Tông đấu pháp quá mức kịch liệt. Nếu không phải Hàn sư minh xuất hiện, hắn hiện nay còn thành thành thật thật chôn dưới đất, dùng thanh này hoa ẩn nấp bản thân khí cơ, miễn cho bị hắn tông tu sĩ phát hiện. Không thích hợp. Nghe được câu trả lời này, Trần Bắc Vũ vô ý thức đối Cố Vân Nghị nhắc lên cảnh giác. Dùng hắn hiện nay thần thức cường độ có thể nhẹ nhõm khám phá trúc cơ tu sĩ hư thực, ẩn nấp bản thân. Cố Vân Nghị mặc dù là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, nhưng cũng rất khó tại vô thanh vô tức ở giữa khám phá tung tích của hắn. Trên người người này tất có bí mật, mà Hàn Thăng Nộ thì là hướng về Trần Bắc Vũ gật đầu ra hiệu. Ngưng chiến đi. Chu Nguyên hít sâu một hơi. Tùy theo thế cục phát triển, còn như vậy đánh xuống, tụ tập ở đây ngũ đại phái tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều, chẳng bằng thấy tốt thì lấy, cộng hưởng truyền thừa bia đá. Đến lúc đó nếu là xuất hiện xấu nhất tình huống, chân quân truyền thừa bị hắn tông tu sĩ thu hoạch, hắn lại ra tay cướp đoạt cũng không muộn. Vâng. Đúng lúc này, một đạo lôi quang từ trời rơi xuống, lộ ra ba đạo to lớn ảnh. Một đầu là cao hơn 3 trượng, toàn thân bao trùm cạn lớp vảy màu tím sư thú. Sư thú cái chán thẳng đứng con ngươi đóng chặt, bề ngoài có chút cùng loại Trần Bắc Vũ khi tiến vào thiên diễn chân cảnh phía trước nhìn thấy chấn thiên lôi lống. Nhưng mà, cùng đầu kia uy thế bất phàm tam cảnh yêu tướng so sánh, trước mắt đầu này lôi lống rõ ràng huyết mạch mỏng manh không ít, căn bản không tính là tứ giai huyền thú, chỉ có thể xưng là tử khuyên lống. Nhưng hắn huyết mạch tại tam giai bảo thú bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Đặc biệt là đạo hạnh của nó cao tới 499 năm, thực lực có thể so với nhân tộc giả đàn tu sĩ, cho dù là Trần Bắc Vũ xuất thủ cũng rất khó đem hắn giết chết. Một đầu khác là dương cánh ba trượng cánh xương yêu cầm, hắn toàn thân lông vũ hiện lên màu nâu tím, đỉnh đầu sinh ra ba cây hình dạng xoắn ốc cốt giác, mỗi cái sừng nhọn đều phong ấn một đạo trúc cơ tu sĩ tàn phách. Con thú này là tam giai thượng phẩm bảo thú bên trong am hiểu nhất thôn vệ tu sĩ âm hồn, dùng oán khí làm thức ăn tam âm thực hồn kiêu. Cuối cùng một đầu là hình dáng giống như núi nhỏ đầu rồng to lớn ba ba. Hắn phần bụng sinh ra 6 đôi ngao chân, tốc độ di chuyển hơi chậm, phần lưng giáp sát cẩn chứa huyền ảo tinh thần đường vân, phòng ngự kinh người, có thể không nhìn cùng cảnh tu sĩ thôi động pháp bảo một kích toàn lực. Con thú này đúng là tam giai thượng phẩm bảo thú ngao long ba ba. Lôi lống chủ sát phạt tốc độ, tam âm thực hồn kiêu chủ linh hồn thần thức công kích, ngao long ba ba chủ phòng ngự. Cái này ba đầu huyết mạch bất phàm yêu thú cùng một chỗ liên thủ, coi như gặp được kim đan chân nhân cũng có thể bình yên vô sự đạo sinh. Nếu như Chu Mô không có nhận lầm, ngay hẳn là chấn thiên lôi lống dòng dõi một trong tử khuyên lống. Chu Nguyên đôi mắt ngưng lại. Thiên diễn chân cảnh là nhân tộc nguyên anh chân quân lưu lại truyền thừa cũng là yêu tộc khó mà lĩnh hội tu hành trận đạo bí pháp chân điện. Cho dù bí cảnh nội tu sĩ nhân tộc toàn bộ ngã xuống, Long Khuyết Sơn mạch yêu tộc cũng rất không có khả năng thu hoạch được chân quân truyền thừa. Nhân tộc có một câu nói làm cho rất tốt, bảo vật người có đức có được. Tử Khuê hống cười khẩy, chư vị mong muốn lĩnh hội truyền thừa bia đá, rất đơn giản, trước qua chúng ta cửa này. Chu Nguyên khỏe miệng hơi rút. Rất rõ ràng, những yêu tộc này tiến vào bí cảnh không phải là vì tranh đoạt truyền thừa, mà là vì quấy rối đấu pháp, nhường ngũ đại phái tu sĩ thu hoạch không đến chân quân truyền thừa. Ba vị quan động thủ đã. Triệu Thanh La khẽ cười nói, này phương bí cảnh bên trong ngoại trừ chân quân truyền thừa bên ngoài, còn có đủ để cho tam gia yêu tộc huyết mạch lộ sát thăng hoa bảo dược huyền dược. Nói đến đây, Triệu Thanh La ánh mắt nhìn về phía truyền thừa bia đá, ba vị không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ phá giải truyền thừa bia đá, đến lúc đó thu hoạch cùng một chỗ chia sẻ như thế nào? Nghe được, Chu Nguyên cùng Hàn Thăng Nộ đều là lông mày nhẹ trao lại. Động thủ lại như thế nào? Ba đầu trúc cơ đỉnh phong yêu thú còn ngăn không được Trọng Kim Tông, Kính Nguyệt Tông cùng Thanh Mục Tông liên thủ, bọn hắn cần gì phải cùng yêu tộc chia sẻ bí cảnh huyền dược? Trần Bắc Vũ thì là ánh mắt nhỏ không thể thấy xem kỹ Tử Khuê Hống. Một đầu tam giai thượng phẩm Tử Khuê Hống nếu như có thể bắt được tiên minh đi bán, tuyệt đối có thể bán đi một cái vượt quá tưởng tượng giá cao, hối đoái thành tầm 10 chủng giá trị liên thành tam giai thượng phẩm bảo đan, thậm chí đổi lấy đến kết anh huyền dược. Đáng tiếc hắn không có hợp lý con đường giải thích Tử Khuê Hống lai lịch. Tử Khuê Hống đôi mắt lóe lên, trong lòng hơi động. Không cho ngũ đại phái tu sĩ thu hoạch chân quân truyền thừa là vì thập vạn đại sơn yêu tộc lợi ích, nhưng cùng tu sĩ nhân tộc cùng phá giải bia đá đại trận lại có thể để nó thu hoạch đến huyết mạch lộ sắc cơ duyên. Hai cái này so sánh, Tử Khuê Hống coi như dùng cái mông suy nghĩ cũng biết làm như thế nào tuyển. Liên thủ, dược điền bên trong bảo dược huyền dược nên như thế nào chia thành? Nó thử dò xét nói. Tự nhiên là 7-3 thành. Trần Bắc Vũ cùng Triệu Thanh La đám người liếc nhau, trăm miệng một lời. Ta 7 các ngươi 3. Tử Khuê Hống nhãn tỉnh sáng lên. Làm sao có thể? Chu Nguyên không chút nghỉ ngợi nói, chúng ta nhiều người, tự nhiên là chúng ta 7, các ngươi 3. Có thể, nhưng ta muốn tử lôi đen chút. Tử Khuê Hống ánh mắt nhìn về phía cùng bản thân đủ cao hắc sắc cự địa, tại cự địa phía trên có một khe hở không gian không ngừng bặm bẹo nhúc nhích. Xuyên thấu qua vết nứt không gian, nó có thể mơ hồ nhìn thấy đen kịt trong không gian trôi nổi lấy vô số lớn nhỏ không đều kỳ chân dị bảo. Những này chân bảo vừa có Tử Khuê Hống mong muốn tử lôi đen trúc, cũng có ngũ đại phái tu sĩ mong muốn tứ giai huyền bảo thiên diễn tinh đấu bản. Thuận lấy Tử Khuê Hống ánh mắt nhìn lại, Trần Bắc Vũ cũng tại trong bóng tối vô tận nhìn thấy cái kia nhất phương phong cách cổ xưa nặng nề, đường kính sắp xỉ hơn một xích, hình dạng không phải tròn không phải phương lộng lây cho bản. Trên đó điểm xuyết lấy vô số tự đi vận hành sáng chói ánh sáng điểm, phản phất tại mô phỏng chu thiên tinh thần diễn biến lưu chuyển, tản mát ra một cố lệnh trúc cơ tu sĩ không rét mà run vô hình như thế. Làm sao có thể không kết anh đan? Trần Bắc Vũ ánh mắt di chuyển nhanh chóng. Cùng Trần Bắc Vũ phản ứng bất đồng, khi nhìn đến thiên diễn tinh đấu bản một sát na kia, ở đây ngũ đại phái tu sĩ đều là ánh mắt lửa nóng, hô hấp có chút tăng thêm. Thiên diễn tinh đấu bản thế nhưng là nguyên anh chân quân đều không nhất định có thể có được thượng phẩm huyền bảo. Loại bảo vật này coi như đặt ở ngũ đại trong phái cũng là số một số hai chấn tông chi vật, không phải tông môn lão tổ không thể vận dụng. Húng chi thiên diễn tinh đấu bản bên trong còn ẩn chứa thiên diễn chân quân truyền thừa. Không chút nào khoa trương nói, ai có thể đem hắn nắm bắt tới tay, ai liền có thể trở thành kim đan chân nhân, trở thành tông môn đời sau tông chủ. Có thể, nhưng bảo vật cho dù tốt, cũng phải có thể mở ra mới được. Nói đến đây, Triệu Thanh La thôi động pháp lực, điểm tại hắc sắc cự địa. Ông, cự địa phát ra kêu khẽ, vô số sáng tối chập chờn bụi sao ngưng tập hợp một chỗ, hình thành hai hàng ẩn chứa chân quân đạo vận tối nghĩa cổ truyện. Cái này hai hàng cổ truyện cũng không phải địa diễn cảnh thông dụng nam hoa ngữ, Trần Bắc Vũ đám người đều là không biết, nhưng bọn hắn lại có thể thông qua cái kia cổ đạo vận lĩnh ngộ ý nghĩa nghĩ. Tâm viên khó khăn nằm, đại đạo như vực sâu, tinh diễn vô định, duy tâm chứng giám. Hàng phục tâm viên người, phương khả nhận ta y bát, trưởng thiên diễn tình đấu. Bằng không, chết. Chương 234, không rõ bia đá chương 234, không rõ bia đá hàng phục tâm viên. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Tâm viên cái này từ rất dễ lý giải, cái đồ chơi này có thể nói là tu sĩ tu hành trên đường gặp phải tâm ma huyết tượng, nguyên thần sao động, cũng hoặc là tạp niệm hóa hình. Tại Nam Hoang tu tiên pháp tính mệnh khuê chỉ bên trong, tu sĩ dùng mục như ví dụ luyện tâm quá trình. Trong đó Châu Tức phấn khích hóa thân, đem hắn quá lại thuần phục có thể ổn định căn cơ, bằng không tu sĩ pháp lực phù phiếm, khó thành kim đan. Mà tại Tiên Minh tu tiên pháp mượn thú ngộ chân tiên bên trong có lời, tâm viên phương thuần máy, công phu giữ thiên thể, như sẽ hàng phục pháp, liền được trường sinh dựa vào. Tiên Minh tu sĩ nếu là liền bản thân luyện mình nắm tâm tu hành công phu đều tu luyện không đến nơi đến chốn, làm sao có thể thành thơi vượn mà ngự thú, nộ thật nắm giữ và pháp. Có thể đi tới đây trúc cơ tu sĩ đều là cường giả số 1, sớm đã hàng phục bản thân tâm viên, có hy vọng kim đan, chẳng lẽ lại trên tấm bia đã nói tới tâm viên có khác ý nghĩa? Trần Bắc Vũ trong lòng không ngừng suy đoán. Đến mức tiên diễn chân quân trong bia nói tới tử vong uy hiếp, Trần Bắc Vũ thì là trong lòng cảnh giác, trước giờ ấp ủ tốt thập phương chi môn phía trước lắc. Cho dù chung quanh thanh mục, trọng kim, kính nguyệt ba tông tu sĩ trên đỉnh đầu khí vận quang huy đều không có hiện ra điểm đại hung. Nhường Chu Mỗ trước thử một lần. Chu Nguyên vận chuyển vạn kiếp kim thân, toàn thân bắn ra chói mắt kim sắc hào quang, tay bên trong đoạn nhạc côn cũng theo đó ngưng tụ ra dài ba trượng kim sắc côn cương. Hắn tại trọng kim tông gặp qua loại này truyền thừa bia đá, đối với hắn phóng thích một kích toàn lực có thể thu hoạch được bản thân thiên phú đánh giá. Thiên phú đủ mạnh mẽ tu sĩ thậm chí có thể kinh động chân quân cường giả lưu tại truyền thừa trong tấm bia đá thần thức ý niệm. Hắn lần này có thể hay không hàng phục tâm biên mấu chốt có lẽ ngay tại này bia phía trên. Ông. Tại cự côn kim cương đập trúng bia thân sát na, truyền thừa bia đá bị văn bỗng nhiên nhất biến. Kim loại thiên linh căn, đạo cơ cũng không phải thiên diễn, chỉ là địa cực, tư chất đánh giá là trung phẩm. Canh kim qua sắc bén, cứng quá dễ gãy, công pháp đánh giá là trung phẩm. Thần thức so sánh giả đan, linh đài thức hải vững chắc, chưa giảm tâm biên, tâm tính đánh giá là hạ phẩm. Tam nguyên đánh giá làm trung hạ phẩm. Gặp tâm viên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy truyền thừa trên tấm bia đá bị bắn, Chu Nguyên sắc mặt lập tức trở nên khó coi không gì sánh được. Không có khả năng, hắn tại trọng kim tông thế nhưng là có hy vọng trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp người kế vị kim đan hạt giống, thiên phú đánh giá làm sao có thể chỉ có trung hạ phẩm. Mặt khác, trên tấm bia đá nói tới tâm viên đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại hắn đoán sai? Nhìn thấy Chu Nguyên âm tình bất định sắc mặt, Hàn Thăng Nộ cùng Triệu Thanh La trong mắt đều hiện lên một ít mừng rỡ. Truyền thừa bia đá ý tứ rất rõ ràng, Chu Nguyên đã có bị đào thải bị loại, bọn hắn thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà, bọn hắn sau đó cũng phải đối mặt một vấn đề. Chu Nguyên là cao quý trọng kim tông chân truyền thứ nhất, lại chỉ có thể đạt được trung hạ phẩm đánh giá, bọn hắn lại có thể được cái gì đánh giá? Trung thượng, cũng hoặc là thượng phẩm. Hàn Thăng Nộ cùng Triệu Thanh La liếc nhau, đều không có động tĩnh, ngược lại là phía sau bọn họ đồng môn có chút dục dịch. Trần Bắc Vũ thì là đôi mắt ngưng lại, ánh mắt từ truyền thừa bia đá chuyển rời đến Chu Nguyên đỉnh đầu đột nhiên chuyển biến khí vận quang huy. Hắn khí vận ô vân ngập đầu, đúng là đại kiếp đến biểu hiện. Trần Bắc Vũ lần trước nhìn thấy loại cấp bậc này ách tức giận hay là tại Ngọc Trưởng lão trên người. Không hề nghi ngờ Ô Vân ngập đầu vận rủi là đủ để cho Kim Đan trưởng lão vẫn lạc kinh khủng kết nạn. Chu Nguyên lần này hơn phân nửa phải bỏ mạng tiên diễn chân cảnh bên trong. Ta đi thử một chút. Cố Vân nghĩ tay áo phồng lên, tế ra nửa mảnh tàn phá ba ba giáp pháp bảo, một sợi khí cơ có thể so với giả đàn chân nhân xanh thẳm ngấn nước đột nhiên từ ba ba giáp thượng bắn ra, cắt về phía truyền thừa bia đá. Xì. Tùy theo xanh thẳm ngấn nước biến mất, bia đá mặt ngoài bia lần nữa biến động. Thủy hệ địa linh căn, đạo cơ làm nhân cực, chưa ngưng luyện ra bất hủ pháp lực, tư chất đánh giá là hạ phẩm. Quý thủy chí nhu, có thể trở thuyền cũng là thuyền. Công pháp đánh giá làm trung hạ phẩm. Thần thức trúc cơ viên mãn, chưa giảm tâm viên, tâm tính đánh giá là trung phẩm. Tam nguyên đánh giá là hạ phẩm, gặp tâm viên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Bi Văn đánh giá, Cố Vân nghi nhíu mắt. Khá lắm, tại Nguyên Anh chân quân trong mắt, tư chất của hắn vậy mà chỉ có hạ phẩm. Nhìn thấy cái này đánh giá kết quả, Hàn Thăng Nộ cùng Triệu Thanh La đều là một mặt bình tĩnh. Liền Chu Nguyên đều chỉ có thể cầm tới trung hạ phẩm đánh giá, Cố Vân nghĩ thu hoạch được hạ phẩm đánh giá cũng là chuyện đương nhiên. Duy chỉ có Trần Bắc Vũ trong lòng hơi trầm xuống. Ánh mắt nhỏ không thể thấy nhìn về phía Cố Vân nghĩ đỉnh đầu đông nhiên biến hóa và rủi. Thiên diễn chân quân lời nói quả nhiên không phải hư, khối này chuyển thừa bia đá quả thực chính là một kiện đại sắc khí. Ai dám động đến tay kiểm tra, ai tử Triệu Tinh liền đang nhấp nháy. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ đứng tại chỗ bất động, nhìn xem cái này đến cái khác tu sĩ tiến lên kiểm tra. Hạ phẩm, hạ phẩm. Ngoại trừ Chu Nguyên cùng Hàn Thăng Nộ bên ngoài, tiến lên khảo nghiệm trúc cơ tu sĩ không ai có thể thu hoạch được trung hạ phẩm tam nguyên đánh giá. Khí vận toàn bộ cũng thay đổi. Trần Bắc Vũ thần thức nhỏ không thể thấy đảo qua trung quanh tu sĩ đỉnh đầu khí vận quang huy, toàn bộ đều là đợi chết chi tướng. Hô, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí. Người đều có mạng. Liên tiên diễn chân quân cảnh cáo đều không thể ngăn cản những tu sĩ này tiến lên kiểm tra, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí miệng lưỡi, nói cái này tòa bia đá ai gặp ai chết. Thật muốn làm như vậy, hắn ngược lại sẽ trở thành ở đây tu sĩ trọng yếu chú ý mục tiêu, thậm chí bị coi là ngăn đạo đối thủ, cái được không bù đắp đủ cái mất. Cuối cùng, ở đây hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ chỉ còn lại có Trần Bắc Vũ cùng Triệu Thanh La hai người không có kiểm tra. Xem ra địa diễn cảnh ngũ đại phái cũng xuống dốc, một nhóm chân truyền đệ tử vậy mà đều là hạ phẩm tư chất tầm thường. Nói đến đây, Tử Khuê bỗng chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, kết quả là các ngươi liền chuyển thừa bia đá tán thành đều thu hoạch không đến, cái kia giữa chúng ta liên minh lại có ý nghĩa gì? Tại nhìn thấy Tử Lôi đen trúc trước đó, Tử Khuê không ước gì nhân tộc thất bại, thu hoạch không đến chân quân chuyển thừa. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tử Lôi đen trúc mà không thể được, khả năng bỏ lỡ huyết mạch tiến giai cơ duyên, Tử Khuê ngống trong lòng không nhịn được sinh ra một ít sát ý, thật sự là một câu người vô dụng tộc. Không có để ý Tử Khuê ngống trào phúng, Triệu Thanh La ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Ngươi không lên phía trước thử một lần sao? Là cực kỳ cực, dùng sư đệ tư chất, hẳn là có thể đủ cùng Hàn sư minh mở dạng, thu hoạch được trung hạ phẩm đánh giá. Cố Vân nghĩ cổ động nói. Nghe được, Hàn Thăng Nộ mắt lộ vẻ tò mò. Trúc chân nhân thế nhưng là tông môn đệ nhất kim đan, có thể bị lão nhân gia ông ta coi trọng đồng thời thu làm môn hạ, thanh danh không hiển hách, Trần Tử Ngang sư đệ tuyệt đối có chỗ hơn người, nói không chừng có thể thu hoạch được trung thượng phẩm đánh giá, mở ra truyền thừa bia đá chấn áp không gian kẽ nứt. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, không có tiến lên. Thế Triệu Thanh La đại mi dương nhẹ. truyền thừa trên tấm bia đá miêu tả tâm viên quá mức mơ hồ. Đang làm thanh tâm vượn là cái gì trước đó, Triệu Thanh La không muốn mạo hiểm nghiệm chứng, miễn cho giống như Bi Văn nói tới bình thường, rơi vào bỏ mình hạ trạng. Nhưng nhìn đến không gian kẽ nước bên trong chấn áp các loại kỳ chân dị bảo thiên diễn tinh đấu bản, lại nghĩ tới bản thân mang theo nguyên anh đen phủ, Triệu Thanh La cuối cùng không nhịn được song trưởng hợp nhất, thôi động bền vững trong quan hệ luân hồi tạo hóa kinh. Hắn mang theo người dây leo kiếm càng là tại trưởng thành pháp lực quan chú hóa thành một vòng bích mang, hung hăng chém về phía bia đá. Chương 235, Hồn Thiên Kim Đan chương 235, Hồn Thiên Kim Đan ông. Cùng lúc trước phản ứng bất động, lần này truyền thừa bia đá rõ ràng có chút chấn động, phát ra đinh thai nhức óc thanh âm. Nhìn thấy một màn này, ở đây tu sĩ trong lòng kinh ngạc sau khi, ánh mắt đều là tập trung tại Triệu Thanh La trên thân. Một thuộc tính tiên linh căn, đạo cơ làm địa cực cực hạn, tư chất đánh giá làm trung thượng phẩm. Trường sinh không phải sống tạm bợ, tạo hóa tức sát kiếp, công pháp đánh giá làm trung thượng phẩm. Thần thức so sánh kim đan sơ kỳ tu sĩ, linh đài thức hải thanh minh, chưa giảm tâm viên, tâm tính đánh giá làm trung thượng phẩm. Tam nguyên đánh giá làm trung thượng phẩm, gặp tâm viên có nửa thành sát suất đạo sinh, ban thưởng tam giai bảo dược thanh minh quả một viên. Hàng phục tâm viên, có thể kế thừa ta y bát, trưởng thiên diễn tình đấu. Rất nhanh, bia đá Bi Văn biến mất, đen kịt trong không gian trôi nổi một gốc bảo dược đống nhiên sung ra, rơi xuống Triệu Thanh La trong lòng bàn tay. Cái này gốc bảo dược quả thực lớn nhỏ giống như trứng bồ câu, hiện lên hơi mở thành ngọc sắc, bóp nát sau sẽ chảy ra màu xanh nhạt bảo dịch, đúng là trong cổ tịch ghi lại tam giai thượng phẩm bảo dược thanh minh quả. Một thuộc tính trúc cơ tu sĩ phục dụng thanh minh bảo dịch, vận chuyển công pháp luyện hóa, có thể trực tiếp tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, đồng thời có thể tại đốt cháy trong lòng tạm niệm đồng thời, tịnh hóa đan điền khí hải bên trong pháp lực, tăng trưởng thần thức, không dễ nhận đến ngoại ma quấy nhiễu. Mà một thuộc tính kim đan tu sĩ phục dụng thì là có thể trên diện rộng tăng trưởng thần thức tính bền dẻo cùng cường độ, hiệu quả giảm xuống kết anh tâm ma kiếp khó khăn cường độ, đề cao một thành tấn thăng nguyên anh xác suất. Trong ngay mắt, ở đây tu sĩ, bao quát ba con yêu thú lửa nóng ánh mắt đều tập trung ở Triệu Thanh La trên thân. Không mắc quả mà mắc không đều. Thanh minh quả bực này trọng bảo giá trị ngầm cao, nói là kết anh bảo dược cũng không quá đáng, đủ để cho vốn cũng không ổn định liên minh quan hệ ầm vang sụp đổ. Thế nào, chư vị chẳng lẽ muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Triệu Thanh La tay cầm dây leo kiếm, bộc phát ra áp đảo giả đàn chân nhân phía trên uy áp, tùy thời chuẩn bị động thủ. Triệu tiên tử xin yên tâm, thanh minh quả mặc dù chân quý, nhưng cũng còn kém rất rất xa trận bản trong không gian kỳ chân dị bảo. Hàn Thăng Nộ mở miệng nói, hiện nay chúng ta chuyện trọng yếu nhất là nắm chặt thời gian, liên thủ bài trừ trên tấm bia đá đại trận cấm chế. Cái gì tâm viên, cái gì đánh giá cũng không đáng kể. Kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn, tại không có trận sư duy trì tình huống dưới, truyền thừa trên tấm bia đá đại trận hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một chút lỗ thủng. Mượn nhờ những này đại trận lỗ thủng, bọn hắn có thể liên thủ nếm thử phá giải bố trí tại truyền thừa trên tấm bia đá tứ giai đen trận. Chỉ là ở đây trúc cơ tu sĩ bên trong trận sư số lượng lắc đắc không có mấy, mà lại đều là nhị giai thượng phẩm trận sư, bằng bọn hắn trận đạo tạo nghệ rất khó tìm đến tứ giai đen trận đại trận vận chuyển quỹ tích cùng lỗ thủng. Bất quá không quan trọng, ngũ đại trong phái còn nhiều, rất nhiều có thể quan sát đo đạc tứ giai đen trận phá cấm pháp bảo. Tỷ như Hàn Thăng Nộ trên thân liền mang theo cựu cung chân nhân cho tam giai pháp bảo thượng phẩm bắt quái phá cấm trận bàn. Trận này bàn yêu cầu 8 vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ liên thủ mới có thể biểu hiện ra bộ phận uy năng. Bởi vậy hắn là hiện trường hy vọng nhất ngũ đại phái tu sĩ tiếp tục liên thủ tu sĩ. Đến mức thanh minh quả có thể tại phá vỡ bia đá trận pháp sau mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt. Hàn huynh nói không sai, hiện nay khẩn yếu nhất là bài trừ bia đá cấm chế. Nói đến đây, Chu Nguyên nhìn về phía sau lưng đồng môn. Phần Vàng Tông trận sư lập tức từ trong nhận chứa đổ lấy ra tam giai pháp bảo thượng phẩm giải trận tiễn. Kim Đan chân nhân cầm trong tay giải trận tiễn có thể nhẹ nhõm phá vỡ tam giai bảo trận. Không biết làm sao Chu Nguyên giao đấu nói rốt đặc cắn mai, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý sư đệ. Lý sư đệ là nhị giai thượng phẩm trận sư, mượn nhờ giải trận tiễn pháp bảo lực lượng, cùng Hàn Thăng Ngộ liên thủ có lẽ có hy vọng chậm rãi mài ra trên tấm bia đá cấm chế lỗ thủng. Thực tế không cách nào tìm tới tứ giai đen trận lỗ thủng, bọn hắn cũng có thể đem cầm tới tay đại trận cấm chế tài liệu ghi lại trong danh sách, trở về truyền lại cho tông môn tam giai thượng phẩm trận sư, thu hoạch được tông môn cao tầng chỉ điểm, lại vào thiên diễn chân cảnh phá trận. Chờ một chút, Trần đạo hữu, hiện nay liền thừa ngươi một người không có kiểm tra. Tùy theo Triệu Thanh Lam mở miệng, ở đây tu sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Nghe được, Trần Bắc Vũ tiến lên một bước, ánh mắt nhìn về phía bia đá. Lúc đầu hắn không có ý định gặp tòa này truyền thừa bia đá, dù sao vật này quá mức nguy hiểm, dễ dàng xuất hiện điểm không may. Nhưng Triệu Thanh La đoạt được đánh giá cùng thu hoạch chi vật lại làm cho Trần Bắc Vũ trong lòng sinh ra một cái ý niệm. Hoàn mỹ trúc cơ, thái huyền thủ nhất tiểu thành, lại thêm vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư có lẽ có thể để cho hắn thu hoạch được truyền thừa bia đá tán thành, đạt được tứ giai huyền dược, ngay cả là chân quân truyền thừa. Ông tại thập phương chi môn ấp ủ thành công sát na, Trần Bắc Vũ lấy ra 12 nguyên thần sắc cùng, tại đông đảo tu sĩ nhìn soi mói, nhắm ngay truyền thừa bia đá bắn ra xỉu như băng sơn tiết tiểu. Thật mạnh tiến thuật. Nhận ra được thiên địa linh cơ hội tụ, Hàn Thăng Nộ nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt biến đổi. Hắn vậy mà tại Trần Tử Ngang trên thân thế mà thấy được đại sư tỷ trúc quỳnh cái bóng. Vâng. Tiến ra trong nháy mắt, tại rất nhiều tu sĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, truyền thừa bia đá đã nứt ra. Phần phật. Tùy theo bia đá mặt ngoài bong ra từng mảng 3000 mảnh vỡ, mỗi viên mảnh vỡ đều chiếu rọi ra bất đồng tình tú dị tượng. Tức thiên diễn cảnh sớm đã thất truyền ba viên nhị thập bát tú tinh đồ, đen kịt trong không gian trôi nổi tứ giai huyền bảo thiên diễn tinh đấu bản cũng bắt đầu đại phóng quang huy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh đồ dị tượng luân chuyển, tứ tượng hướng tông hiện ra thanh long thổ phù, chu tước chấn linh, bạch hổ hàm lưỡi đao cùng huyền vũ vác bia rất nhiều dị tượng. Thủy, một hai loại thiên linh căn, đạo cơ làm hoàn mỹ thiên diễn, tư chất đánh giá là thượng phẩm. Thủy mục làm cơ sở, thống ngự văn pháp, công pháp đánh giá là thượng phẩm. Thân thức thủ một, vạn nỗi dằn vặt mãi, tâm tính đánh giá là thượng phẩm. Ta nguyên đánh giá làm thượng phẩm, gặp tâm viên có thể nếm thử đem hắn hàng phục, ban thưởng tứ giai huyền đan tiên diễn đan một hạt, tứ giai trận bản bơi hư độn thế giới một kiện. Được tâm viên tán thành, có thể kế thừa ta ý bát, trưởng tiên diễn tình đấu. Nhìn thấy trên tấm bia đá hiện lên dị tượng cùng bi văn, ở đây tầm 10 vị trúc cơ tu sĩ đều là con người co rụt lại, tâm thần chấn động không thôi. Thiên diễn đạo cơ. Chân tử ngang lại là tu thành luyện khí tầng 13, đúc thành thiên diễn đạo cơ tuyệt thế thiên tiêu. Hưu. Đúng lúc này, thiên diễn tinh đấu bản vị trí đen kịt trong không gian, có hai quả ảm đạm tinh thần đỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Bắc Vũ lòng bàn tay. Đúc thành thiên diễn đạo cơ người phục dụng tứ giai huyền đan thiên diễn đan, có thể tăng lên 7 thành kết đan xác suất. Căn cơ thâm hậu, chỗ thái ấp sát tinh khí đều là tối thượng đẳng, có 3 thành xác suất đúc thành vô thượng nhất phẩm kim đan hồn thiên kim đan kế thừa ta y bát, tu hành thái hư trận tông vô thượng đạo pháp thử hóa thái hư tam thập lục động thiên đạo trận bí triện. Dùng thân thức kích hoạt mây hư độn thế giới trận bản có thể cưỡng ép xé rách không gian, rời đi thiên diễn chân cảnh, cũng có thể mượn nhờ trận bản cảm ứng, dịch chuyển vào thiên diễn chân cảnh. Nghe được não hải bên trong vang lên tăng thương giới thiệu âm thanh, Trần Bắc Vũ không chút do dự thôi động thập phương chi môn, chuyển tống đến mặt khác không gian neo điểm. Như lại không rời đi, người mang tứ giai huyền đan cùng tứ giai trận bản hắn sẽ thành hết thể tu sĩ tập trung mục tiêu. Lưu lại cho ta. Chu Nguyên hai tay phát lực, tay bên trong đoạn nhạc côn hung hăng đánh tới hướng Trần Bắc Vũ. Trọng Kim Tông cùng Thanh Mộc Tông tu sĩ liếc nhau, cũng là cùng một thời gian thi triển thuật pháp xuất thủ. Chỉ là kim mang Nazi tốc độ thực tế quá nhanh, các loại đoạn nhạc côn cùng rất nhiều thuật pháp hạ xuống, Trần Tử ngang thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 236, toàn quân bị diệt. Chương 236, toàn quân bị diệt. Một đám rất rưởi, liền cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đều bắt không được. Thấy Chu Nguyên một đám người xuất thủ đều không thể bắt giữ Trần Bắc Vũ, Tử Khuê hống vẻ mặt khinh miệt nói: "Ngươi vì cái gì không xuất thủ lưu hắn lại?" Chu Nguyên sắc mặt hơi đen, ánh mắt nhìn về phía Tử Khuê hống, tứ giai trận bản du hư độn giới rất có thể là mở ra bia đá kẽ nứt chìa khóa. Đó là các ngươi nhân tộc nội đấu, lão tử cũng không muốn nhúng tay. Tử Khuê hống ánh mắt ngưng tụ, mong muốn duy trì bí cảnh bên trong tốc độ nhanh nhất mà bài. Là nó không muốn ra tay chặn đường sao? Trần Tử ngang thôi động tứ giai trận bản chạy trốn tốc độ có thể so với phụ thân chấn thiên lôi hống, đây chính là viễn siêu kim đan chân nhân thần tốc. Nó lấy cái gì lưu lại Trần Tử Ngang? Không nghĩ tới vạn năm về sau, Kính Nguyệt Tông lại ra một cái thiên diễn đạo cơ tuyệt thế thiên tiêu. Triệu Thanh La đôi mắt ngưng lại, nhìn về phía cách đó không xa khó nén vui mừng Hàn Thăng nộ cùng Cố Vân Nghĩ. Địa diễn cảnh tu tiên giả đều biết, Phần Viêm Tông thuật pháp mạnh nhất, Huyền Kiếm các chiến lược mạnh nhất, Trọng Kim Tông luyện thể mạnh nhất, Thanh Mục Tông linh thực mạnh nhất, Kính Nguyệt Tông luyện đan mạnh nhất, nhưng lại không biết ngũ đại phái nói ra đồng nguyên, tu tiên công pháp đều chuyển thừa tại thượng cổ tông môn Thái Ức Đạo Tông. Tại 10 vạn năm trước, Thái Ức Đạo Tông chính là chấp trưởng toàn bộ Nam Hoang vực bá chủ thế lực. Tông môn ngũ mạch cường giả vô số, đời đời đều có hóa thần chân tôn tọa trấn tông môn. Tông môn lão tổ càng là gánh chịu thiên địa đại đạo luyện hư đạo tôn, uy thế tại phía xa bây giờ Nam Diễn cảnh bá chủ Bát Hoang Tông phía trên. Nhưng mà, cường thịnh đến đâu tông môn cũng có suy sụp thời điểm. Tùy theo thượng cổ đại kiếp giáng lâm, tông môn lão tổ Thái Ức Đạo Tôn vẫn lạc, tông môn ngũ mạch cường giả đều là chân tôn đỉnh phong cường giả, không cách nào dùng sức một mình đè xuống còn lại bốn mạch. Lại thêm điệu diễn cảnh lần cận hai cảnh sơn diễn cảnh cùng Giang Diễn cảnh hai đại hóa thần tông môn cố ý đổ thêm dầu vào lửa, Thái Ức Thật Tông phân liệt liền trở thành tất nhiên. Có câu nói là, tụ làm một đám lửa, tán làm mãn thiên tinh. Thái Ức Đạo Tông cho dù phân liệt thành ngũ đại phái, vẫn như cũng là vô số tu tiên tông môn ngưỡng vọng hóa thần tông môn. Trong môn truyền thừa vô số, ngay cả trong truyền thuyết khám phá luyện khí tầng 13 thiên diễn luân chuyển công đều có tồn tại. Triệu Thanh La tại tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, đã từng nắm giữ tu hành thiên diễn luân chuyển công, lĩnh hội luyện khí tầng 13 huyền bí, đúc thành hoàn mỹ thiên diễn đạo cơ ý nghĩ. Không biết làm sao thiên diễn đạo cơ khó thành, ngũ đại phái vài vạn năm đến vậy liền Kính Nguyệt Tông đệ nhất lão tổ cùng Thanh Mục Tông đệ tam lão tổ có thể tu thành. Xuống dốc Kính Nguyệt Tông lại phải ra một vị nguyên anh chân quân đại tu sĩ, ngay cả là hóa thần chân tôn. Muốn đến nơi này, Triệu Thanh La trong lòng ngũ vị thiếu trần. Hiện nay không thể so với năm đó, bây giờ ngũ đại phái lao tổ đều vì chân quân đại tu sĩ, không một tôn hóa thần chân tôn che đậy đương thời. Nếu như Kính Nguyệt Tông ra một tôn hóa thần chân tôn, rất có thể cải biến hiện tại cách cục, dẫn đầu Kính Nguyệt Tông chỉnh hợp thống nhất ngũ đại phái, cái này đầy đủ không phù hợp Thanh Mục Tông lợi ích. Nhất định phải đệ nhất thời gian đem Trần Tử Ngang tình báo cáo chi tông môn. Không chỉ có là Triệu Thanh La, Chu Nguyên trong lòng cũng tuân ra đạo này suy nghĩ. Đúng lúc này, một đầu toàn thân quấn quanh xiềng xích mặt nạ ma viên bỗng nhiên đập vào Chu Nguyên tầm mắt. Đó là đồ chơi gì? Truyền thừa bia đá nói tới tâm viên sao? Một giây sau, Chu Nguyên trái tim nhảy một cái, tựa như một người bình thường giống như đột nhiên té ngã trên đất. Tình huống như thế nào? Nhìn xem có quắp ngã xuống đất Chu Nguyên, ở đây tu sĩ đều là lông mày nhíu chặt, mắt lộ ra cảnh giác, thôi động thần thức quét hướng bốn phía. Chu Sư Minh. Trọng Kim Tông tu sĩ bước nhanh về phía trước, phát hiện Chu Nguyên đã có mất đi tất cả sinh cơ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Nhanh chóng cảnh giới. Triệu Thanh La hét lớn một tiếng, thúc giục được quang, dẫn đầu đồng môn đệ tử kết thành thành một lục tương trận pháp, tay bên trong nắm chặt sư tôn ban cho Nguyên Anh đen phủ. Chu Nguyên là Trọng Kim Tông chân truyền thứ nhất, tùy thân mang theo Kim Đan phù bảo, công pháp tu hành vẫn là phòng ngự mạnh nhất vạn kiếp kim thân. Cho dù là Kim Đan chân nhân xuất thủ cũng không có khả năng tại vô thanh vô tức ở giữa lấy đi hắn tính mệnh. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Hàn Thăng Nộ cùng Cố Vân Nghĩ bỗng nhiên cảm giác với bản thân khí huyết dâng lên, trái tim tốc độ dần dần tăng tốc. Một giây sau, trong tầm mắt của bọn hắn xuất hiện một đầu mặt nạ ma viên, hắn dùng hai tay chậm chạp đánh ở ngực. Ầm, ầm, ầm. Mỗi khi ma viên hai tay nện ở ngực, Hàn Thăng Nộ hai nhân trái tim liền truyền đến kịch liệt đau đớn, trong miệng không nhịn được phun ra tiên huyết, không có lực phản kháng chút nào. Tại cái này đầu kinh khủng ma viên trước mắt, trúc cơ tu sĩ cô đọng đến cực hạn thể lỏng pháp lực căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn thấy màn quỷ dị này, tính cách cẩn thận Triệu Thanh La không chút do dự cắn chốt lưỡi, phun ra bản mệnh tinh huyết, tế ra sư tôn ban cho nguyên anh đen phủ. Đầu này mặt nạ ma viên có thể là truyền thừa trên tấm bia đá lời nói tâm viên. Nếu như bia đá nói không giả, nàng đối mặt tâm viên đảo sinh sát suất chỉ có nửa thành. Dưới loại tình huống này, nàng đệ nhất thời gian vận dụng tứ giai đen lục mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao chém giết miễn cưỡng cũng có thể xem như hàng phục. Nàng dùng giáp một huyền lôi phủ lục chấn sát ma viên có lẽ có thể thu hoạch được thiên diễn chân quân tán thành, kế thừa hắn truyền thừa y bát. Vâng. Tại tứ giai đen lục bay lên sát na, giữa thiên địa chạy xôi ớt một tinh khí điên cuồng hội tụ, hình thành ngàn dặm phỉ thúy vân hải. Mời sư tôn xuất thủ chấn ma. Triệu Thanh La vừa mới nói xong, ngàn dặm phỉ thúy vân hải bỗng nhiên hiện ra một tôn bền vững trong quan hệ pháp tướng. Hắn mắt trái giống như xuân phân bích đậm, phải con ngươi giống như đông chí huyền băng, ánh mắt nhìn về phía ma viên, dường như tại nhìn xuống một cái nhỏ bé sâu kiến. Trong ngay mắt, thiên địa yên tĩnh. Mặt nạ ma viên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung trên biển mây bao quát chúng sinh chân quân pháp tướng, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ tàn ngược. Tiếp theo một cái chớp mắt, pháp tướng hư ảnh bấm tay gảy nhẹ, dẫn động thiên tượng biến hóa. Vâng. Tiếng sấm nổ vang, ngàn dặm đại địa thảo một căn gọn, hóa thành một đứa sinh cơ. Vâng. Lôi đỉnh nổ tung, trăm tòa núi non san thành bình địa, rút tận bát phương chi lực. Vâng. Lôi đỉnh hạ xuống, cựu tiêu lôi đỉnh những nơi đi qua, không gian như lưu ly giạn nứt, bộc phát ra đủ để nghiền chết kim đan chân nhân, đánh lui nguyên anh chân quân giáp một huyền lôi chi uy. Một khắc đồng hồ về sau, chân quân pháp tướng tiêu tán, cuối cùng một sợi lôi quang yên diệt, phạm vi ngàn dặm khu vực bên trong tất cả mọi thứ đều bị giáp một huyền lôi hủy diệt bốc hơi. Có thể chết ở giáp một huyền lôi phía dưới, cũng coi là phúc phận của ngươi. Nhìn thấy một màn này, Triệu Thanh La mặt lộ đủ cười. Có thể một giây sau, nàng nhận ra được sau lưng có đồ vật gì tại nhìn chăm chú chính mình. Làm sao có thể, vậy mà lông tóc không thương. Triệu Thanh La nhanh lùi lại quay người, phát hiện nhìn chăm chú chính mình tồn tại đúng là tôn này quỷ dị ma viên. Không để ý đến ở đây tu sĩ chấn động ánh mắt, ma viên nhìn thoáng qua truyền thừa bia đá, lạnh lùng tàn ngược ánh mắt rốt cục xuất hiện một ít biến động. Nó lỗ mũi khẽ nhúc đích, đi lại thiên diễn đạo cơ người lưu tại truyền thừa bia đá pháp lực thần thức khí cơ, sau đó hướng về trần bắc vũ khí cơ vị trí phương hướng nhanh chân tiến lên. Đập, đập, đập. Mặt nạ ma viên mỗi bước ra một bước, liền có một cái trúc cơ tu sĩ toàn thân lôi đình lấp lóe, tại giáp một huyền lôi banh kích hạ hóa thành một biển. Nguyên lai thiên diễn chân quân nói tới tâm viên là một tôn chân quân ma viên. Thật buồn cười, đừng nói trúc cơ tu sĩ, ngay cả nguyên anh chân quân đích thân tới đều không nhất định có thể hàng phục bực này tồn tại. Bia đá lời nói cái kia nửa thành sinh cơ đến tuột cùng ở đâu? Đây là Triệu Thanh La trước khi chết cuối cùng mấy cái suy nghĩ. Chương 237, trúc cơ hậu kỳ chương 237, trúc cơ hậu kỳ Ngọc Thanh Tiên Tông. Phù Diêu Cư, Cựu Nhạc Độc Phủ, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Quả nhiên không có màu trắng trắng mạo hiểm, lần này kiếm lật ra. Trần Bắc Vũ lấy ra bên trong nhẫn chứa vật tiên diễn đan cùng du hư độ giới, vẻ mặt hơi hỉ. Thiên diễn đan là áp đảo tiên minh phá ách kim đan cùng tông môn kim khuyết đan phía trên tứ giai huyền đan. Mà du hư độn giới thì là tam giai trận sư đều khó mà có được tứ giai trận bản, có thể thành làm đại trận trận nhãn, lệnh trận pháp uy năng tăng nhiều. Không chút nào khoa trương nói, hắn lần này bí cảnh chi hình thu hoạch đầy đủ đủ để khiến nguyên anh chân quân sinh ra tham nghiệm, thậm chí động thủ cấp đoạn. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ mở ra túi linh thú, đem ngủ say kim đan đặt ở bộ đoàn bên trên, chợt cởi áo, ngón trỏ nhắm ngay vị trí trái tim, thôi động pháp lực nhẹ nhàng đạch một cái. Tâm làm quân hỏa. Thiên diễn đan loại này tứ giai huyền đan không thể trực tiếp phục dụng, bằng không hắn phát ra dược lực bàng bạc đủ để no bạo bất luận một vị nào trúc cơ tu sĩ. Tùy theo ngón trỏ huy động, lộ ra huyết hồng tâm thất, Trần Bắc Vũ đồng thời ngón tay thăm dò vào lồng ngực, không chút do dự đem thiên diễn đan đặt nhẹ đi vào. Vâng. Tại tiếp xúc tiên huyết sát na, thiên diễn đan hóa thành một vòng lưu quang dung nhập Trần Bắc Vũ trái tim, chậm rãi tiết ra ba sợi dược lực. Một sợi dược lực dọc theo khí hải đan điền du chuyển, một sợi dược lực tới nhuần nhục thân xương cốt, một sợi dược lực vào linh đài thức hải. Cảm giác bản thân tinh khí thần bị thiên diễn đan nhóm lửa, Trần Bắc Vũ mặt không đổi sắc, đệ nhất thời gian vận chuyển bản pháp uy lưu kiến một tiên thư. Thiên diễn đan là cao quý tứ giai huyền đan, hắn phát ra dược lực cho dù chỉ có ba sợi, cũng làm cho Trần Bắc Vũ sinh ra một loại nuốt xuống tam giai bảo đan ảo giác. Ầm, ầm, ầm. Mỗi lần tim đập, Trần Bắc Vũ đan điền khí hải bên trong thanh mục chi linh khí xoáy liền sẽ tăng một phần, tương đương với bình thường trúc cơ tu sĩ bế quan khổ tu một năm nửa năm. Thời gian cực nhanh, một tháng sau, làm Trần Bắc Vũ mở hai mắt ra, hắn khí hải trong đan điền thêm ra một đạo cùng thanh mục luồng khí xoáy hỗ trợ tương sinh, lại bài xích lẫn nhau bách xuyên luồng khí xoáy. 20 tuổi, trúc cơ hậu kỳ. Bực này tu vi khoảng cách kết đan đã không xa, có thể trước giờ bắt đầu thu thập địa sát tinh khí. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, đây chính là tứ giai huyền đan lực lượng, không cần khổ tu, chỉ là rèn luyện luyện hóa thiên diễn đan ba sợi dược lực, liền nhường Trần Bắc Vũ tránh khỏi mấy chục năm khổ tu, từ trúc cơ trung kỳ nhất cử tấn thăng tới trúc cơ hậu kỳ, ngay cả hoàng một pháp lực tính chất cũng có biến hóa. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ đưa tay phải ra một nắm, có thể rõ ràng cảm giác cùng dĩ vãng so sánh, đan điền khí hải bên trong hoàng một pháp lực nhiều một ít cương mãnh cùng bá đạo, thần thức phạm vi bao phủ cũng từ 200 trượng tăng vọt đến 400 trượng. Không chút nào khoa trương nói, hắn hiện tại nếu là lại đối đầu La Vĩnh Kiệt, không cần tế ra cá chép hóa rồng chân linh đồ liền có thể đem cường sát. Cùng lúc đó, đạt được đồng tham khế ước phản hồi, tại Trần Bắc Vũ thần thức điều khiển hạ bản năng vận chuyển thiên thư kim đản cũng bắt đầu khí thế phóng đại, từ ngủ say bên trong bắt đầu thức tỉnh. Ngủ, Kim Đản ánh mắt mới vừa khôi phục thần thái, liền phát hiện thể nội thai nén bách xuyên thủy tinh luồng khí xoáy biến mất không thấy gì nữa, mà nó thì là tại Trần Bắc Vũ điều khiển hạ phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ, vận chuyển thiên thư một lần nữa ngưng tụ bách xuyên luồng khí xoáy. Dầm dầm, tùy theo bách xuyên luồng khí xoáy một lần nữa hình thành, Kim Đản thực lực cũng từ 250 năm đạo hạnh nhất cử tăng lên tới 310 năm đạo hạnh, cùng Trần Bắc Vũ cùng một chỗ bước vào trúc cơ hậu kỳ lĩnh vực. Thức tỉnh liền tốt. Sờ lên Kim Đản đầu, Trần Bắc Vũ đem không thích hợp tại Nam Hoang lộ diện tu tiên tài nguyên đều để đặt đến một cái khác nhận chữ vật, lại đem nhẫn chữ vật đặt ở độc phủ. Làm xong những này, hắn thôi động thập phương chi môn trở lại thiên diễn thật cảnh nội ngũ thải vòng xoáy neo điểm. Mà tại Trần Bắc Vũ hiện thân sát na, ngốc đứng tại chỗ mặt nạ ma viên bỗng nhiên có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh phương hướng lối ra. Thậm chí ngay cả một cái đóng giữ tu sĩ đều không có. Trần Bắc Vũ lông mày nhíu lại, nhanh chân đi tiến vào ngũ thải vòng xoáy. Sau 5 phút, mặt nạ ma viên bỗng nhiên xuất hiện ngũ thải vòng xoáy phía trước. Nó nhìn xem bí cảnh lối ra, do dự một chút, cuối cùng quay người rời đi. Tùy theo một trận trời đất quay cuồng, làm Trần Bắc Vũ khôi phục ý thức, đập vào mi mắt là bốn vị Tĩnh Nguyệt Tông trúc cơ chấp sự, Huyền Cơ Điện chấp sự Triệu Hằng cũng ở trong đó. Trần sư đệ, Triệu Hằng tiến lên tiếng chào. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, dựa theo tông môn quy củ đưa ra nhận chữ vật. Thấy thế, Triệu Hằng thở dài một hơi. Đoạt lại đệ tử trong môn phái một nửa bí cảnh đoạt được là một cái chuyện tốt, có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng một chút linh dược, nhưng cũng dễ dàng đắc tội với người. Nhận lấy nhẫn chữ vật, Triệu Hằng do dự một chút, chung quy là không dám hạ lệnh soát người. Mặt mũi đều là lẫn nhau cho. Tất nhiên Trần Tử Ngang chủ động cho ra nhận chữ vật, hắn cũng không cần thiết kiểm tra quá mức kỹ càng, chỉnh bên trên soát người cái kia một bộ, dạng kia thực tế quá không thể diện. Bên trong nhẫn chữ vật có linh dược 28 gốc, thượng phẩm linh dược 5 cây, trung phẩm linh dược 6 cây, hạ phẩm linh dược 17 gốc. Triệu Hằng mở miệng thời điểm, hắn bên cạnh tu sĩ phụ trách chấp bút ghi chép. Đúng rồi, Trần sư đệ có thể đã tại bí cảnh bên trong gặp qua Trần Quân truyền thừa cùng kết ánh đan. Triệu Hằng giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Tự nhiên gặp rồi. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, đáng tiếc ta vô duyên cầm tới Trần Quân truyền thừa. Triệu Hằng ánh mắt nhỏ không thể thấy liếc qua phía bên phải Ngọc Bội, xác định trưởng lão Ngọc Bội không có phản ứng về sau, hắn gật gật đầu, huyền chuyển nói, Trần sư đệ sau đó mong muốn hồi tông vẫn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp tục thăm dò thiên diễn chân cảnh. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Triệu Hằng, mắt lộ nghi hoặc. Sông chân truyền ngày kia muốn dẫn đội tiến vào thiên diễn chân cảnh, Trần sư đệ nếu là muốn tiếp tục thăm dò bí cảnh, có thể thêm vào sông chân truyền đội ngũ. Triệu Hằng nhắc nhở. Không cần, ta mới vừa đột phá trúc cơ hậu kỳ không lâu, dự định hồi tông bế quan một đoạn thời gian. Trần Bắc Vũ không chút do dự cự tuyệt. Dựa vào thập phương chi môn, hắn có thể tùy thời tiến vào thiên diễn chân cảnh, không cần thiết cùng đồng môn tổ đội. Nghe được, Triệu Hằng trong lòng trầm xuống, trên mặt nhưng là không chút nào lộ ra, ngựa khí khách khí, dựa theo tông môn quy củ, lấy đi thượng phẩm linh dược 3 cây, trung phẩm linh dược 3 cây, hạ phẩm linh dược 8 cây, Trần sư đệ có gì dị nghị không? Triệu sư minh có phải hay không tính sai? Trần Bắc Vũ cầm qua nhẫn chữ vật, từ đó lấy ra tứ giai trận bản du hư độ giới. Vật này thoạt nhìn phổ thông thông, không có chút nào khí tức lộ ra, cũng khó trách Triệu Hằng chấp sự nhìn để loạn. Đây là? Triệu Hằng mắt lộ ra vẻ tò mò. Đây là ta tại truyền thừa trên tấm bia đá cầm tới tứ giai trận bản du hư độ giới. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, Triệu Hằng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sư đệ xin chờ chốc lát, ta đi xin phép trưởng lão. Tứ giai trận bản bực này huyền bảo quá mức chân quý, hắn một cái nho nhỏ chấp sự nhưng làm không được chủ. Tốt, ở giây tiếp theo, Triệu Hằng não hải bên trong đống nhiên vang lên úc trưởng lão thanh âm. Mang Trần Tử Ngang qua đây thấy ta. Nhìn thấy Triệu sư minh hốt hoảng bộ dáng, Trần Bắc Vũ bình tĩnh cười một tiếng. Du hư độn giới trận bản mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể có được cùng thập phương chi môn so sánh. Chúng chi thiên diễn chân cảnh bên trong còn có tốt hơn tứ giai huyền bảo thiên diễn tinh đấu bản. Bỏ được, có trống mới có. Thiên diễn chân cảnh bên trong có nhiều như vậy tu sĩ nhìn thấy hắn thu hoạch được thiên diễn đan cùng tứ giai du hư độn giới trận bản, chỉ dựa vào dấu diếm là không đạt được. Chàng băng trực tiếp vận dụng thiên diễn đan, lại đến giao du hư độn giới trận bản, thu hoạch tông môn coi trọng cùng duy trì. Tông môn cao tầng nếu là hiểu chuyện, biết được một vị thiên diễn đạo cơ đệ tử giá trị, đạt được du hư độn giới trận bản sau tự sẽ ban thưởng chân bảo tài nguyên. Trái lại, như tông môn cao tầng không hiểu chuyện, sinh lòng tham nghiệm, muốn được voi đòi tiền cầm tới thiên diễn đan, đan dược cũng đã sử dụng. Tông môn cao tầng nếu như muốn ngạnh bức Trần Bắc Vũ cũng không để ý phủi mông một cái rời đi, chạy đến Nam Hoang vực mặt khác bắt cảnh tu luyện, lưu lại chờ về sau lại chấm dứt nhân quả. Dù sao hắn hiện nay làm ra hết thảy đều không thẹn với bản thân bản tâm. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ ánh mắt không khỏi nhìn về phía địa sát bảo thuyền. Tông môn cao tầng tiếp xuống phương thức xử trí, sẽ quyết định hắn đối tông môn thái độ. Chương 238, tông môn ban thưởng chương 238. Tông môn ban thưởng địa sát bảo thuyền chia làm nội ngoại hai tầng, ngoại tầng là nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử vị trí cương sát khu vực, có thể mượn nhờ tam giai bảo trận hấp thu tông môn đệ tử pháp lực hình thành phòng ngự cương cháo. Ngoại tầng đệ tử bất tử, địa sát bảo thuyền phòng ngự bất phá. Tầng bên trong thì là kim đan trưởng lão vị trí phúc quang thuyền bảo địa, sắp đặt tam giai thượng phẩm bảo trận ngũ hành tụ linh trận, tụ lại thiên địa linh cơ mức độ đậm đặc có thể so với tứ giai hạ phẩm linh mạch, cũng là cả tòa địa sát bảo thuyền hạch tâm. Không có kim đan trưởng lão pháp chỉ, vô cớ tiến vào bảo thuyền tầng bên trong tông môn đệ tử đem lại nhận trọng phạt. Đi theo Triệu Hằng chấp sự leo lên địa sát bảo thuyền, đi vào tầng bên trong, Trần Bắc Vũ liền nhìn thấy một vị trên người mặc màu hồng nhạt cung trang nữ tu đi tới. Làm phiên Triệu chấp sự ở chỗ này chờ đợi. Nói xong, nữ tu ánh mắt tò mò nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ngữ khí thân cận, "Trần sư đệ, sư tôn đã ở tính thất đợi người đã lâu, mau mời tiến vào đi." Nghe được, Triệu Hằng trong lòng thở dài, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Trần Bắc Vũ. người so với người, tức chết người. Đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hai người bị đãi ngộ nhưng là hoàn toàn khác biệt. Có thể không có cách, ai bảo hắn là một cái hơn 300 tuổi, tiềm lực hữu hạn, vô duyên kết đan giản mua chấp sự. Mà Trần sư đệ nhưng là kim đan đệ tử, dùng 20 tuổi chi linh đạt đến trúc cơ hậu kỳ thiên tiêu. Trần sư đệ nhanh đi, chớ có nhường Úc trưởng lao đợi lâu. Triệu Hằng vẻ mặt tôn sùng nói. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, đạp không tiến vào địa sát bảo thuyền tầng bên trong, tông môn kim đan trưởng lão chỗ tu luyện. Đông, đông, đông. Trần Bắc Vũ đưa tay khẽ chọc ba tiếng. Vào đi. Đóng chặt bên trong cửa khoang truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Trần Bắc Vũ mở cửa lớn ra, đập vào mi mắt là cùng một chỗ bình phong. Bình phong phía trên chiếm cứ một đầu màu mực người lòng, hắn đầu rồng ngẩng cao, sau lưng có nộ hải cuộn cuộn. Rầm rầm. Nhìn xem khối này bình phong, Trần Bắc Vũ trong thoáng chốc phảng phất có thể nghe thấy càng ngày càng rõ ràng chiều âm thanh cùng long cốt tiếng ma sát, toàn bộ phúc trong khoang thuyền nhiệt độ cũng theo đó chợt hạ xuống. Cũng may thời khắc mấu chốt, linh hải thủ một gương chỉ riêng lóe lên, địch cõi Trần Tịnh Nghiệm, Trần Bắc Vũ chỉ là dừng lại một cái hô hấp, ánh mắt liền vượt qua huyền long bình phong, nhìn thấy một tấm gần như trong suốt tứ giai huyền ngọc hàn trác. Một vị đạo kế cao buộc, trên người mặc trắng thuần đạo bào nữ tử chính xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắn tóc xanh như suối, lông mày xương như kiếm, đôi mắt đặt hạt chu sa nốt rồi nhỏ, khí chất thanh lãnh lại mang theo vài phần khí khái hào hùng. Người này đúng là Kính Nguyệt Tông trận pháp điện điện chủ, tam giai thượng phẩm trận sư, cựu cung chân nhân Úc Thủy Giao. Bái kiến chân nhân. Trần Bắc Vũ dựa theo tông môn quy củ thi lễ một cái. Không sai. Úc Thủy Giao ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ngữ khí khen thiện. Khối kia huyền long bình phong đồng thời vật không tầm thường, mà là nàng ngày thường tu hành, dùng tâm làm lô, nghiên cứu chữa trị tứ giai đen trận kiếp hải trấn long trận lưu lại trận đồ cảm ngộ. Cho dù là nàng môn hạ ba vị tu vi trúc cơ đỉnh phong, trận đạo tạo nghệ có thể so với nhị giai thượng phẩm trận sư đệ tử, nhìn thấy khối này bình phong cũng phải sững sờ một khắc trước chung thời gian, bị tiếp hải chấn long trận hình khí tức chấn nhiếp. Trần Tử Ngang có thể tại một cái hô hấp bên trong khôi phục linh đài thanh minh, chứng minh Úc Thủy Giao suy đoán không có sai. Trần Tử Ngang thần thức cường độ có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại thêm ngộ tính lịch thiên điểm này, tuyệt đối là một cái có thể kế thừa đồng phát dương trận đạo tuyệt thế thiên tài. Cũng khó trách khả năng đủ thu hoạch được thiên diễn chân quân thưởng thức, tại bí cảnh bên trong cầm tới tứ giai trận bản du hư độ giới. Dù là Úc Thủy Giao từ giao nhìn quen địa diễn cảnh thiên tiêu, giờ phút này cũng không nhịn được dâng lên thu đồ đệ suy nghĩ. Không có cách, nàng tuyển chọn tỉ mỉ ba vị đệ tử cùng Trần Tử Ngang so sánh quả thực chính là một đống tầm thường. Đáng tiếc, bóc tách trong lòng tiếc hận, Úc Thủy Giao hỏi thăm về Trần Tử Ngang tại thiên diễn thật cảnh nội đủ loại chi tiết. Trần Bắc Vũ không có dầu diếm, nói ra hắn tại truyền thừa trên tấm bia đã chứng kiến hết thảy cùng thu hoạch chi vật. Kết quả vượt quá Trần Bắc Vũ ngoài ý muốn, Úc trưởng lão đệ nhất thời gian quan tâm cũng không phải là thiên diễn đang cùng du hư độn giới trận bàn, mà là đạo cơ của hắn. Ngươi nói là ngươi lĩnh hội luyện khí tầng 13 huyền bí, tu thành thiên diễn đạo cơ. Úc Thủy Giao đột nhiên nói. Không sai, đoạn thời gian trước thiên tượng biến động, rất nhiều tinh tịch diệt, đệ tử lĩnh hội thiên diễn luân chuyển công vừa vặn có ngộ hiểu. Trần Bắc Vũ ngả bài không trang, hắn chính là tông môn vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Úc Thủy Giao khẽ gật đầu, đè nén xuống nội tâm chấn động. Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên hỏi cái vấn đề, khối này du hư độn giới ngươi dự định xử trí như thế nào? Tự nhiên là hiến tặng cho tông môn. Trần Bắc Vũ không chút do dự nói, không có tông môn cho cơ duyên, đệ tử căn bản không có khả năng tiến vào thiên diễn chân cảnh, chớ nói chi là thu hoạch được thiên diễn đan cùng tứ giai trận bản. Khối này du hư độn giới có thể cưỡng ép xé rách không gian, tùy thời tiến vào hoặc rời đi thiên diễn chân cảnh. Tông môn nếu là có vật này, khai phát bí cảnh tiến độ cũng có thể thật to dẫn trước cái khác tông môn. Nghe nói như thế, Úc Thủy Giao nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt càng phát ra thưởng thức. Lời hay ai đều sẽ nói, khó khăn liền khó khăn tại chân tâm. Lấy nàng tu vi kim đan, tự nhiên có thể nghe được Trần Tử Ngang lời nói này cũng không phải hoa ngôn xảo ngữ, mà là xuất phát từ nội tâm lời nói. Phải biết, tại Nam Hoang Địa diễn cảnh, có mang cảm ơn chi tâm tu sĩ cực ít. Cùng tông môn lợi ích so sánh, tuyệt đại bộ phận chân truyền đệ tử, ngay cả tông môn trưởng lão đều càng coi trọng hơn bản thân lợi ích. Tỷ như lần này chân quân bí cảnh khai phát, tông môn yêu cầu đệ tử nộp lên 5 thành thu hoạch, phía dưới liền có không ít đệ tử tiếng oán than dậy đất, cho rằng bọn họ bước lên nguy hiểm tính mạng thăm dò bí cảnh lại chỉ có thể cầm tới 5 thành, tông môn không có cái gì làm liền có thể cầm tới 5 thành. Thật tình không biết không có tông môn danh tiếng trấn áp, một nhóm thực lực thấp kém trúc cơ tiểu tu bằng cái gì có thể tiến vào Long Khuyết Sơn mạch chỗ sâu, tại một nhóm cao giai yêu thú thăm dò hạ thu hoạch cơ duyên. Đương nhiên, Úc Thủy Giao cũng hiểu biết Trần Tử Ngang trong lòng cũng tồn lấy không ít tiểu tâm tư, bằng không thì cũng sẽ không kịp chờ đợi sử dụng thiên diễn đan. Từ một điểm này nhìn, nàng vị sư điệt này mặc dù hiểu được cảm ơn, nhưng đối tông môn cao tầng độ tín nhiệm thực ra không cao. Bất quá Úc Thủy Giao cũng có thể hiểu được, đổi lại nàng là Trần Tử Ngang, cũng sẽ đệ nhất thời gian sử dụng thiên diễn đan. Dù sao chậm thì sinh biến, không bằng ván đã đóng thuyền. Muốn đến nơi này, Úc Thủy Giao nói ngay vào điểm chính, Trần sư chất, người dâng lên tứ giai trận bản có công, mong muốn tông môn cái gì ban thưởng. Nghe được ban thưởng, Trần Bắc Vũ lập tức tinh thần. Là hắn biết tông môn sẽ không bạc đãi có công chi thần. Đệ tử bây giờ tu vi là trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách kết đan chỉ có 2 bước xa, mong muốn mấy sợi trong ngũ hành phẩm địa sát tinh khí. Tốt nhất là một, thủy hai loại thượng phẩm địa sát tinh khí, đệ tử cũng tốt rèn luyện đan điền khí hải pháp lực, luyện ra địa sát chân khí. Trần Bắc Vũ mở miệng nói, có đồng tham hóa binh chi pháp cùng La Chân truyền vô tư tặng cho hai kiện tam giai pháp bảo hạ phẩm, hắn hiện nay không hề thiếu pháp bảo. Có thiên diễn đang chậm chạp cải tạo nhục thân pháp lực, để cao kết đan xác suất, hắn hiện nay cũng không cần tông môn nhận lời tam chuyển khí nguyên đan cùng kim quyết đan. Huống chi Ngọc Thanh Tiên Tông còn có Thái Nguyên vô lượng độ nhân thượng phẩm rượu kinh trở lấy Trần Bắc Vũ hối đoái. nhưng trong ngũ hành phẩm địa sát tinh khí không đống, loại bảo vật này cho dù đặt ở tiên minh cũng là khó được thấy một lần chất bảo, yêu cầu hẹn trước xếp hàng mua sắm, bình thường trúc cơ thiên kiêu chờ đợi mấy chục trên trăm năm còn chưa nhất định có thể mua đến tay. Chương 239, thẳng tới thiên thính. Chương 239, thẳng tới thiên thính. Mấy sợi trong ngũ hành phẩm địa sát tinh khí, Úc Thủy Giao không khỏi nhịn không được cười lên. Vị này Trần sư chất cũng là thật sự là dám công phu sư tử ngoạm. Trung phẩm địa sát tinh khí ngược lại cũng dễ nói, loại này phẩm chất địa sát tinh khí mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không bằng tam giai bảo đan chân quý. Nhưng trong ngũ hành phẩm địa sát tinh khí lại là khác biệt, giá trị của nó độ cao, thậm chí có thể cùng tam giai bảo đan kim khuyết đan so sánh, thậm chí còn hơn. Phải biết, trúc cơ tu sĩ mong muốn đột phá kim đan, nhất định phải thu thập địa sát tinh khí, đem thể nội chân khí cô đọc làm địa sát chân khí, mới có thể tại kết đan thời gian dựng dục ra một ít bất hủ kim tính. Thái ấp sát tinh khí phẩm chất càng cao, tu sĩ đủ khả năng kết thành kim đan phẩm giai liền càng cao. Địa diễn cảnh ngũ đại phái có một cái chung nhận thức, trúc cơ tu sĩ mong muốn đúc thành thượng tam phẩm kim đan, ít nhất phải thu thập một sợi công pháp thuộc tính đối ứng thượng phẩm địa sát tinh khí. Bằng không kết thành kim đan hẳn là trung tam phẩm, thậm chí là hạ tam phẩm kim đan. Kính Nguyệt Tông ban đầu đại tổ sư đã lưu lại bốn câu lời nói, kết hạ tam phẩm kim đan người, cả đời vô duyên chân quân chi vị. Kết trung tam phẩm kim đan người, có hy vọng chân quân, vô duyên chân tôn. Kết thượng tam phẩm kim đan người, có thể chứng chân quân, có hy vọng hóa thần. Kết vô thượng nhất phẩm kim đan người, có thể chứng chân quân chân tôn, tương lai có hy vọng vấn đỉnh đạo tôn chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, thượng phẩm địa sát tinh khí loại này chân bảo tầm quan trọng, nói là ngũ đại phái chiến lược tu tiên tài nguyên đều không hề không quá phận. Mà tông môn có được thượng phẩm địa sát tinh khí làm quý thủy địa sát, tục xưng vạn minh địa sát chi khí, chính là địa sát chi cực, chỉ là một sợi liền có thể đống kết pháp bảo. Tông môn mỗi một giáp mới có thể thải được một sợi vạn minh địa sát, trăm năm tuế nguyệt khó khăn lắm thu thập hai sợi, có thể nghĩ đến cỡ nào chân quý. Úc Thủy Giao năm đó trúc cơ thế nhưng là lực gáp tông môn vô số thiên tiêu, làm tông môn xuất sinh nhập tử mấy chục năm mới có thể cầm tới một sợi vạn minh địa sát, thuận lợi ký kết nhị phẩm kim đan. Trần Tử Ngang há miệng liền muốn mấy sợi thượng phẩm địa sát tinh khí, tựa như vật này cùng rau cải trắng đồng dạng khắp nơi có thể thấy được, thuộc về nhường Úc Thủy Giao có chút không kèm được. Bất quá có sao nói vậy, tứ giai trận bàn giá trị đúng là tại thượng phẩm địa sát tinh khí phía trên. Huống chi Trần Tử Ngang vẫn là đúc thành thiên diễn đạo cơ thiên tiêu, cho dù hắn không thân thỉnh, tông môn cao tầng cũng sẽ ban thưởng một sợi vạn minh địa sát, nói không chừng có thể sáng lập ra một tôn đúc thành nhất phẩm kim đan cường giả. Nhìn thấy Úc trưởng lão phản ứng, Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn. Nam Hoang tài nguyên phong phú, không giống tiên minh như vậy nghiêm ngặt trấn giữ cấp cao phá cảnh tài nguyên. Theo lý mà nói, ban cho mấy sợi thượng phẩm địa sát tinh khí đối tông môn tới nói cũng không thành vấn đề mới đúng. Vạn minh địa sát ngược lại là đơn giản, tông môn còn có hàng tồn, xuất ra một sợi không khó. Trường thanh địa sát thì là yêu cầu lão tổ ban bố pháp chỉ, mới có thể từ thanh một tông đổi lấy đến một sợi. Nói đến đây, Úc Thủy Giao có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ngoại trừ địa sát tinh khí bên ngoài, ngươi còn muốn cái gì ban thưởng? Nghe được, Trần Bắc Vũ có chút thất vọng. Úc trưởng lao ý tứ rất rõ ràng. Vạn minh địa sát có thể, trưởng thành địa sát khó nói, mong muốn vật này yêu cầu kinh động lão tổ, nhường hắn thay cái yêu cầu. Nếu như có thể, đệ tử mong muốn một giọt tam giai trở lên thủy hệ giao long tinh huyết. Trần Bắc Vũ đổi cái yêu cầu. Kim Đản mong muốn đột phá huyết mạch gông cùng xiển xích, thức tỉnh thể nội kim giác giao huyết mạch, tẩu giao thành công, chí ít yêu cầu một giọt tam cảnh giao long tinh huyết. Để cho ổn thỏa, Trần Bắc Vũ quyết định tại tiên minh cùng Nam Hoang tất cả đổi thành một giọt giao long tinh huyết. Một giọt làm thủy hệ, một giọt làm một thuộc tính, tới một cái cường cường liên hợp, nói không chừng có thể tối đại hóa kích phát kim đản huyết mạch trong cơ thể. Tam giai trở lên thủy hệ giao long tinh huyết. Úc Thủy Giao trầm ngâm một lát, quyết định để lộ một chút tin tức, cùng Trần Tử Ngang kết một thiện duyên, đồng thời mượn cơ hội này thăm dò lão tổ khuynh hướng. Dù sao lấy Trần Tử Ngang tư chất, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai thành tiểu kim đan nguyên anh, cùng mình cùng ngồi đàm đạo, đàm luận trận pháp căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu là lão tổ nguyện ý nghiêng tông môn chi lực bồi dưỡng Trần Tử Ngang, về sau người tiềm lực, tương lai thành tiểu hóa thần chân tôn thậm chí đều không phải là vọng tưởng. Muốn đến nơi này, Úc Thủy Giao mỉm cười, nhắc nhở, nếu như Trần sư chắc không đội lời nói, có thể thân thỉnh một giọt tứ giai ly long tinh huyết. Dương nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Huyền Hạo Hải vượt khoảng cách Kính Nguyệt Hải vượt không xa, vẹn vẹn có mấy trăm vạn dặm. Trong đó chiếm cứ một tôn tứ giai ly long, đến nay đã có hơn 5000 năm, bị địa diễn cảnh tu sĩ xưng là Huyền Hạo Ly Long. Huyền Hạo Ly Long chính là hiếm thấy long chủng, thực lực bất phàm, cho dù tại yêu vương bên trong cũng là số một số hai nhân vật cường hành, hắn dùng long tức nhuộm đen vạn dặm hải vực, hình thành đặc biệt mực chiều hiện tượng. Nhất 10 năm gần đây, mỗi tháng mùng 1 và ngày rằm ngày, Huyền Hạo Hải vực liền sẽ xuất hiện sóng lớn cao tới mấy trăm trượng hình khuyên biển động, đem trọn phiến hải vực thiên địa linh cơ đều tụ lại tại một chỗ. Theo lão tổ thôi diễn bói toán đạt được, loại kia thiên tượng đồng thời không tầm thường, mà là Huyền Hạo Ly Long huyết mạch lột xác, chuẩn bị hóa long mà đưa tới dị tượng. Phải biết, Huyền Hạo Ly Long thế nhưng là có thể so với Trần Quân đỉnh phong tứ giai yêu vương, như khả năng huyết mạch tiến thêm một bước, rút đi Ly Long thân thể, liền có thể trở thành so sánh hóa thần chân tôn ngũ giai yêu tôn, cái này không thể nghi ngờ tái phát tối kỵ. Địa diễn cảnh ngũ đại phái có thể khoan nhượng một tôn tứ giai Ly Long tồn tại, nhưng lại không thể chịu đựng một tôn ngũ giai cầu long xuất hiện. Đồ Long tiến hành bắt buộc phải làm. Chúng chi một tôn tứ giai yêu vương đỉnh phong Ly Long huyết đục long đan đủ để cho ngũ đại phái thêm ra một đến hai vị nguyên anh chân quân, thậm chí là luyện chế ra tứ giai duyên thọ huyền đan. Nói tóm lại, nếu là lao tổ xem trọng Trần Tử Ngang, cố ý khiến cho trở thành tông môn người kế vị, hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt cái sau yêu cầu long huyết ban thưởng, ngược lại vui thấy hắn thành quả. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, mừng rỡ quá đôi nói, đa tạ chân nhân chỉ điểm. Tứ giai Ly Long tinh huyết ngàn năm khó được, phục dụng loại này đẳng cấp tinh huyết, tìm tới một chỗ tuyệt hảo long mạch chi địa. Lại thêm vạn pháp quy lưu kiến mục thiên thư cùng cá chép hóa rồng chân linh đồ thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo, kim đản có lẽ có thể nhấc lên hồng thủy đầu giao, nhất cử trở thành tứ giai huyền thú. Không cần đa lễ. Ước thủy giao khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía du hư độn giới trận bàn. Nàng rất muốn nghiên cứu hiểu rõ khối này tứ giai trận bàn, thế nhưng là lao tổ muốn chi vật. Thế thế, thức thời Trần Bắc Vũ lập tức cáo lui. Thẳng đến Trần Bắc Vũ thân ảnh biến mất, Ước thủy giao mới vừa rồi thở dài một hơi, xuất ra lão tổ pháp chỉ. Cùng lúc trước so sánh, pháp chỉ bên trong điểm sáng ảm đạm không ít, đại khái có hơn 100 cái điểm sáng, trong đó không thiếu tông môn chân truyền lưu lại khí cơ. Hiển nhiên, bọn hắn đều chết tại thiên diễn chân cảnh bên trong, tu tiên đạo đổ đến đây là kết thúc. Ông tùy theo Ước thủy giao thôi động pháp lực, hai tay nâng pháp chỉ đột nhiên không gió mà bay. Vai trái treo thiên luân, vai phải phù nguyệt tính, sau đầu hiển hóa tử phụ dương thần. Tại cái này tôn nguyên anh pháp tướng xuất hiện sát na, một luồng áp lực vô hình quét sạch toàn bộ phước quang thuyền. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Ước thủy giao thể nội pháp lực khí huyết trong nháy mắt yên lặng, tựa như một điểm trúc hỏa, tại mặt trời trước mắt căn bản tán phát không ra bất kỳ quang uy. Mà đây chỉ là nguyên anh chân quân giáng lâm một sợi thiên cương pháp tướng, cũng không phải chân chính giáng lâm, bởi vậy có thể thấy được kim đan chân nhân cùng nguyên anh chân quân ở giữa cách xa khoảng cách. Chuyện gì kinh động bản tọa? Một đạo giản mua mênh mông thanh âm từ cựu thiên rủ xuống, chấn động đến Ước thủy giao thần hồn chập chờn. Ước thủy giao dựa theo tông môn quy củ hành lễ, trầm giọng nói: "Bẩm lão tổ, tông môn hiện một tuyệt thế thiên kiêu, ký danh là Trần Tử Ngang, tuổi vừa mới 20, lúc thiên diễn đạo cơ, tại bí cảnh bên trong thu hoạch được chuyển thừa bia đá tán thành, được thiên diễn đan cùng tứ giai trợ bản." Chương 239, Kính Nguyệt đạo tử chương 239, Kính Nguyệt đạo tử nghe Ước thủy giao kể xong, pháp tướng lão tổ khẽ cười, chấn động khiến mây biển cuộn cuộn: "Ồ, thiên diễn đạo cơ, sau Kính Nguyệt tổ sư, lại có một người nữa sao?" Thiên diễn đạo cơ là lĩnh vực thần bí mà ngay cả hắn cũng chưa từng bước vào. Tiềm lực và tư chất của đứa trẻ này cao đến mức có lẽ có thể sánh ngang với tổ sư đời đầu của tông môn, tương lai có thể trở thành chân tôn hóa thần bang danh cựu cảnh tập giới Nam Hoang vực. Tuy nhiên, nếu thiên tiêu có tư chất như vậy không thể phục vụ tông môn, đó sẽ là họa chứ không phải phúc. Tông môn dốc sức bồi dưỡng ngược lại sẽ tự gây hại cho bản thân. Không còn cách nào khác, với thiên tiêu có tư chất như thế này, hắn nhất định phải mang theo bên mình để dạy dỗ mọi lúc, tránh đi sai đường. Nghĩ đến đây, pháp tướng lao tổ trầm giọng nói: "Đứa trẻ này thiên tư thịnh vượng, vạn năm khó gặp, là tuấn kiệt của tông ta. Nhưng người có thiên tư xuất chúng, như dao tôi luyện trong lửa, quá cứng dễ gãy, cần danh sư khéo léo dẫn dắt mới có thể cương nhu tương tế, khám phá bí ẩn của chân quân." Nói đến đây, pháp tướng lao tổ hơi ngừng lại: "Đứa trẻ này là đệ tử của ai?" "Điện chủ Tư Pháp Điện, cựu trưởng lao chủ Mạch, Trúc Tiệu Nguyên đệ tử thứ tư." Ước thủy giao thần thái như thường, biết lao tổ đã động niệm muốn thu đồ đệ, trong lòng không hề bất ngờ. Đa số tu sĩ tông môn đều như vậy, gặp tu sĩ có thiên tư xuất chúng, hoặc là thu làm môn hạ, hoặc là diệt trừ sớm, tránh cho tương lai trưởng thành trở thành mối họa lớn trong lòng tông môn. Nghe vậy, pháp tướng lao tổ khẽ giãn mày. Vì Trần Tử Ngang là đệ tử của Trúc Tiệu Nguyên, vậy thì là tông môn đích hệ, đáng tin cậy và trọng dụng. Nhưng để thận trọng, Trúc lao tổ vẫn quyết định hỏi thêm một câu. Dù sao, Ước thủy giao có nhãn giới cực cao, là người cầu đạo cực kỳ hiếm thấy trong tông môn, đánh giá của nàng có ý nghĩa tham khảo rất cao. "Ước trưởng lão, ngươi thấy đứa trẻ này có thể dùng được không?" Giọng lao tổ như tiếng sấm trời được ghi trong kính đỉnh kinh, tùy tiện một lời cũng đủ khiến kim đan chân nhân linh đài cuộn cuộn. Ước thủy giao cúi đầu rũ mi, ánh mắt vô thức liếc về phía bình phong huyền long. Trần Tử Ngang là đệ tử thứ tư của Trúc Thiệu Nguyên, mà Trúc Thiệu Nguyên lại là cháu cố của Trúc lão tổ, hai người có quan hệ mật thiết, nếu nàng nói một câu không thể tin, vậy thì chẳng khác gì tự tìm phiền phức. Huống hồ nàng vốn rất xem trọng Trần Tử Ngang, tương lai muốn cùng hắn ngồi đàm đạo. Biết ơn trọng đạo, tâm kiên trí bền, nộ tính thượng giai, có thể gánh vác tông môn. Ước thủy giao ý vị thâm trường nói ra 16 chữ. Ồ, kinh ngạc trước đánh giá cao của Ước thủy giao, Tử Phụ Dương Thần sau đầu Trúc lão tổ đột nhiên sáng lên, dùng đại pháp lực thôi diễn tiên cơ, luân chuyển quả tượng. Ba hơi thở sau, trong mắt pháp tướng Trúc lão tổ lộ ra một tia kinh ngạc bất định. Tình huống gì vậy? Với tu vi chân quân đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào hóa thần, vậy mà lại không thể thôi diễn ra Trần Tử Ngang quật khởi sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào đối với tông môn. Nói một cách chính xác hơn, hắn thôi diễn thiên cơ, phát hiện mệnh cách của Trần Tử Ngang không thể dò xét, cứ như một tu sĩ bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng điều này làm sao có thể? Tu sĩ đúc thành thiên diễn đạo cơ tuyệt đối không thể có mệnh cách bình thường. Tình huống này chỉ có một điểm có thể giải thích, Trần Tử Ngang có lẽ là kiếp tử ứng kiếp mà sinh, hoặc là cơ hội để tông môn đại hưng, hoặc là tai họa diệt vong. Ba hơi thở sau, trong tầng mây truyền đến kim khẩu ngọc ngôn của lão tổ: "Kể từ hôm nay, Trần Tử Ngang thăng cấp thành Kính Nguyệt đạo tử, hưởng đãi ngộ tông chủ hậu bổ. Ngoài ra, truyền thừa của thượng cổ Thái Hư trận tông tuy thuộc thượng thừa, nhưng so với Diệu Pháp Kết Đan Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ất Trúc Đan pháp đứng đầu thiên hạ, cuối cùng vẫn kém hơn vài bậc, đạo tử không cần mạo hiểm khám phá thiên diễn chân cảnh. Lệnh cho hắn sớm ngày về tông, bản tọa đích thân truyền Thái Ất Kim Đan pháp." Lời vừa dứt, một vệt kim quang đột nhiên rơi xuống. "Cần tuân lão tổ pháp chỉ." Ước thủy giao cung kính hành lễ, tiếp nhận kim quang ngọc giản. "Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ất Trúc Đan pháp là bí mật bất truyền của tông môn, pháp này truyền thừa từ thượng cổ Thái Ất đạo tông, có thể kết thành kim đan nhất phẩm vô thượng Thái Ất Kim Đan. Đáng tiếc bí pháp này quá khó tu luyện, phi thiên diễn đạo cơ không thể tu hành, ngay cả nàng cũng vô duyên được thấy. Từ đó có thể thấy, Trúc lão tổ thật lòng muốn bồi dưỡng Trần Tử Ngang." Nghĩ đến đây, Ước thủy giao hai tay nâng du hư độn giới trận bàn, cố ý lộ ra vẻ do dự. "Còn chuyện gì nữa?" Trúc lão tổ hỏi. "Đạo tử dâng lên trận bàn du hư độn giới tứ giai, muốn cầu một luồng vạn minh địa sát tinh khí, một luồng trường thanh địa sát tinh khí, một giọt tinh huyết chỉ lòng tứ giai và một viên ẩn anh đan. Ước Thủy Giao thẳng thắn nói ra những thứ Trần Bắc Vũ muốn. Nghe vậy, Trúc Lao Tổ không khỏi liếc nhìn nàng một cái. Này khác xưa, Trần Tử Ngang giờ đã là đạo tử của tông môn, vốn dĩ có tư cách lấy dùng vạn minh địa sát tinh khí và trường thanh địa sát tinh khí được tông môn cất giữ. Sau khi kết thành kim đan nhất phẩm càng có tư cách lấy dùng kết anh đan của tông môn. Nhưng tinh huyết chỉ long tứ giai và ẩn anh đan lại là ngoại lệ. Cái trước không phải một chút cơ tu sĩ nhỏ bé có thể sử dụng, cái sau là vật thay thế của kết anh đan, giá trị thấp hơn, cần dùng nội đan yêu vương tứ giai luyện chế, uống vào có thể tăng 4 thành tỷ lệ kết anh. Đối với tu sĩ mà nói, nếu có thể thuận lợi thành tựu chân quân, ẩn anh đan và kết anh đan không có bất kỳ khác biệt nào. Nhưng nếu kết anh thất bại, kim đan vỡ nát, dược lực bùng phát của ẩn anh đan đủ để khiến một kim đan chân nhân vỡ lạc. Vì vậy, người không có chí lớn, nghị lực lớn, không có niềm tin tuyệt đối vào việc kết anh của bản thân, sẽ không lựa chọn dùng ẩn anh đan phi sinh phi tử, mà sẽ lựa chọn kết anh đan an toàn hơn. Úc trưởng lão, ngươi xác định những thứ này là Trần Tử Ngang muốn sao? Giọng Trúc Lao Tổ bình tĩnh. Xác định. Úc Thủy Giao mặt không đỏ, tim không đập nói. Mí mắt Trúc Lao Tổ giật giật. Dám nói dối trước mặt Nguyên Anh chân quân, Úc Thủy Giao cũng gan to tại trời. Nhưng xét đến thiên phú thực lực của Úc Thủy Giao, cùng với sự trung thành của nàng đối với tông môn những năm nay, không giống như các kim đan trưởng lão khác khiến hắn đau đầu, Trúc Lao Tổ cuối cùng cũng nuối lòng miệng. Được. Nói xong câu này, mây biển cuộn cuộn, pháp tướng chân quân từ tiêu tán. Một bên khác, Trần Bắc Vũ và Triệu Hằng chấp sự vừa về đến khu vực bên ngoài bảo thuyền địa sát, liền cảm nhận được sự rung chuyển của bảo thuyền. Chuyện gì vậy? Một đệ tử kinh ngạc nói. Úc trưởng lão muốn về tông, tu sĩ nào muốn tiếp tục khám phá thiên diễn chân cảnh có thể xuống thuyền, đến bảo thuyền của Ngọc trưởng lão. Đệ tử tin tức linh thông nói. Nghe các đệ tử xung quanh bàn tán, mắt Triệu Hằng khẽ lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Chỉ có hắn mới rõ, Úc trưởng lão sở dĩ vội vã về tông, chính là vì Trần Tử Ngang đã nhận được huyền bảo tứ giai trong thiên diễn chân cảnh. Nếu hắn không đoán sai, Trần Tử Ngang bây giờ hẳn đã lọt vào mắt xanh của cao tầng, không thích hợp để trở thành mục tiêu của Giang Chân Truyền. Triệu sư huynh, mấy ngày nay huynh có thấy Phong Giao sư tỷ không? Trần Bắc Vũ quan tâm hỏi. Khí cơ của Phong Chân Truyền và Hàn Chân Truyền lưu lại trên pháp chỉ của lão tổ đã tiêu tán từ lâu, rất có thể đã gặp bất chắc. Triệu Hằng thành thật nói. Người càng già, càng sợ chết. Chính vì thiên diễn chân cảnh quá nguy hiểm, ngay cả đệ tử chân truyền sơ suất một chút cũng có thể bất lạc, hắn mới không muốn mạo hiểm tiến vào. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng nhìn sang hai bên, cẩn thận nói, không chỉ là chân truyền tông môn, Phần Viêm tông, Trọng Kim tông, Huyền Kiếm Các và Thanh Mục Tông bốn tông cũng thương vong thảm trọng, ngay cả chân truyền đệ nhất La Vĩnh Kiếp, Trung Nguyên, Cố Kiếm Phong những thiên tiêu này cũng đã vẫn lạc trong bí cảnh vào tháng trước. Đồng tử Trần Bắc Vũ có rút. Phỏng đoán của hắn không sai, bia đá truyền thừa kia quả nhiên là vật đại hung, không thể chạm. Chương 240, đạo tử đãi ngộ chương 240, đạo tử đãi ngộ 5 ngày 5 đêm sau, địa sát bảo thuyền thuận lợi cập bến trưởng lão điện của tông môn. Trong khoảng thời gian này, Trần Bắc Vũ từ miệng Úc trưởng lão biết mình đã trở thành đạo tử của tông môn, địa vị và đãi ngộ ẩn ẩn vượt trên cả Kim Đan trưởng lão, mọi yêu cầu đều được tông môn cho phép. Không khỏi khiến hảo cảm với tông môn tăng lên gấp bội. Tam giai bảo trận, không phải trận, mà là dấu vết hô hấp của trời đất. Úc Thủy Giao nhìn Trần Bắc Vũ với ánh mắt kinh ngạc. Nếu không tự mình nghe thấy, nàng khó có thể tin những lời này lại xuất phát từ một nhị giai trận sư. Tên tiểu tử này quả nhiên đại tài. Úc Thủy Giao thầm nghĩ trong lòng. Thiên tài luôn tương trọng. Biết được Trần Tử Ngang không tầm thường, mấy ngày này Úc Thủy Giao có thời gian rảnh là lại đến bái phòng Trần Tử Ngang để đàm luận trận đạo. Mà Trần Tử Ngang luôn có thể nói ra những lời khiến Úc Thủy Giao mắt sáng lên, như có điều ngộ ra trong quá trình luận đạo. Đến rồi sao? Úc Thủy Giao nhìn trưởng lão điện, thần sắc có chút tiếc nuối. Chi kỷ khó gặp, khiến năm ngày thời gian trôi qua trong chớp mắt. Nếu không phải tổ sư có lời, muốn đích thân truyền dạy đạo tử Ngũ Vương Ngũ Lao Thái Ức Đúc Đan pháp, nàng nhất định sẽ mời Trần Tử Ngang đến động phủ để tiếp tục luận đạo. Cuối cùng cũng đến rồi. Không giống Úc trưởng lão, Trần Bắc Vũ lại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đàm luận trận đạo với một vị tam giai thượng phẩm trận sư khiến hắn thu hoạch được nhiều, nhưng cũng có khả năng bại lộ toàn bộ hệ thống trận đạo của Tiên Minh. Không nói quá, năm ngày năm đêm này, Trần Bắc Vũ không dám lơ là một chút nào. Đối mặt với một số vấn đề khác biệt hoàn toàn với hệ thống trận đạo Nam Hoang, hắn càng trực tiếp giả ngu, nói mình không hiểu. Nhưng dù vậy, câu trả lời của hắn cũng khiến Úc trưởng lão vô cùng tán thưởng. Ông. Ngay lúc này, một mai ngọc giản rơi vào lòng bàn tay Trần Bắc Vũ. Cái này là sao? Hắn tò mò nhìn Úc trưởng lão. Vật này là bí pháp trận pháp do ta sáng tạo thông minh chi thuật. Trận bàn được cải tạo bằng thông minh chi thuật không cần tốn thời gian bố trí trước, chỉ cần thúc giục pháp lực là có thể khóa chặt địch nhân, tự động triển khai trận thế. Đáng tiếc bí pháp này cao nhất chỉ có thể cải tạo tam giai trận bàn, còn chưa thể cải tạo tứ giai trận bàn. Úc Thủy Giao nói với giọng cảm thán, đạo tử Thiên Phu trận đạo không thua kém ta, có lẽ tương lai có thể sửa chữa khuyết điểm của thông minh chi thuật, phát dương quang đại. Đa tạ trưởng lão ban thưởng. Trần Bắc Vũ không kiềm tốn, trực tiếp thu lấy thông minh bí thuật. Môn bí thuật này tiềm lực vô cùng, thích hợp cho trận sư đấu pháp giết địch. Hắn học được rồi chỉ cần ý niệm một động, búng tay một cái là có thể thi triển ra hàng chục môn nhị giai linh trận trấn sát địch nhân, giá trị không thua kém tam giai pháp bảo. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đến Huyền Cơ Điện lấy địa sát tinh khí, sau đó dẫn ngươi bái kiến tổ sư. Úc Thủy Giao đứng dậy nói. Huyền Cơ Điện. Tân nhiệm phó điện chủ Vân Thương xuất hiện ở ngoài điện, khiến các đệ tử qua lại đều chú mục. Huyền Cơ Điện phó điện chủ chính là Kim Đan chân nhân địa vị tôn sùng. Ý nghĩa của tồn tại như vậy không cần nói nhiều, tùy tiện một lời nói đều có thể quyết định tiền đồ của đệ tử nội môn. Nhưng điều khiến các đệ tử ở đây càng thêm chấn động là Vân Thương điện chủ lại đứng ở ngoài Huyền Cơ Điện, dường như đang chờ đợi một vị khách quý nào đó. Rốt cuộc là tồn tại hạng gì mà lại khiến Kim Đan chân nhân phải đích thân nên đón? Nghĩ đến đây, bên ngoài Huyền Cơ Điện lâm vào tĩnh lặng, hoàn toàn không còn sự náo nhiệt thường ngày. Một số đệ tử nội môn biết được cấu trúc tông môn càng là nuốt nước bọt, thần sắc cực kỳ căng thẳng. Thấy phản ứng của nhiều đệ tử, Vân Thương không khỏi thở dài trong lòng. Trải qua vạn năm tháng, Cảnh Nguyệt Tông mới có thể xuất một vị đạo tử, sức nặng có thể tưởng tượng được. Nhưng dù thân phận đạo tử Cảnh Nguyệt Tông có cao quý đến đâu, cũng không đến mức khiến Kim Đan chân nhân đích thân nên đón. Hắn bây giờ sở dĩ đích thân ra điện chờ đợi, chẳng qua là muốn ở trước mặt Úc trưởng lão lộ mặt, bày tỏ lòng cảm ơn. Kim Đan giữa cũng có chênh lệch. Không giống với hắn là một vị Kim Đan chân nhân mới tấn thăng, Úc trưởng lão điện chủ trận pháp điện lại là tồn tại Kim Đan đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa là có thể trở thành Nguyên Anh chân quân, tranh đoạt vị trí tông chủ đương nhiệm còn đang bỏ trống. Huống chi năm đó nếu không có Úc trưởng lão chỉ điểm, hiện tại hắn cũng không có cơ hội thành tựu Kim Đan. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một đạo lam sắc cầu vồng xé rách mây mù, Cựu Cung chân nhân bước trên hàng ngọc loan, mang theo một đạo thân ảnh trẻ tuổi phá không mà đến. Cung nên Úc trưởng lão, tham kiến đạo tử. Vân Thương nhiệt tình tiến lên nên đón. Không cần đa lễ. Úc Thủy Giao khẽ gật đầu. Mà Trấn Bắc Vũ thì theo quy củ tông môn cũng hành lễ. Đạo tử tuy có đặc quyền, địa vị cao hơn Kim Đan chân nhân tông môn, nhưng hắn cũng không cần quá kiêu ngạo. Dù sao nếu hắn muốn đến Huyền Cơ Điện đổi tài nguyên, sau này không ít lần phải cùng phó điện chủ Vân Thương giao đạo. Đạo tử. Nghe thấy danh xưng này, các đệ tử tông môn qua lại đều lộ ra biểu tình không thể tin được. Chẳng lẽ trời của tông môn sắp thay đổi rồi sao? Người kế nhiệm tông chủ mà tổ sư chọn chính là người này. Cửu Môn Phong, Động Phủ Kim Đan chân nhân. Vâng. Dư Huyền Hạo mặc Huyền Hắc đạo bào vô an đứng dậy, bàng bạc vô cùng cựu nguyên địa sắt chân khí đem cả ngọc án nghiền thành một phấn. Hắn trần tử ngang dựa vào cái gì mà trở thành đạo tử? 20 tuổi trúc cơ hậu kỳ, thiên diễn đạo cơ, đạt được tứ giai trận bàn. Ta Dư Huyền Hạo nhập tông 280 năm, ngũ tông đại tỷ chiến bại tam tông chân truyền đệ nhất của phần diễm, trọng kim, thanh mục. Luyện hóa vạn minh địa sắt nhập thể, ngưng kết ra nhị phẩm cựu nguyên kim đan vì tông môn diệt sát ba vị kim đan tà tu, đến nay vẫn chưa được đạo tử chi vị. Nói đến đây, Dư Huyền Hạo đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thần sắc bình tĩnh của điện chủ truyền thừa điện, nhị trưởng lão Dư Thục Hiền. Tăng tổ mẫu, hắn một tiểu bối nhập môn chưa tới vài năm, cũng xứng đáng vượt trên ta. Dư Huyền Hạo bất bình nói, thân phận đạo tử Cảnh Nguyệt Tông đại biểu địa vị đãi ngộ xa xa không thể tưởng tượng được đối với kim đan chân nhân. Dùng một câu đơn giản để khái quát chính là hưởng đãi ngộ tông chủ, tài nguyên tông môn đều có quyền ưu tiên sử dụng. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là Trần Tử Ngang nếu muốn kết anh đan và tứ giai huyền dược, tông môn tất nhiên sẽ đáp ứng. Mà tài nguyên tông môn chỉ có bấy nhiêu, người lấy nhiều thì tự nhiên sẽ có người lấy ít. Nói đến kết anh đan, Dư Huyền Hạo không cho rằng mình có thể tranh đoạt qua Cảnh Nguyệt đạo tử, nếu bỏ lỡ, sợ rằng phải đợi thêm vài trăm năm nữa. Nhưng hắn xác thực mạnh hơn ngươi. Dư trưởng lão bình tĩnh nói, cháu ngoại của bà tư chất không tệ, chỉ là tính cách quá cố chấp, nếu không thì có tư cách kế thừa đạo thống của truyền công điện. Nghe vậy, Dư Huyền Hạo im lặng. Sự đâm sau lưng của Tằng tổ mẫu khiến hắn cảm thấy lạnh lòng, lẽ nào hắn lại kém cỏi đến mức đó sao? Luyện đan điện. Lý Uyển Nhi không có tinh thần ngáp một cái, ánh mắt nhìn về phía con chó đen Moon ở không xa. Thiết đản, ta chợp mắt một lát, giúp ta trông lửa lò. Nói xong, Lý Uyển Nhi liếc mắt nhìn một mai truyền tức phủ. Cảnh Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang. Lý Uyển Nhi chớp chớp mắt, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Lạ thật, nàng mới bế quan mấy năm, sao Trần sư đệ lại đột nhiên trở thành Cảnh Nguyệt đạo tử, địa vị không thua kém nàng. Đáng ghét, ta chắc chắn đã bỏ lỡ cái gì đó. Lý Uyển Nhi nắm chặt truyền tức phủ, ánh mắt liếc nhìn lò đan đang nóng rực. Kim quyết đan sắp thành đan, nàng không thể rời đi. Nếu không nàng nhất định phải đến Thủy Nguyệt U cư thử xem thực lực hiện tại của Trần sư đệ sâu nông thế nào. Chương 241, Tử khí Đông Lai chương 241, Tử khí Đông Lai có trưởng lão giúp đồng hành, quá trình lấy địa sát tinh khí tại Huyền Cơ điện diễn ra vô cùng thuận lợi. Mở hộp ngọc, điều đầu tiên đập vào mắt Trần Bắc Vũ là một luồng khí sát màu đen như mực. Nó có hình dáng như rồng đang uốn lượn, nhưng luôn tỏa ra một cỗ khí tức lạnh thấu xương. Vật này chính là Vạn Minh địa sát, xếp thứ 9 trong địa sát khí lục của Nam Hoàng, thuộc loại khí hình thủy chi âm, cùng với Tuyệt Thiên địa sát xếp thứ 3 được gọi chung là Tuyệt Thiên Vạn Minh. Vạn Minh địa sát thật tinh thuần. Mắt Trần Bắc Vũ sáng lên, hắn lại mở một hộp ngọc khác, lộ ra khí thể lỏng như ngọc bích bên trong. Hai luồng khí sát tương phản nhau, một luồng âm hàn thấu xương, một luồng sinh cơ dồi dào, tạo thành sự cân bằng tinh tế trong hư không. Vạn Minh địa sát được thu thập từ nơi cực kỳ ưu tối, Trường Thanh địa sát thì được lấy từ nơi có tiên thiên nguyên mục. Vân Thương giải thích, hai luồng địa sát tinh khí này, ngay cả trong toàn bộ Nam Hoang vực, cũng là vật phẩm hàng đầu để kết đan. Chỉ là hai luồng địa sát này tương sinh tương khắc, nếu tu sĩ trúc cơ bình thường dùng chúng để tôi luyện pháp lực, chỉ cần sơ suất nhỏ, hậu quả sẽ là thần tử đạo tiêu. Đạo tử luyện hóa địa sắt cần phải cẩn thận. Trần Bắc Vũ thu hồi hai hộp ngọc, đa tạ chân nhân nhắc nhở. Người trúc cơ vô quyết, nếu thu thập một luồng địa sắt tinh khí thượng phẩm tương ứng với ngũ hành công pháp, tất sẽ kết thành kim đan nhất phẩm. Nhưng mục tiêu của Trần Bắc Vũ không chỉ là kim đan nhất phẩm, mà là kim đan trí cao vô thượng nguyên thủy kim đan. Đó là kim đan mang danh hiệu của vị tông chủ đầu tiên của Ngọc Thanh Tiên Tông. Một đại năng như vậy, sức mạnh cường đại đến mức nào, xa vượt xa tưởng tượng của tu sĩ Nam Hoàng. Mặc dù kim đan hồn thiên ghi trên bia đá truyền thừa nghe có vẻ danh tiếng lẫy lừng, nhưng trong lòng Trần Bắc Vũ, nó không bằng nguyên thủy kim đan một phần. Dù sao thì thứ trước là truyền thừa của Thái Hư Trận Tông đã suy tàn, còn thứ sau là vô thượng tiên pháp của Ngọc Thanh Tiên Tông, kẻ ngu cũng biết chọn cái nào. Chỉ là Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết tu luyện cực kỳ khó khăn, cho dù Trần Bắc Vũ nuôi tôi dùng thần thông cựu tức phục khí để nuôi dưỡng vận khí của bản thân rồi lại ngộ đạo tiên pháp này 2 tiếng, hắn vẫn chỉ hiểu được một nửa, còn chưa nhập môn. Nhưng hắn rất rõ ràng một điều, muốn cựu chuyển kết đan, thai nghén nguyên thủy kim đan, nhất định phải giống như trong ngọc giản công pháp đi lại, thu thập ngọc hư địa sát tinh khí, dùng ngũ khí đằng đúc ngũ hành bảo quang, mượn nguyên thủy tổ khí để tôi luyện. Trần Bắc Vũ thu thập vạn minh địa sát và trường thanh địa sát sớm là để trước tiên gom đủ hai hành bảo quang, địa sát, sau đó tìm cơ hội khế ước ngũ khí đằng, gom đủ ba hành bảo quang còn lại. Đi thôi, đến lúc diện kiến lao tổ rồi. Úc Thủy Giao nhìn về hướng đảo Thái Ất, giọng nói bình tĩnh. Nghe vậy, Vân Thương trong lòng cả kinh. Dù hiện tại hắn đã là kim đan chân nhân, cũng chưa có cơ hội diện kiến tông môn lão tổ. Đây chính là địa vị của đạo tử sao? Đỉnh Thái Ất Phong, một tòa đại điện cổ kính lơ lửng trên biển mây đỉnh phong, hai bên cửa điện mỗi bên có hai cự thú vảy đỏ của mình. Đầu thú có hai cặp sừng rồng cong, mắt vàng dọc như lửa, toàn thân bao phủ lớp vảy đỏ rực, đuôi cuối cùng có hình dạng cây linh ba, như ngọn lửa đang cháy, tỏa ra uy thế thuần chính của giao long. Trần Bắc Vũ nhắm mắt, lập tức nhận ra đây là loại bảo thú gì. Tên gọi: Hỏa Lân Giao thuộc tính: Hỏa huyết mạch, tam giai trung phẩm có thể tiến giai huyết mạch, Diễm Lân Sí, tứ giai trung phẩm huyền thú, Xích Tiêu Long, ngũ giai hạ phẩm nguyên thú. Đánh giá: Hỏa Lân Giao tuy là giao long, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa huyết mạch long thú, tiềm lực có hạn, nếu không có cơ duyên lịch thiên cải mệnh, huyết mạch không thể tiến đến giai. Nhìn thấy người tới, hai đầu Hỏa Lân Giao mở mắt, dĩ nhiên bộc phát khí thế yêu tướng tam cảnh, sau đó lại yên bình nằm xuống, nhắm mắt lại. Cả gan là yêu tướng tam cảnh, vậy mà lại biến thành thú canh cửa cho lão tổ. Trần Bắc Vũ giật giật mí mắt. Hắn biết tu sĩ Nam Hoang Tôn sùng long, thích bắt long thú làm tọa kỵ, hoặc lấy long thú làm thức ăn, nhưng hành vi để hai đầu giao long kim đan canh cửa cũng quá mức ngang ngược. Cần biết rằng, ở sơn nhân giới, hai đầu giao long canh cửa dưới trướng lao tổ đã đủ sức chiếm giữ một phương sơn mạch, ngay cả kim đan chân nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Rơi xuống ngàn bậc ngọc giai trước đại điện, trưởng lao Úc thấp giọng dặn dò, lao tổ bình thường đều ở trong điện tiềm tu, nhớ kỹ, vào trong rồi đừng nhìn thẳng vào pháp tướng của lao tổ. Trần Bắc Vũ gật đầu, theo trưởng lao Úc bước lên bậc thang. Ông đi đến cuối bậc ngọc, cánh cửa điện nặng nề tự động mở ra, tỏa ra áp lực mênh mông như biển cả. Chỉ thấy giữa đại điện, một thân ảnh uy nghiêm đang ngồi xếp bằng trong sương mù ngũ hành. Sương mù lúc thì hóa thành thanh long bạch hổ, lúc thì ngưng tụ thành chu tước huyền vũ, cuối cùng lại hóa thành hoàng long nhập phủ, ngũ hành luân chuyển diễn dịch ra một cố đạo vận trời đất huyền diệu vô cùng. Bái kiến lao tổ. Úc Thủy Giao nói. Đệ tử Trần Tử Ngang, bái kiến lao tổ. Trần Bắc Vũ theo quy củ tông môn hành lễ. Không tệ, quả nhiên là thiên diễn đạo cơ. Theo một tiếng cười khẽ vang lên, sương mù ngũ hành lan tỏa trong đại điện chậm rãi tan đi, lộ ra một vị lão giả tóc bạc da hồng như trẻ thơ. Thân hình hắn thẳng tắp như tùng, tóc bạc như tuyết, khuôn mặt hồng nhuận như trẻ con, giữa trán có một vết nước dọc màu vàng, như có ngũ hành luân chuyển. Tuy nhiên, điều khiến Trần Bắc Vũ kinh hãi nhất là ánh sáng vận khí lấp lánh trên người lão tổ không phải là hồng vận xích long, mà là từng luồng ánh sáng tím không phải mây không phải mây, không thể dùng lời để miêu tả. Những luồng sáng tím này kết thành bảy tầng quần sáng màu tím phía sau đỉnh đầu lão tổ, khiến hắn trông như tiên nhân dáng thế. Trên hồng vận kim sắc vậy mà lại là tử khí đông lai. Trần Bắc Vũ có rút đồng tử. Nếu nói vận khí màu vàng đại diện cho cực hạn tam giai, hồng vận xích long đại diện cho nguyên anh chân quân, thì tử khí đông lai chẳng lẽ đại diện cho hóa thần chân tôn? Không, không đúng. Nếu tông môn lão tổ là hóa thần chân tôn, thì đã sớm cử hành hóa thần đại điện, mời chúng tu địa diễn cảnh tế thiên chúc mừng. Không thể nghĩ nữa. Trần Bắc Vũ thôi động thủ nhất kính quang tẩy trần tịnh niệm, thanh trừ tạp niệm trong lòng, không còn nghĩ đến chuyện vận khí nữa. Nếu không, trước mặt tông môn lão tổ, một cường giả như vậy, hắn rất có thể sẽ bại lộ bí mật trên người. Nhìn thấy phản ứng của Trần Tử Ngang, Trúc Vô Nhai không lấy làm lạ. Những năm này, mỗi vị kim đan tông môn diện kiến hắn đều tâm thần bị chấn động. Trần Bắc Vũ, một tu sĩ trúc cơ, có thể miễn cưỡng giữ vẻ mặt bình tĩnh trước khí cơ chân quân đã là biểu hiện của thiên phú và tâm tính xuất sắc. Ngươi có biết bổn tọa vì sao gọi ngươi đến đây không? Trúc Vô Nhai giọng nói không lớn, nhưng lại có thể dò hỏi lòng người, khiến tu sĩ vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng. Thứ tội đệ tử ngu dốt, còn xin lão tổ chỉ giáo. Trần Bắc Vũ không tiêu không phụ nói. Ai ngờ giây tiếp theo, lão tổ đột nhiên giơ tay, năm đạo thần quang từ đầu ngón tay bắn ra, trên vòm cung điện giao thoa thành một dị tượng hùng vĩ. Thanh khí phương đông hóa thành bất tử mục, bạch mang phương tây ngưng tụ thành đao binh, xích viêm phương nam tụ thành hỏa hải, hắc thủy phương bắc hội tụ thành hàn uyên, hoàng khí trung ương kết thành sơn nhạc, ẩn ẩn hiện ra năm vị cổ lão tồn tại. Đây là tông môn kết đan bí pháp ngũ phương ngũ lao thái ớt đúc đan pháp. Giọng lao tổ đột nhiên trở nên phiêu miểu vô cùng, nhìn kỹ, bổn tọa chỉ dạy ngươi một lần. Lời vừa dứt, dị tượng đại điện đột nhiên hóa thành một luồng lưu quang chui vào giữa lông mày Trần Bắc Vũ. Ầm. Dưới sự xung kích của cố đạo vật này, đầu óc Trần Bắc Vũ nhất thời rơi vào một mảng trống rỗng. Chương 242 Hóa Thần Chi Tư, chương 242, Hóa Thần Chi Tư. Đông Phương Thanh Đế an tọa trên cây bất tử, một ngón tay điểm ra muôn bản sinh cơ. Tây Phương Bạch Đế vung kiếm kim ca, mũi kiếm sắc bén phá tan hư không. Nam Phương Xích Đế giẫm lên biển lửa, từng tầng liệt diễm thiêu đốt trời, nấu sôi biển. Bắc Phương Hắc Đế chấp trưởng Hàn Huyền Uyên, sông dài quần quần cuốn sạch nhân gian. Trung ương Hoàng Đế vác núi cao, lấy thân chấn áp bát phương sáu hợp. Dưới ánh sáng của gương thủ nhất, Trần Bắc Vũ miễn cưỡng giữ được tâm trí thanh minh, nhìn rõ chân dung năm vị đại đế hiển hóa trong tử phủ. Ngũ Lao Thượng Đế giả là cội nguồn của ngũ khí, là khởi thủy của ngũ hành. Muốn tu luyện ngũ phương ngũ lao thái ớt đúc đan pháp, mấu chốt là mượn uy của ngũ lao, ngũ hành luân chuyển, ngưng tụ tâm thần bản thân, tọa chấn tử phủ, tập hợp tinh hoa của thái ớt địa sát. Giọng nói của lão tổ vang vọng trong linh đài của Trần Bắc Vũ, như tiếng chuông vàng trống lớn. Người trên người đã có vận mình, trường thanh hai sát, vừa vận ứng với thủy hỏa địa sát, còn lại ba đạo thượng phẩm địa sát tinh khí sẽ do bổn tọa hôm nay ban tặng cho người. Vâng. Dưới sự chứng kiến của Úc Thủy Giao, mắt của Trúc Lao Tổ tỏa ra thần quang, đầu ngón tay bắn ra ngũ sắc thần mang. Kim Lai. Chỉ thấy Lao Tổ tay phải khẽ nắm, một luồng thái bạch địa sát tinh khí sắc bén không thể địch nổi lập tức chui vào khí hải của Trần Tử Ngang. Một hơi. Ngọc hộp bên hông Trần Tử Ngang nổ tung, lộ ra hai đạo địa sát màu đen và xanh lục. Lao Tổ tay áo khẽ phất, trường thanh địa sát tràn đầy sinh cơ vô cùng nối góp thái bạch địa sát. Thủy tụ. Vạn minh địa sát nổ tung, hóa thành một con huyễn long hung tợn, muốn xông vào đan điền của Trần Bắc Vũ. Thấy vậy, Lao Tổ đưa một ngón tay điểm vào vạn minh địa sát, khiến nó tan ra thành một giọt nước màu đen tuyền, chậm rãi dung nhập vào cơ thể Trần Tử Ngang. Hỏa luyện. Lao Tổ năm ngón tay nắm lại, tam muội địa sát hóa thành liệt diễm đầy trời, hoàn toàn bao phủ lấy Trần Bắc Vũ, tỏa ra nhiệt độ kinh người. Nhất thời, toàn thân Trần Bắc Vũ run lên dữ dội, thất khiếu đồng thời chảy máu. Thái bạch địa sát quá mức hung mãnh, dùng ngũ phương ngũ lao thái ớt đúc đan pháp để luyện hóa lại cho hắn cảm giác vạn kiếm xuyên tim. May mắn thay, trường thanh địa sát có thể nuôi dưỡng đan điền, sửa chữa kinh mạch bị tổn thương. Nhưng sinh cơ quá mức bàng bạc cũng khiến xương cốt huyết đục của Trần Bắc Vũ xuất hiện hiện tượng hóa gỗ, thậm chí dần dần áp chế vạn minh địa sát đang đóng băng thần mạch. Bất quá, tam muội địa sát gia nhập vào thời khắc mấu chốt đã thành công phá vỡ cục diện này. Tĩnh tâm thủ nguyên, vận chuyển ngũ phương ngũ lao thái ớt đúc đan pháp. Lao Tổ hét lớn một tiếng, như tiếng sấm nổ vang trong đầu Trần Bắc Vũ. Ngay lúc này, nhận thấy khí tức của Trần Bắc Vũ lại biến, Kim Đàn chủ động mở túi linh thú xông ra. Cuối cùng, nhưng nhìn lão giả trước mắt khí tức như vực sâu khó dò, Kim Đàn cứng đờ cả người, không thể động đậy. Xong rồi, chủ nhân rốt cuộc đã chọc phải cường giả đáng sợ nào? Gì, con cá báo này không tệ, dưới uy áp của bổn tọa vậy mà còn có tâm cứu chủ, chỉ là thực lực còn kém một chút. Trúc Lao Tổ thu hồi ánh mắt, một trưởng vỗ vào đan điền của Trần Bắc Vũ. Thổ chấn. Huyền Hoàng địa sát tinh khí ôn hòa nhất trở thành vật trung hòa cho bốn luồng thượng phẩm địa sát tinh khí còn lại. Vào khoảnh khắc này, biểu cảm trên mặt Trần Bắc Vũ cũng dần trở nên bình tĩnh, không còn dữ tợn, liệt diễm đang thiêu đốt trên người cũng không còn tỏa ra nhiệt độ cao nữa. Ngũ sát quý vị, thái ớt đúc đan. Úc Thủy Giao ánh mắt lộ ra vẻ cảm thán. Thiên diễn đạo cơ quả nhiên không giống tầm thường, lại có thể khiến Lao Tổ chủ động ra tay, không tiếc đại pháp lực giúp Trần sư điệt tu thập địa sát tinh khí, ngưng luyện pháp lực trong đan điền khí hải thành địa sát chân khí. Cần biết, việc trúc cơ tu sĩ thu thập địa sát tinh khí tôi luyện pháp lực là một quá trình cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất liền có thể bị địa sát tinh khí phản vệ, lưu lại thương tích ngầm. Để đề phòng địa sát tinh khí phản vệ, làm chậm trễ tu hành, một số trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cẩn trọng thậm chí còn tiêu tốn mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, dùng phương pháp mài giũa chậm rãi để ngưng luyện địa sát chân khí trong đan điền khí hải, chỉ vì tăng thêm một chút cơ hội kết đan. Nhưng bây giờ có chân quân đại tu sĩ ra tay, Trần Tử Ngang căn bản không cần lo lắng việc thu thập địa sát tinh khí tôi luyện pháp lực sẽ làm tổn thương bản thân. Ngươi cứ ngoan ngoãn đứng nhìn, đừng làm phiền chủ nhân tu luyện. Úc Thủy Giao đưa tay bắt lấy Kim Đản, tránh cho nó quấy rối. Cuối cùng, nghe lời này, Kim Đản nhất thời thở phào nhẹ nhõm, từ trong hoảng sợ tỉnh hồn lại. Không phải kẻ địch là tốt rồi. Nó suýt nữa tưởng hôm nay là ngày tận thế. Ngay lúc này, Trúc Lao Tổ thu công mà đứng, ánh mắt nhìn về phía Trần Tử Ngang vẫn đang nhập định, tâm cảnh tĩnh lặng như mặt hồ nổi lên một cơn sóng. Thật là một thiên diễn đạo cơ, thật là một thiên phú tuyệt vời. Trúc Vô Nhai tu hành ngàn năm, đã từng có vô số thiên kiêu cường giả chết dưới tay hắn. Thế nhưng tốc độ lĩnh ngộ ngũ phương ngũ lao thái ớt đúc đan pháp của Trần Tử Ngang vẫn vượt quá dự liệu của Trúc Lao Tổ. Không phải nhập môn, mà là tiểu thành. Lúc này, Trần Tử Ngang đang đắm chìm trong cảm ngộ đúc đan pháp, thân thể ngũ sắc hà quang lưu chuyển, sau gót mơ hồ hiện lên năm vị đại đế hư ảnh. Mà đây chính là đặc trưng của ngũ phương ngũ lao thái ớt đúc đan pháp đạt đến tiểu thành. Không khoa trương mà nói, thiên phú như vậy có lẽ ngay cả hóa thần chân tôn thấy cũng phải động dung. Thằng nhóc Thiệu Nguyên kia vận khí cũng không tệ, có thể thu được một đệ tử tốt như vậy. Trúc Vô Nhai khẽ bước dâu, rất hài lòng. Ngũ phương ngũ lao thái ớt đúc đan pháp đạt đến đại thành cảnh giới là có thể thử kết đan, thai nghén thái ớt kim đan. Sơ đại tổ sư của Cảnh Nguyệt Tông năm đó chính là như vậy. Sau khi kết thành thái ớt kim đan, một tay thái ớt ngũ ấn huyền thông uy chấn nam hoàng, ngay cả khi gặp Nguyên Anh chân quân cũng có thể an nhiên lui lại. Trần Tử Ngang tư chất bị tiên, vừa tiếp xúc thái ớt đúc đan pháp đã có thể tu luyện đến tiểu thành, trăm năm sau nhất định có thể đem pháp này tu luyện đến đại thành. Nếu hắn có thể như sơ đại tổ sư, thuận lợi kết thành thái ớt kim đan, nói là hóa thần chi tư cũng không quá đáng. Có thiên tiêu như vậy xuất thế, nói rõ Lao Phu có đại khí vận gia trì, tương lai tất nhiên có thể thống nhất địa diễn cảnh, chủ chấn đạo tông vinh quang. Trúc Vô Nhai hài lòng cười. Lần này hắn truyền pháp tuy không có danh phận sư đồ, nhưng lại có thực chất truyền công. Từ một góc độ nào đó, Trần Tử Ngang cũng coi như là đệ tử đời sau của hắn. Lao Tổ, người trước đó đã hứa hẹn ứng anh đan. Thấy Trúc Lao Tổ tâm tình không tệ, Úc Thủy Giao không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Mẹo. Chỉ thấy một đạo tử kim quang hoa phá không mà ra, rơi vào lòng bàn tay Úc Thủy Giao, hương đan thơm ngát dễ chịu lập tức lan tỏa khắp đại điện. Đan này phục dụng có thể tăng 4 thành kết anh sát suất, nhưng cái giá ngươi cũng nên biết. Trúc Vô Nhai khẽ thở dài, bổ tọa suy diễn thiên cơ, phát hiện thiên diễn chân cảnh nội có kết anh đan tồn tại, ngươi không cần phải gấp gáp như vậy. Lao Tổ tính không bỏ sót điều gì. Úc Thủy Giao cẩn thận thu hồi ứng anh đan, thận trọng nói, Triệu Thanh La đã chết, Thanh Mục Tông cũng bắt đầu nghi ngờ trong bí cảnh còn có Nguyên Anh chân quân tồn tại. Đệ tử cho rằng, chỉ dựa vào một đám trúc cơ đệ tử khó có thể ở dưới mắt Nguyên Anh lấy được thiên diễn chân quân truyền thừa cùng kết anh đan. Lời còn chưa dứt, Úc Thủy Giao hai tay dâng lên tứ giai trận bản du hư độ giới. Trong mắt tông môn, đệ tử chân truyền và nội môn bình thường chết đi cũng chỉ là chết đi. Nếu có thể có một vị chân truyền vận khí nghịch thiên, may mắn lấy được truyền thừa hoặc kết anh đan thì chính là đại lợi. Nhưng những đệ tử chân truyền đỉnh cấp có thể quyết định tông môn truyền thừa lại là ngoại lệ. bằng không tông môn chân truyền đệ tử thứ nhất Trúc Quỳnh cũng sẽ không đến nay vẫn ở bên ngoài, không nhận được tông môn triệu tập. Trần Tử Ngang cũng tương tự. Thiên Diễn Chân cảnh quá nguy hiểm, cho dù biết Trần Tử Ngang đại khái suất có thể lấy được Thiên Diễn Chân quân truyền thừa, tông môn cũng không muốn mạo hiểm, mà là dứt khoát bảo hắn về tông. Chương 243, Trúc Cơ đỉnh phong. Chương 243, Trúc Cơ đỉnh phong. 2 tháng sau, điện lớn trên đỉnh Thái Ất Phong. Ầm. Trong đại điện, thần quang ngũ sắc bùng nổ. Thấy Trần Bắc Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, pháp lực quanh thân quần quật như thủy triều. Nam cố khí cơ địa sát ngũ hành hoàn toàn khác biệt bùng phát từ trong cơ thể hắn, giao thoa thành vòng tròn trên đỉnh đầu, diễn hóa thành tư thái tiên nhân của Ngũ Phương Ngũ Lao. Trong mắt Kim Đan chân nhân, tư thái tiên nhân Ngũ Phương ẩn chứa đạo lý tuần hoàn ngũ hành huyền diệu khó tả, khiến người nhìn vào mà lĩnh hội. Nhưng rơi vào mắt lão tổ tông môn Trúc Vô Nhai, hư ảnh đại đế Ngũ Phương Ngũ Lao mà Trần Tử Ngang ngưng tụ chỉ có một tia thần vận, chỉ là bắt chước vụng về mà thôi. Nhưng tu vi của hắn là gì? Tu vi của Trần Tử Ngang là gì? Trần Tử Ngang ở đỉnh phong trúc cơ đã có thể ngưng tụ một tia thần vận của đại đế Ngũ Phương Ngũ Lao, đợi hắn thuận lợi kết đan, đúc thành Thái Ất Kim Đan, tất nhiên có thể tái hiện Thái Ất Ngũ Ấn Huyền Thông. Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ chậm rãi mở mắt ra, trong đồng tử ngũ sắc luân chuyển. Mà trong khí hải đan điền của hắn, địa sát ngũ hành án ngữ một phương, hình thành một ngọn núi ngũ hành, cùng hai luồng khí xoáy thanh mục, bách xuyên núi chọi gay gắt. Mỗi lần Trần Bắc Vũ thổ nạp luyện hóa thiên địa linh cơ, linh khí bàng bạc sẽ trước tiên nhập vào núi ngũ hành tôi luyện, sau đó tiến vào hai luồng khí xoáy thanh mục, bách xuyên tuần hoàn, cuối cùng dung nhập vào đạo cơ vô quyết. Đây chính là Ngũ Phương chân khí ngưng tụ sau khi tiểu thành Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ất Đúc Đan Pháp. Trần Bắc Vũ cẩn thận cảm thụ pháp lực bành trướng trong cơ thể. Đại đạo khác biệt, nhưng quy về một mối. Lúc này hắn tuy chưa chính thức kết đan, nhưng chân khí hùng hậu trong cơ thể đã vượt xa giả đàn chân nhân, đạt đến đỉnh phong trúc cơ, thậm chí mơ hồ chạm tới cửa ngõ trúc cơ viên mãn, ngưng tụ kim đan. Đệ tử Trần Tử Ngang, bái tạ lao tổ tương trợ tri ân. Trần Bắc Vũ đứng dậy hành lễ, giọng nói trong trẻo, tư thái cung kính nhưng không ti tiện. Không tệ. Trúc Vô Nhai ngồi trên vân đài, khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. Hai tháng có thể đem Thái Ất Đúc Đan Pháp tu luyện đến tiểu thành, cũng không phụ danh tiếng Thiên Diễn đạo cơ. Nếu không nhờ lão tổ ra tay chỉ điểm, đệ tử tuyệt đối không có tiến bộ như vậy. Trần Bắc Vũ nói từ tận đáy lòng. Có Minh Châu Ngọc Thanh Cựu chuyển Nguyên Thủy Đan Quyết ở trước mắt, hắn đứng trên vai của cự đầu tiên minh đại năng, rất dễ dàng lý giải công pháp huyền ý của Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ất Đúc Đan Pháp. Nhưng nếu không có lão tổ bàn tặng và ra tay giúp đỡ thuần hóa địa sát tinh khí, hắn ít nhất cũng cần vài năm, thậm chí vài chục năm khổ tu mới có thể đem Thái Ất Đúc Đan Pháp từ nhập môn tu luyện đến tiểu thành. Ngũ hành tương sinh cũng tương khắc, ngươi hiện tại tuy có thể khống chế núi ngũ hành, nhưng vẫn chưa thực sự thuần hóa năm luồng địa sát. Lao tổ ánh mắt thâm thúy, đạm nhiên nói, trở về sau mỗi ngày cần dùng Ngũ Vương Ngũ Lao Thái Ất Đúc Đan Pháp điều hòa đan điền ngũ sát, đợi ngũ hành địa sát cùng pháp lực hoàn toàn tương dung, hình thành địa sát chân khí phương có thể thử bước tiếp theo. Nói đến đây, lão tổ chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm linh quang, tựa hồ có huyền thông sinh diệt, táo thì mất quân, tinh thì đắc chi. Hôm nay, bổn tọa lại bàn cho ngươi tông môn bí truyền nguyên thuật kính nhân nguyện quả huyền chiếu tâm kinh. Giây tiếp theo, linh quang nổ tung, hóa thành vô số kim sắc chữ triện tràn vào thức hải của Trần Bắc Vũ. Nhất thời, linh đài của Trần Bắc Vũ kịch chấn, một bộ kinh văn huyền ảo từ từ hiện lên trong tâm trí. Huyền chiếu luyện tâm, hư thực tương sinh, phản chiếu và tượng, hóa nhân vi quả. Đoạt lấy bạn pháp đợi Trần Bắc Vũ hoàn hồn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hoảng hốt. Kính nhân nguyệt quả huyền chiếu tâm kinh mà lão tổ ban tặng vừa là công pháp, vừa là hóa thần nguyên thuật, có nguồn gốc từ đệ nhất tổ sư của Kính Nguyệt Tông. Công pháp này thoát thai từ ngũ khí tổn thần luyện khí trong ngũ khí triều nguyên huyền sổ mật lục lại dung hợp tọa vong luyện tâm diệu kỳ của Thái Ất vô cực lưỡng nghi chân giải tu luyện đến đại thành có thể chiếu kiến vạn vật bản chân, chuyển hóa hư thực, hóa nhân vi quả, đoạt lấy pháp lực của và tu. Kính hoa thủy nguyệt mà Kim Đan trước đó tu luyện là bản giản hóa của kính nhân nguyệt quả huyền chiếu tâm kinh. Kim Đan phân cửu phẩm, Thái Ất là vô thượng. Tuy công pháp ngươi tu luyện không tệ, nhưng cũng không bằng kính nhân nguyệt quả huyền chiếu tâm kinh và Thái Ất đúc đan pháp của tông môn tuyệt đỉnh ngũ phái. Lão tổ nhắc nhở. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ trong lòng khẽ động, biết lão tổ đã nhìn thấu lai lịch công pháp hắn tu luyện. Nam Hoang truyền thừa là thượng cổ tu tiên pháp, cần lấy chân khí điểm hóa long hổ, đoạt lấy tiên thiên địa sát tinh túy, pháp lực hỗn nguyên như nhất, ngưng luyện ra một tia bất hủ kim tính, cho nên kim đan pháp lực còn được gọi là địa sát chân khí. Chất lượng địa sát tinh khí mà tu sĩ thu thập càng tốt, phẩm giai thuật pháp huyền thông lĩnh ngộ càng cao, thì bất hủ kim tính mà lúc đúc thành kim đan có thể gánh chịu càng nhiều. Do đó kim đan chân nhân còn có xưng gọi là lĩnh ngộ nhân tiên. Ý của lão tổ rất rõ ràng, chính là để hắn lấy kính nhân nguyệt quả huyền chiếu tâm kinh và Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ất Đúc Đan Pháp kết đan. Nhưng trong lòng Trần Bắc Vũ lại có suy nghĩ khác. Tiên minh truyền thừa là dựa vào thú tu chân pháp. Tuy tiên minh tu sĩ cũng cần lấy chân khí điểm hóa long hổ, đoạt lấy tiên tiên địa sát tinh túy, ngưng luyện ra một tia bất hủ kim tính. Nhưng đối tượng gánh chịu bất hủ kim tính lúc đúc thành kim đan không phải là thuật pháp huyền thông, mà là đồng tham thú mà tu sĩ ký kết. Cần biết, cho dù là tiên minh tiên kiêu tuấn kiệt, cũng rất khó ở trúc cơ kỳ lĩnh ngộ một môn bảo thuật tầng giai, chứ đừng nói lĩnh ngộ huyền thuật tứ giai. Trần Bắc Vũ cho dù có thủ nhất kính quang chiếu rọi, cũng không có lòng tin lĩnh ngộ kính nhân nguyện quả huyền chiếu tâm kinh thành công. Mà một tôn bảo thú tam giai có thể gánh chịu bất hủ kim tính, xa xa vượt qua một môn bảo thuật tam giai, gần như có thể sánh với huyền thuật tứ giai. Nếu tiên minh thiên tiêu có thể lấy một tôn huyền thú tứ giai, thậm chí nguyên thú ngũ giai đồng tham thú làm đối tượng gánh chịu, thì kim đan được thai nghén ra có thể tưởng tượng được mạnh mẽ đến mức nào. Đương nhiên, nếu tu sĩ tôi luyện địa sát tinh khí cùng công pháp tu luyện kết đan không theo kịp, huyết mạch đồng tham thú có tư chất cao đến đâu cũng là vô ích, thậm chí còn có thể vì ngưng luyện ra quá nhiều bất hủ kim tính mà mất khống chế, dẫn đến kết đan thất bại. Mục tiêu của Trần Bắc Vũ từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng. Hắn muốn lấy kim đan, ngũ khí đằng, ngọc thanh cửu chuyển nguyên thủy đan quyết và cửu tức phục khí thần thông kết đan, xung kích truyền thuyết nguyên thủy kim đan, chứ không phải dừng bước ở thái ớt kim đan. Sau khi nhắc nhở Trần Bắc Vũ một câu, Trúc Vô Nhai ánh mắt vi dáng, không nói thêm gì nữa, bắt đầu an tọa tu luyện. Trần Bắc Vũ tâm linh thần hội, thu hồi kim đan, mở miệng cáo lui. Cánh cửa điện vô thanh khép lại, cho đến khi bóng dáng Trần Bắc Vũ biến mất, Trúc Vô Nhai năm ngón tay trong tay áo khẽ động, bắt đầu vận dụng tông môn nguyên khí thủy nguyệt nguyên kính thôi diễn thiên cơ. Quái tượng luân chuyển, thủy nguyệt nguyên kính phản chiếu du hư độn giới hiện ra từng màn hình ảnh trong bí cảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe một tiếng rắc mặt kính thủy nguyệt nguyên kính đột nhiên nứt ra chín vết dạng như mạng nhện. Ngay sau đó vết dạng tan biến như tuyết gặp nước sôi, trong nháy mắt tiêu tan sạch sẽ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kiếp nạn giáng thân, cửu tử nhất sinh. Trúc Vô Nhai ánh mắt vì ngừng, nhìn về phía du hư độn giới trận bàn. Thiên diễn chân giới vậy mà tồn tại kiếp nạn đủ để hắn vỡ lạc. Chẳng lẽ tồn tại trong bí cảnh không chỉ là nguyên anh chân quân, mà là siêu việt chân quân hóa thần chân tôn? Chẳng lẽ thiên diễn chân quân được trời ưu ái, trước khi đại hạn lâm đến ngũ khí triều nguyên, luyện thành tiên linh căn ngũ hành, thuận lợi tam hoa tụ đỉnh thành công, bước vào vị trí hóa thần chân tôn? Nghĩ đến hai khả năng này, Trúc Vô Nhai không khỏi nhíu mày. Thọ mệnh của nhân tộc cùng với thọ mệnh của yêu tộc khác nhau, thọ mệnh thượng hạn của hóa thần chân tôn cao nhất là 8000 năm, xa không thể sánh với hóa thần yêu tôn. Huống chi thiên diễn chân quân là nguyên anh đại tu sĩ thành tựu ở tuổi 1500, nổi danh nam hoàng từ 6800 năm trước, cho dù hắn thuận lợi đột phá hóa thần chân tôn, cũng không thể sống đến bây giờ. Kiếp nạn trong bí cảnh hẳn là có thứ khác. Sau một phen do dự, Trúc Vô Nhai buông xuống du hư độn giới trận bàn, không mạo hiểm tiến vào thiên diễn chân giới. Nếu hắn vẫn lạc trong bí cảnh, tông môn tất nhiên sẽ suy bại, đây là điều Trúc Vô Nhai không thể chấp nhận. Thủy Nguyệt Phong, Thủy Nguyệt U Cư. Trần Bắc Vũ ngồi trên phi thuyền, xa xa đã thấy trước động phủ linh quang lượn lờ, bóng người chập chờn, náo nhiệt như phường giao dịch của tông môn. Hàng chục đệ tử nội môn tay cầm lễ hộ, xếp thành một hàng dài trước động phủ, trong đó tu vi thấp nhất cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Thậm chí có 5 chân truyền đệ tử xếp hạng trong top 20 của Kính Nguyệt bảng đứng ở hàng đầu, phía sau có người hầu kéo một chiếc bảo xá chất đầy quà mừng. Nhìn thấy độn quang của phi thuyền, các tu sĩ đứng chờ trước cửa động phủ đều lộ ra vẻ cung kính. Đứng đầu hàng, địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất, nữ tu xinh đẹp kia ánh mắt hơi sáng, là người đầu tiên tiến lên túi đầu hành lễ. Xin thứ tội thiếp mạo muội, dám hỏi sư minh có phải là Trần Tử Ngang Trần đạo tử? Trần Bắc Vũ cao mày, ánh mắt quét qua các tu sĩ trước mặt, chưa bị có chuyện gì. Thiếp thân Thẩm Lăng Tỉnh, phụ mệnh là đệ tử của phù đồ chân nhân. Thẩm Lăng Tỉnh vội vàng giải thích, sư tôn nghe nói sư minh tấn thăng đạo tử, đặc biệt sai thiếp thân mang theo chút lễ vật chúc mừng. Trần Bắc Vũ trong lòng khẽ động. Kính Nguyệt Tông 6 mạch tu sĩ vốn dĩ coi trọng việc qua lại tình nghĩa, thân phận đạo tử ngang với trưởng lão Kim Đan, cũng là ứng cử viên tông chủ. Tương lai nếu hắn có thể thành tựu nguyên anh chân quân, hoàn toàn có thể trực tiếp nắm giữ đại quyền của tông môn, quyết định phương hướng phát triển của Kính Nguyệt Tông. Chẳng trách các tu sĩ 6 mạch tông môn hiện tại đều tụ tập ở cửa động phủ của hắn, tranh nhau đưa lễ, nguyên lai là vì kết giao tình cảm, đầu tư. Đã là tâm ý của Ngọc trưởng lão, Trần Mỗ xin nhận. Trần Bắc Vũ tay áo khẽ phất, đem toàn bộ chân nhân lễ vật mà Thẩm Lăng Tỉnh đưa lên thu vào chứa vật giới. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Lăng Tỉnh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trần Bắc Vũ với ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Theo lời sư tôn nói, Trần Tử Ngang chính là thiên kiêu tuyệt thế có thể chứng chân quân, có hy vọng hóa thần. Nếu nàng may mắn có thể đi theo bên cạnh hắn, kết làm đạo lữ, tương lai có lẽ có thể trở thành vị trí cao quyền trọng như tông chủ phu nhân. Chỉ là thiên tiêu như vậy mục quang trí cửu tiêu, nhan giới cao ngất khó có thể tưởng tượng, phàm tục tầm thường lại sao có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Lăng Tỉnh khẽ mắt liếc nhìn mấy nữ tu mặt hơi ửng hồng phía sau, ánh mắt ngưng lại. Đây chính là thân phận đạo tử sao? Thư Ấu đứng giữa đám tu sĩ như một kẻ tiểu tốt, nhìn Trần Bắc Vũ với ánh mắt nóng bỏng. Nàng không ưa nam sắc, coi trọng là quyền thế hiện tại của Trần Bắc Vũ. Cần biết, tông môn đưa lễ cũng có thứ tự ưu tiên. Thẩm Lăng Tỉnh đưa lễ đại diện cho thể diện của tông môn chủ mạch Kim Đan trưởng lão, tự nhiên phải đưa đầu tiên. Lễ của Kim Đan trưởng lão đưa xong, mới đến lượt tu sĩ đại diện Kim Đan chân nhân. Tiếp theo là chân truyền thiên kiêu có thực lực và thiên phú xuất sắc, có thể lên bảng Kính Nguyệt. Cuối cùng mới đến lượt nàng loại người lĩnh mợ, muốn tìm chỗ dựa để nương tựa là đệ tử nội môn. Không khoa trương mà nói, nếu không có mối quan hệ tiếp dẫn lúc trước, đệ tử nội môn bình thường phòng trừng ngay cả tư cách đến đưa lễ cho đạo tử cũng không có. Có thể thấy được thân phận đạo tử tôn sùng đến mức nào, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng có tư cách nương phụ. Thư sư muội không phải hảo nữ sắc sao? Vì sao lại đến nơi thanh tịnh này, chẳng lẽ không sợ làm bẩn mắt đạo tử sao? Nghe thấy thần thức truyền âm, Thư Ấu sắc mặt chợt lạnh, ngẩng đầu nhìn nữ tu thanh thuần bên cạnh, ánh mắt mang theo khinh miệt. Người nữ này tên là Thu Huyền Tuệ, là kẻ thù không đội trời chung của nàng trong tông môn. Nguyên nhân rất cầu huyết, Chu sư huynh mà Thu Huyền Tuệ ngưỡng mộ lại thích nàng đẹp sắc đẹp. Điều này ngay cả bản thân Thư Ấu cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cho rằng Chu sư huynh coi trọng hậu cung mà nàng hao phí mấy chục năm xây dựng, kiên quyết từ chối, kết quả ngược lại chiêu chọc Thu Huyền Tuệ. Đồ tiện nhân có bệnh. Thư Ấu trực tiếp phản kích. Thu Huyền Tuệ đôi mày lá liêu khẽ nhíu, hung hăng nhìn Thư Ấu một cái. Trước mặt đạo tử, nàng không dám phóng túng, nhưng không đại biểu Thư Ấu có thể mắng chửi nàng. Giang sư tỷ đã sắp mất thế, mất đi Giang Ngọc Yến bảo hộ, Thư Ấu chính là một con bọ chết, nàng tùy tiện sắp xếp một nhiệm vụ tông môn là có thể bóp chết. Ngay lúc này, Trần Bắc Vũ đã thu lễ đến trước mặt hai nữ. Chúc mừng sư minh tấn thăng đạo tử. Thu Huyền Tuệ hai tay dâng lên ngọc hộ. Đa tạ. Trần Bắc Vũ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thư Ấu, cười nói, Thư sư tỷ, sao ngươi cũng tới? Nghe lời này, tiếng ồn ào nhất thời im bặt. Hầu như tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn về phía Thư Ấu. Người này là ai? chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, sao lại có tư cách để đạo tử gọi một tiếng sư tỷ? Trái tim Thư Hấu nhảy lên, hộp ngọc trong tay rơi xuống đất, lộ ra linh dược thượng phẩm bậc hai bên trong. Đạo tử làm nhục thiết rồi, Thư Hấu bất quá là trúc cơ hậu kỳ, sao dám nhận danh xưng này? Thư Hấu nuốt nước bọt, sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn ánh mắt hâm mộ kinh hãi của các tu sĩ xung quanh, đặc biệt là ánh mắt không thể tin nổi của kẻ thù, trong lòng không khỏi có chút đắc ý và sảng khoái. Hai năm trước ta tham gia Trạch Nguyệt đại điển, là thư sư tỷ dẫn ta vào tông. Trần Bắc Vũ không vận dụng pháp lực, túi người nhặt chiếc hộp ngọc rơi trên đất, nhẹ nhàng phủi bụi, mỉm cười nói, một tiếng sư tỷ này, có gì mà không xứng. Với thân phận địa vị hiện tại của Trần Bắc Vũ, đã không cần để ý ánh mắt của tông môn tu sĩ nữa. Muốn nói gì, muốn làm gì, thuận theo bản tâm là được, không ai dám có dị nghị. Nhìn Trần Tử Ngang đang mỉm cười, trái tim Thư Hấu không khỏi đập thình thịch. Đây chính là sức hấp dẫn đến từ quyền thế tu vi sao? Xong rồi, vào giờ phút này, nàng lại có ảo giác mình sắp bị bẻ thẳng. Nhìn thấy cảnh này, vài tu sĩ ánh mắt phức tạp, cho rằng Trần Bắc Vũ cố ý hạ mình kết giao, thu phục lòng người. Nhưng càng nhiều đệ tử nhìn về phía Trần Bắc Vũ với ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ. Ngay cả sư tỷ thu nhận ban đầu cũng tôn kính như vậy, vị đạo tử đột nhiên xuất thế này tuyệt đối là người trọng tình nghĩa. Nếu bọn họ có thể đi theo bên cạnh đạo tử, được một lời chỉ điểm, tương lai có lẽ Kim Đan có thể kỳ vọng. Thu nhận lễ vật, tiễn lui đồng môn, Trần Bắc Vũ nhìn về phía Thư Hấu cùng hắn tiến vào đạo phủ, cười nói: "Uống trà gì, chập cảnh trà có được không?" Ai ngờ Thư Hấu ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, hai đầu gối cong xuống liền muốn quỳ xuống. Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ động, một luồng ngũ hành chân khí ôn hòa nhưng không thể kháng cự khẽ tăng ra, như gió thoảng qua, vương vàng đỡ lấy đầu gối Thư Hấu đang muốn quỳ xuống. Hậu giả thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy một luồng nhu lực nhẹ nhàng nâng đỡ mình. Thật mạnh. Thư Hấu trong lòng khẽ run. Thủ đoạn này thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng lại thể hiện sự khống chế pháp lực của đạo tử cùng chênh lệch tu vi giữa hai người. Tiểu tử luyện khí lúc trước, nay đã tôn quý là đạo tử. Nếu đạo tử có tâm muốn lấy mạng nàng, phòng trường chỉ cần ý niệm một cái là có thể. Không cần hành đại lễ như vậy, có việc có thể nói thẳng. Trần Bắc Vũ ngữ khí bình hòa. Thư Hấu tự biết tu vi thấp kém, chỉ cầu đi theo đạo tử bên cạnh, làm nô làm tỳ, tuyệt không oán hận. Thư Hấu hai tay trong tay áo siết chặt, giọng nói khanh vàng vang vọng khắp đạo phủ. Chương 244, một lời diệt tộc. Chương 244, một lời diệt tộc làm nô làm bột. Trần Bắc Vũ nheo mắt, giọng nói không nhanh không chậm. Hắn không vui vẻ đồng ý, cũng không trực tiếp cự tuyệt, mà là bình tĩnh nhìn Thư Hấu, khiến nàng cứng đờ. Tại sao, gần đây ngươi gặp khó khăn gì sao? Trần Bắc Vũ hơi ngẩn mắt. Hắn và Thư Hấu là người quen cũ, biết rõ đối phương không phải loại người xu định. Huống chi Thư Hấu là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, giỏi luyện đan, nuôi cá, trồng trọt, trong nội môn rộng lớn cũng coi như một nhân vật, nếu không sao nuôi nổi nhiều nữ tu như vậy. Không thể nào vô duyên vô cớ muốn đầu quân dưới trướng hắn làm nô làm buộc. Nghe vậy, Thư Hấu run rẩy đầu ngón tay, biết câu trả lời tiếp theo vô cùng quan trọng. Trăm năm trước, sư tôn từng hỏi Thư Hấu thế nào là tiên đạo, lúc đó ta mới bước vào tu hành, không trả lời được câu hỏi này. Bây giờ ta hiểu một đạo lý, tiên đạo mênh mông, cần có người ở phía trước chỉ dẫn, che chở. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Bắc Vũ, giọng nói từ thấp lên cao, dần trở nên kiên định. Thư Hấu tự biết tư chất bình thường, dù khổ tu trăm năm cũng chưa chắc có thể đột phá Kim Đan, nhưng nếu đi theo đạo tử, tương lai chắc chắn có thể tận mắt chứng kiến chân quân đại đạo, thậm chí thành tiểu Kim Đan đại đạo. Nhận thấy lời nói có chút định đoạt của Thư Hấu, Trần Bắc Vũ thầm lắc đầu. Kính Nguyệt Tông là một tông môn coi trọng tình nghĩa. Sau khi hắn thăng chức đạo tử, cũng cần có người giúp xử lý nhiều việc, không cần tự mình ra mặt, ảnh hưởng đến tu hành. Nhưng câu trả lời của Thư Hấu khiến Trần Bắc Vũ không hài lòng lắm. Có chuyện gì thì nói thẳng, không cần vòng vo. Nhìn vào tình nghĩa trước đây, nếu giúp được hắn sẽ giúp một tay, nhưng nếu là chuyện quá phiền phức, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Thấy phản ứng của Trần Bắc Vũ, Thư Hấu trầm xuống. Hỏng rồi, nàng không nên nghe lời gièm pha của Phi Tần hậu cung, định bợ. Đạo tử, ta chỉ là quá muốn tiến bộ, quá muốn đè bẹp Thẩm Lăng Tình. Thư Hấu cúi đầu, nói từ đáy lòng. Có câu nói rất hay, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Đi theo Trần Tử Ngang, Thẩm Lăng Tình đừng nói là làm khó nàng, Thư Hấu không làm khó Thẩm Lăng Tình đã là đại phát từ bi rồi. Thẩm Lăng Tình có lai lịch thế nào, xuất thân từ tu tiên thế gia nào? Trần Bắc Vũ liếc Thư Hấu. Thú vị. Trong lòng Thư Hấu, đè bẹp Thẩm Lăng Tình còn quan trọng hơn tu hành. Thẩm Lăng Tình xuất thân từ trúc cơ thế gia ở Trạch Quốc, huyện bực giới, Thẩm gia Vân Hải. Thư Hấu giải thích. Thẩm Lăng Tình xuất thân bình thường, là người mạnh nhất Thẩm gia Vân Hải, điều đáng chú ý thực sự lại là thế lực của nàng trong tông môn. Dù sao Thẩm Lăng Tình cũng là đệ tử của Phù Đồ Chân Quân. Không có Thẩm Lăng Tình trong lưng, chỉ dựa vào Thu Nguyệt Tuệ một mình thì không đủ để làm nàng khó chịu. Chính vì vậy, Thư Hấu càng hận Thẩm Lăng Tình hơn Thu Nguyệt Tuệ. Thẩm gia Vân Hải. Nghe cái tên quen thuộc này, trong mắt Trần Bắc Vũ dâng lên một tia hồi ức. Năm đó hắn vừa vào Bích Uyên Phường Thị, Nam Hoàng, suýt chút nữa vì một môn luyện khí pháp mà gặp nạn ở Thẩm gia Vân Hải, thậm chí phải chạy trốn đến ẩn Hà Phường Thị. Nhưng bây giờ cục diện đã đảo ngược. Hiện tại hắn đường đường là đạo tử Kính Nguyệt Tông, không còn là tu sĩ luyện khí thực lực yếu kém, không thể trêu vào trúc cơ thế gia như lúc đó, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Oan oan tương báo khi nào mới hết? Trần Bắc Vũ quanh tay đứng thẳng, giọng nói bình tĩnh, nếu thư sư tỷ thực sự muốn đi theo ta, cần phải sửa mình thanh tâm, buông bỏ ân oán trước đây, không nên cố ý nhằm vào Thẩm Lăng Tình. Thư Hấu hơi sững sờ. Trong mắt nàng, Trần Tử Ngang tuy ngày thường đối xử khoan hậu, nhưng cũng là người có tính cách quyết đoán, tàn nhẫn. Sao lại tin vào thứ lý luận xung như oan oan tương báo khi nào mới hết? Không trả đũa thì kẻ địch sao có thể sợ hãi, thậm chí phục tùng? Chẳng lẽ đạo tử sợ danh tiếng của Phù Đồ Chân Quân? Thế nào? Nhận thấy sự do dự của Thư Hấu, Trần Bắc Vũ hơi chuyển mắt. hắn cần một người xử lý tạp vụ, giúp quản lý thế lực đầu quân, chứ không phải một thuộc hạ gây chuyện thị phi. Nếu ngay cả ý chỉ của hắn cũng không đè bẹp được hận thù trong lòng Thư Hấu, thì nhận người theo đuổi này cũng vô ích. Lời Thư Hấu nói trước đó là làm nô làm bộ cũng trở thành lời nói xuông, Trần Bắc Vũ không cần thuộc hạ không nghe lệnh. Bái kiến chủ quân. Quy y chủ quân, Thư Hấu không còn dây dưa nữa, lập tức quỳ một gối hành lễ, chính thức xác định thân phận người theo đuổi. Từ bỏ ân oán thì từ bỏ ân oán. Nàng có thể nhờ Giang sư tỷ ra mặt một lần, đã tiêu hao hết tình nghĩa năm đó. Nếu không nhận được sự che chở của đạo tử, đừng nói đè bẹp Thẩm Lăng Tình, nàng và các phi tần hậu cung liệu có thể tiếp tục tồn tại dưới sự áp bức của Thu Nguyệt Tuệ hay không cũng là một vấn đề. Rất tốt. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, nhìn Thư Hấu với vẻ mặt cung kính, tiếp theo ta muốn ngươi làm một chuyện. Chủ quân xin phân phó, Thư Hấu dâu chết cũng không tử. Thư Hấu giữ nguyên tư thế quỷ, giọng nói kiên định, thân hình lồi lõm dưới ánh sáng của động phủ càng thêm mê hoặc. Thẩm gia Vân Hải năm đó với ta có một đoạn nhân quả. Trần Bắc Vũ giọng nói nhàn nhạt, nhưng mang theo uy nghiêm không cho phép nghi ngờ, ngươi đã muốn thay ta phân ưu, việc giải quyết nhân quả thì giao cho ngươi đi làm. Thư Hấu tim đập thình thịch, kinh ngạc nhìn Trần Bắc Vũ, cẩn thận nói, chủ quân, là nhân quả gì, Thư Hấu cần làm đến mức nào? Nhớ lại cảnh tượng thảm hại bỏ chạy năm xưa, Trần Bắc Vũ lấy ra khế ước giao dịch năm đó, nhẹ nhàng nói, giúp ta tra rõ việc giao dịch tàng nguyên quyết, nếu quả thực là Thẩm gia Vân Hải làm, cố ý chặn giết, đoạt công pháp, chỉ cần diệt tộc là đủ. Nếu không liên quan đến Thẩm gia Vân Hải, hãy tru diệt hết những người có liên quan, cũng coi như giải quyết xong nhân quả lần này. Không gian lận không thành thường, Trần Bắc Vũ có thể hiểu. Nhưng Thẩm gia Vân Hải vì một môn luyện khí pháp mà cường đoạt, thậm chí không màng luật pháp phường thị mà bắt người, mưu tài hại mệnh, hành vi này đã vượt ra ngoài phạm chủ thương nhân gian lận, nói là cướp bóc giết người cũng không quá đáng. Từ đó có thể thấy, Thẩm gia Vân Hải bình thường dựa vào danh tiếng của Thẩm Lăng Tình kiêu ngạo đến mức nào, có lẽ tay nhuốm máu của không ít tu sĩ tầng dưới. Diệt tộc. Thư Hấu trong lòng dùng mình. Chơi ạ, đúng là oan oan tương báo khi nào mới hết. Hóa ra là giải quyết theo cách này. Thẩm gia Vân Hải năm đó đã đắc tội với đạo tử thế nào, mà lại khiến chủ quân nói ra lời diệt tộc. Thế nào, có vấn đề gì không? Trần Bắc Vũ hơi nâng mắt. Hiện tại việc quan trọng nhất đối với Trần Bắc Vũ là chuẩn bị kết đan, lĩnh ngộ Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan pháp. Thẩm gia Vân Hải bất quá chỉ là một chút cơ thế gia, đoạn ân oán năm đó căn bản không cần Trần Bắc Vũ tự mình ra mặt, hắn chỉ cần một lời là có thể định đoạt sinh tử cả tộc. Không có bất kỳ vấn đề gì, nếu quả thực là Thẩm gia làm, Thư Hấu tất sẽ không để lại một ai. Thư Hấu lộ ra sát khí lạnh lùng, nhìn Trần Bắc Vũ với ánh mắt càng thêm cung kính. Thảo nào chủ quân trước đó lại muốn nàng buông bỏ tư toán. Đây vừa là lời cảnh cáo, để nàng hiểu rõ ai mới là người chủ sự thực sự, thiết lập quyền uy tuyệt đối. Đồng thời cũng là một sự kiểm tra, xem nàng có vì ân oán trước đây mà làm quá mọi chuyện, ảnh hưởng đến nhiệm vụ hay không. Chỉ là nô tỳ sợ Thẩm Lăng Tình sẽ ngăn cản. Thư Hấu lộ ra vẻ khó xử. Xét về tu vi, nàng không địch lại Thẩm Lăng Tình ở giai đoạn trúc cơ đỉnh phong. Huống chi Thẩm Lăng Tình còn có 6 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thực lực tương đương với nàng có thể điều động, Thu Nguyệt Tuệ chính là một trong số đó. Điều tra dưới danh nghĩa của ta, Thẩm Lăng Tình dám ra tay ngăn cả ngươi, ngươi có thể trực tiếp mời tu sĩ của Tư Pháp Điện tông môn. Trần Bắc Vũ tùy tay lấy ra một khối ngọc bài thân phận từ trong túi trữ vật, giao cho Thư Hấu. Khối ngọc bài thân phận này không phải là lệnh bài đạo tử của tông môn, mà là lệnh bài đệ tử nối nghiệp hắn đã dùng trước đó, nhưng đủ để điều động tu sĩ hình phạt đường của Tư Pháp Điện. Đa tạ chủ quân ban bảo. Thư Hấu mắt sáng lên, hai tay nhận lấy lệnh bài. Có lệnh bài này, nàng có thể mượn danh nghĩa chủ quân, khiến các thế lực trong tông môn lui tránh ba phần, thậm chí chủ động hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Thư Hấu khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, giọng nói dịu dàng, bên cạnh chủ quân có cần vài nữ tỳ hầu hạ tùy thời không? Trần Bắc Vũ liếc nhìn nàng, lộ ra vẻ cười như không cười, ý gì? Nô tỳ là người của chủ quân, người của nô tỳ tự nhiên cũng là người của chủ quân. Thư Hấu ánh mắt như nước, ta không cần nữ tỳ, lui ra đi. Trần Bắc Vũ khoát tay, kiên quyết từ chối. Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, huống chi là vợ của người theo đuổi. Huống chi hắn cần thường xuyên lui tới hai giới bằng môn thập phương, có nữ tỳ ở bên cạnh hầu hạ ngược lại không tốt. Còn về tu luyện long hổ khảm ly mật lục, hầu hết phi tần song tu của Thư Hấu đều là nữ tu luyện khí, tuy dung mạo đều là thượng đẳng, khí chất hoặc là yêu mị, hoặc là lãnh diễm, hoặc là thanh nhã, nhưng chỉ có lác đác vài người là trúc cơ tu sĩ. Nếu không Thư Hấu tu luyện nguyệt phách toàn cơ hợp âm lục cũng không đến mức dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ nhiều năm. Vâng, nô tỳ cáo lui. Nghe lời này, Thư Hấu trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa có chút tiếc nuối. Tuy đã được đồng ý trước, nhưng nàng cũng là lần đầu tiên làm chuyện bán người cầu vinh. Với tu vi cảnh giới của chủ quân, nếu động tâm, hậu cung của nàng nói không chừng có thể thêm vài vị trúc cơ tu sĩ. Ba nữ sơ ảnh, Hoa Bích, Thính Tuyết vốn chỉ dừng lại ở trúc cơ tiền kỳ, càng có hy vọng mượn một tia thuần dương chi khí của chủ quân mà phá vỡ cảnh giới bình cảnh, tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Nhìn bóng lưng Thư Hấu rời đi, Trần Bắc Vũ lấy túi linh thú ra, triệu hồi kim đàn. Cuối cùng, nhìn trước mặt linh vụ lượn lờ, các màu linh quang lấp lánh của rất nhiều lễ vật chúc mừng, mắt kim đàn không khỏi sáng lên. Kính Nguyệt Tông đa số là thủy thuộc tính tu sĩ, cộng thêm Trần Tử Ngang là thiên thủy linh căn thiên kiêu nổi danh trong tông môn, lễ vật các tu sĩ tông môn đưa tới tự nhiên đều thiên về thủy thuộc tính, khiến khóe miệng kim đàn chảy xuống một giọt nước dài trong veo. Ngọc Trường lão phong phủ đồ tặng một gốc ba giai hạ phẩm bảo dược Huyền Băng Ngọc Liên. Triệu Phó Điện chủ Tư Pháp Điện tặng một phần tinh phách yêu thú ba giai quỷ thủy hắc lưu. Trần Bắc Vũ quét mắt qua danh sách quà tặng, phát hiện lễ vật của Ngọc Trường lão và Triệu Phó Điện chủ đều là giai 3, giá trị không nhỏ, còn lại lễ vật của chân truyền đệ tử đều là nhị giai linh dược. Tùy tay ghi lại tất cả danh sách quà tặng, dự định giao việc hồi lễ lại cho Thư Hấu, Trần Bắc Vũ ôm lấy kim đàn. Cảm giác thế nào? Trong lúc hắn lĩnh ngộ Thái Ức Đúc Đan pháp, Kim Đản cũng không nhàn rỗi. Nhờ linh khí bàng bạc của Thái Ức Điện có thể sánh ngang với ngũ giai linh mạch và phản hồi của khế ước đồng tham, đạo hạnh của Kim Đản từ 310 năm bạo tăng lên 334 năm. Chiều dài thân thể cũng từ 3 trượng phình lên 4 trượng, đầu sừng dữ tợn, hình dáng ngày càng gần với giao long sừng vàng được ghi chép trong Thiên Cương Địa Sát Thú Khảo Mật quyển của Tiên Minh. Cuối cùng, Kim Đản thúc dục thiên phú như ý, cuốn trên cánh tay Trần Bắc Vũ làm nũng. Nó muốn dùng ngư dược long môn chân linh đồ lại hóa giao, cảm nhận sự thay đổi của huyết mạch. Không phải nó tự cao tự đại, nếu có thể lại thêm vài trăm lần ngự thú cảnh quan ảnh chiếu, dù không cần ăn giao long tinh huyết, Kim Đản cũng có nắm chắc huyết mạch thủy biến, hóa thân thành giao long. Vài trăm lần. Ngươi thật là dám nghĩ, khóe miệng Trần Bắc Vũ giật giật. Hoàn toàn thúc dục chân linh đồ ảnh chiếu huyết mạch tuy hiệu quả kinh người, nhưng cũng sẽ khiến Kim Đản rơi vào trạng thái ngủ đông một tháng, còn không bằng đứng chắc tiến lên, từ từ dùng chân linh đồ nuôi dưỡng huyết mạch. Trần Bắc Vũ lắc đầu, thúc dục thần thức, trước mặt hình thành ngư dược long môn chân linh đồ, phụ trợ Kim Đản tu hành. Đồng thời hắn xoay tay phải, từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra ngọc thanh cựu chuyển nguyên thủy đan pháp để lĩnh ngộ. Nam Hoàng và Tiên Minh tuy tu hành đạo có khác biệt, nhưng đại đạo đồng quy. Tông môn truyền thừa kết đan bí pháp Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ức Đúc Đan pháp và Tiền Tông Vô Thượng Tiên pháp Ngọc Thanh Cựu Chuyển Nguyên Thủy Đan pháp lại có kỳ lạ tương tự. Thái Ức giả, vũ khí luân chuyển, âm dương giao hội, Kim Đan thành Trần Bắc Vũ nhìn năm màu ngũ sắc linh quang trên đầu ngón tay, cau mày. Ngũ hành cân bằng tuy ổn thỏa, nhưng rốt cuộc bị trói buộc bởi số lượng hậu thiên, không bằng nguyên thủy kim đan phản bổn quy nguyên. Huống chi nguyên thủy kim đan không phải do ngũ hành chi khí ngưng tụ, mà là tự hôn nguyên mà sinh. Hóa đại ngũ hành thành nhất cũng chỉ là mượn cớ hỗn độn sơ khai, lấy tiên thiên nhất khí ngưng tụ hỗn nguyên. Trần Bắc Vũ nhẹ nhàng xoa xoa ngọc giản công pháp, trong mắt lộ ra vẻ minh ngộ. Nếu Thái Ức Kim Đan là viên mãn, Nguyên Thủy Kim Đan chính là siêu thoát. Hắn đem Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ức Đúc Đan pháp tu luyện đến tiểu thành, tuy còn cách lĩnh ngộ thực sự Nguyên Thủy Kim Đan một khoảng cách, nhưng con đường kết đan vô thượng này đã mở ra trước mắt Trần Bắc Vũ. Trực giác nói cho Trần Bắc Vũ, nếu hắn có thể đem Thái Ức Đúc Đan pháp tu luyện đến đại thành, dù không có ngũ khí đằng hỗ trợ, cũng có thể đúc thành ngũ hành bảo quang kim đan. Hô, nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ thở ra một hơi trọc khí, ý niệm thúc dục môn thập phương. Thiên Diễn Chân Cảnh và Ngọc Thanh Cửu Chuyển Nguyên Thủy Đan pháp có thể từ từ mò mẫm lĩnh ngộ sau, hiện tại vấn đề mấu chốt là làm sao giải thích sự thay đổi tu vi của bản thân, cho Giang sư huynh một lý do hợp lý. Dù sao Ngọc Thanh Tiên Tông một năm học đã qua hơn nữa, hắn chỉ lên lớp của Tô Diệu Chân Quân một tiết, vô số lần bỏ học, căn bản không lấy được mấy học phân, lưu ban dường như đã là tất nhiên. Đừng nói dùng học phân đổi lấy cơ hội lĩnh ngộ Thái Nguyên Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh. Trong lúc Trần Bắc Vũ đau đầu không thôi, tại Bích Uyên Phủ Thị, Vạn Pháp Các, một vị tu sĩ dáng người thanh mảnh như trúc, tóc bạc trắng, tay cầm một chiếc tính toán bằng ngọc xanh, trên sổ sách qua lại phát họa, tính toán thu hoạch phường thị năm nay. Giải quyết xong chưa? Tính toán xong, Phong Bất Tu Tu cao nhìn về phía hai anh em Tịnh Lĩnh, Thịnh Cảng. Nhiều năm trôi qua, năm xưa vây giết Trần Thắng sự tình sớm đã bị hắn quên sạch. Theo lệ cũng đều đã giải quyết xong. Thịnh Lĩnh cung kính đáp. Lão giả Phong Bất Tu mấy năm nay càng ngày càng điên cuồng. Vì thu được trúc cơ đan đột phá, lại dám giấu giếm thẩm ra về mỏ khoáng ba giai xuất hiện ở mạch núi Bích Tuyền, thậm chí lén lút khai thác không kim thủy bán cho ngoại môn trưởng lão Kính Nguyệt Tông. Cần biết không kim thủy là giá trị chân quý của mỏ khoáng ba giai, cũng là vật liệu thiết yếu để chế tạo pháp bảo bà giai, bị Kính Nguyệt Tông coi là tài nguyên chiến lược. Việc lén khai thác không kim thủy nếu bại lộ, bị Kính Nguyệt Tông phát hiện, bọn họ đều phải chết, không ai có thể thoát nạn. Kể cả ngoại môn trưởng lão kia, cũng bao gồm cả Phong Bất Tu lúc này đã đột phá trúc cơ, chuẩn bị cử hành trúc cơ đại điển. Chương 245, tẩy trắng đường tắt chương 245, tẩy trắng đường tắt xuống đi. Phong Bất Tu khẽ nhắm mắt, dường như đang chờ đợi ai đó. Lửa cháy dầu mỡ, hoa nở gấm vóc, trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Đừng nhìn hắn bây giờ đã tấn thăng trúc cơ, danh tiếng lẫy lừng, ở Bích Uyên Phường Thị phong đầu vô song, ngay cả gia chủ cũng có chút áp không nổi. Thực tế là nguy cơ tiềm ẩn, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể vì việc lén khai thác mỏ mà thân tử đạo tiêu. Vâng. Thịnh Vĩnh, Thịnh Cảng hai huynh đệ liếc nhìn nhau, cung kính cáo lui. Một nén hương sau, trong vạn pháp các đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc đạo bào màu xanh tràm, dáng người gầy gò, râu dài rủ xuống ngực. Người này chính là trưởng lão ngoại môn của Kính Nguyệt Tông, tu sĩ trúc cơ đỉnh phong Hoa Bất Khí, thực lực áp đảo ba vị trúc cơ của nhà họ Thẩm. Tham kiến Hoa trưởng lão. Phong Bất Tu đứng dậy hành lễ, hoàn toàn không có khí thế của một tu sĩ trúc cơ. Làm chó thì phải có ý thức làm chó. Nếu không có Hoa trưởng lão chắn phía trước, hắn một trúc cơ mới tấn thăng dám làm cản như vậy, sớm đã bị nhà họ Thẩm tùy tiện nghiền nát. Năm nay có bao nhiêu hàng? Hoa Bất Khí khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. Xin trưởng lão thứ tội. Phong Bất Tu quỳ một gối xuống, hai tay từ trong túi trữ vật lấy ra một khối khoáng thạch hình lục giác, màu sắc trong suốt, bên trong lơ lửng vật chất giống như cát sao vàng mịn màng. Sao chỉ có một phần? Hoa Bất Khí cau mày, nhìn về phía Phong Bất Tu. Hầu hết các tu sĩ phụ trách khai thác mỏ trong những năm gần đây gần như đã vỡ lạc, thuộc hạ đang dốc hết sức tìm kiếm nô lệ khai thác mới, đảm bảo năm sau khôi phục sản lượng. Phong Bất Tu giải thích, mỏ không kim thủy chứa đựng khí kim sắc bén vô cùng. Loại khí kim sắc bén này vô hình vô chất, nhưng có thể ăn mòn huyết nhục tu sĩ, trực tiếp xâm nhập vào nội tạng. Các tu sĩ luyện khí cấp thấp phụ trách khai thác mỏ nhiều nhất cũng chỉ trụ được 2 năm, sẽ chết vì khí kim sắc bén xâm nhập vào cơ thể. Chỉ có tu sĩ trúc cơ thân thể vô lậu, đúc thành đạo cơ mới có thể khai thác không kim thủy mà không chết. Thôi được, năm nay tha cho ngươi, nếu sang năm vẫn không đủ số lượng, ngươi tự mình đi xuống mỏ làm việc. Hoa Bất Khí cảnh cáo. Không kim thủy vừa là vật phẩm tất yếu để chế tạo pháp bảo tam giai, cũng là vật cần thiết để Trọng Kim Tông tu luyện công pháp chấn tông vạn kiếp kim thân. Chỉ cần gom đủ thêm 2 phần không kim thủy, hắn là có thể đổi được một viên kim khuyết đan từ trọng kim tông thử nghiệm kết đan.
Vâng.
Phong Bất Tu cúi đầu, không dám phản bác. Cùng lúc đó, nhà họ Thẩm ở Vân Hải, sương sớm chưa tan, hai bên cửa nhà họ Thẩm có các đệ tử nhà họ Thẩm đứng nghiêm. Họ ngưng tụ khí tức, đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, ánh mắt không ngừng hướng về phía tổ tông. Đến không có ý tốt. Thẩm Thiên Nhạc thầm thở dài, nhìn về phía phi thuyền màu đen phá vân mà đến. Phía trước mũi thuyền đứng một nữ tu xinh đẹp, ăn mặc quý phái, dáng người thức tha, chính là Thư Hấu nhận nhiệm vụ của Trần Bắc Vũ. Tham kiến Trạch Nguyệt Sứ. Ba vị tu sĩ trúc cơ đồng loạt hành lễ, cho đủ mặt mũi Thư Hấu, khiến các tu sĩ nhà họ Thẩm sắc mặt hơi tái đi, trong lòng kinh hãi vô cùng. Thật là lớn a, trước đây không phải chưa từng có Trạch Nguyệt Sứ của tông môn đến Vân Hải, nhưng họ chưa bao giờ thấy ba vị tổ tông trúc cơ đồng thời xuất quan đích thân nên đón. Thư Hấu khẽ gật đầu, khoe miệng hơi nhếch lên. Ngay cả khi Thư Hấu biết ba vị trúc cơ nhà họ Thẩm vì không phải là mình, mà là đạo tử của tông môn mà nàng đại diện, trong lòng vẫn vô cùng sảng khoái. Dám đắc tội với đạo tử, nhà họ Thẩm chết chắc rồi. Thiên Minh, Ngọc Thanh Tiên Tông, Phù Diêu Cư, Cửu Nhạc Đạo Phủ. Họ Vân không kỷ lục vắng mặt đồng tham cảnh quan Diệu Pháp Ngự Thú đồng tham Hóa Binh Thần Lục tỷ lệ vắng mặt 99 Trần Bắc Vũ nhìn ghi chép Học Vân hiển thị trên màn hình điện thoại, thở ra một hơi. Theo quy chế của Ngọc Thanh Tiên Tông, số lần vắng mặt các môn tự chọn tích lũy đạt 10 tổng số tiết học, sẽ có cố vấn Tiên Tông hẹn gặp cảnh cáo. Mà tỷ lệ vắng mặt hiện tại của hắn đã lên tới 99, không trách điện thoại toàn là tin nhắn thúc giục và cảnh báo lưu ban của học tỷ Phùng Nhã. May mắn thay, không khí học tập của Ngọc Thanh Tiên Tông khá tự do. Sau khi đơn giản trả lời tin nhắn của cha mẹ, học tỷ Phùng Nhã, Từ Linh Linh, Trần Bắc Vũ đăng nhập vào trang web Tiên Minh, mở mục địa sát, lọc ra tinh khí địa sát thượng phẩm thích hợp cho tu sĩ trúc cơ thủy mục 2 thuộc tính kết đan. Huyền Minh địa sát Huyền Minh chủ động, khí hàn tấu xương, gặp nước kết băng phách. Giá bán 4 vạn linh nguyên. La Phong địa sát La Phong lục thiên, đình của quỷ thần, hấp thụ sát khí này có thể đúc kim đan chấn áp yêu tà âm hồn. Giá bán 5 vạn linh nguyên. Cú Mang địa sát Cú Mang chất uy, chủ xuân mục sát, hấp thụ sát khí này tôi luyện ra Cú Mang chân khí có thể kéo dài tuổi thọ. Giá bán 5.5 vạn linh nguyên. Nhân Quý địa sát. Nhìn các loại tinh khí địa sát thượng phẩm thuộc tính khác nhau, Trần Bắc Vũ tiếp tục kéo xuống. Hắn phát hiện mỗi phần tinh khí địa sát đều ở trạng thái bán hết, thời gian chờ đặt trước ngắn nhất cũng phải 30 năm. Không còn cách nào khác. Trần Bắc Vũ lắc đầu, mở trang web Tu Tiên Bi A Máy Bi là trò chơi nhỏ mà tu sĩ thường chơi để tiêu khiển. Thứ này có thể khiến tu sĩ phá sản, cũng có thể khiến tu sĩ tạo nên thần thoại giàu sang qua đêm. Theo thống kê, mỗi năm ở Tiên Minh có gần 1 triệu người phá sản vì chơi bi, cũng có tu sĩ vì chúng giải lớn khi chơi bi mà có được một đầu bảo thú tam giai, thậm chí huyền thú tứ giai, từ đó nổi danh một châu. Trần Bắc Vũ lúc mới đạt được thần thông Cựu Tức Hỗn Độn và Cựu Tức Phục Khí, cũng đã thử chơi bi vài lần, cố gắng làm giàu qua đêm. Kết quả không ngoài dự đoán, kỳ ngộ hắn kích hoạt trên trò chơi bi căn bản không dùng được, thua nhiều thắng ít. Từ đó có thể thấy, cái gọi là trò chơi may mắn tuyệt đối đều là khẩu hiệu tuyên truyền của nhà sản xuất bi. Thật có tu sĩ nào cảm thấy vận khí của mình tiền, sớm muộn gì cũng sẽ vì trò chơi bi mà bại hết gia sản. Trong mắt Trần Bắc Vũ, trò chơi bi đối với Tiên Minh có hại không kém gì cho vay tu tiên, thậm chí còn hơn. Chỉ là thứ này kiếm linh thạch lại quá dễ dàng, quá lợi nhuận, nên vẫn chưa bị cấm. Theo thời gian trôi đi, nhà sản xuất bi để thu hút thêm tu sĩ tham gia, không chỉ đưa các loại tài nguyên tu tiên như linh nguyên, linh thạch, linh khí, đan dược, pháp bảo, bảo thú, tinh khí địa sát vào giải thưởng của trò chơi bi, mà còn có các hộp quà bí ẩn ngẫu nhiên về việc Tiên Minh chinh phục các hành tinh khác làm giải thưởng may mắn. Đương nhiên, nhà sản xuất bi vô lương tâm xưa nay không làm việc tốt. Cái gọi là giải thưởng may mắn cũng không khác gì giải khuyến khích, các hộp quà bí ẩn ngẫu nhiên về việc Tiên Minh chinh phục các hành tinh khác cũng cơ bản không mở ra được thứ tốt, đa phần là sắt vụn có đặc sắc ngoại vực, một phần nhỏ là tài nguyên cấp thấp. Trần Bắc Vũ từng mở hộp quà bí ẩn một lần. Hắn nghiêm trọng nghi ngờ những tài nguyên tốt đều bị cấp cao của nhà sản xuất bi lấy đi, những hộp quà bí ẩn đưa ra thị trường đều là rác rưởi. May mắn thay, nhà sản xuất bi cũng biết quá nhiều thì không tốt, thỉnh thoảng sẽ thêm một vài giải thưởng lớn vào các hộp quà bí ẩn ngẫu nhiên. Ví dụ như phá ách kim đan, kim tinh địa sát, huyết thú cấp cao gì đó, sau đó dùng tin tức để tuyên truyền, thu hút nhân khí. Chỉ là số lượng tu sĩ chơi bi ở Tiên Minh quá nhiều, tỷ lệ trúng giải lớn trong hộp quà bí ẩn gần như bằng không. Trần Bắc Vũ bây giờ mở trang web Tu Tiên Bi A không phải vì trúng giải lớn, mà là để hợp lý giải thích tinh khí địa sát thượng phẩm trong đan điền khí hải của bản thân thông qua giải thưởng may mắn của trò chơi bi. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những phương án dự phòng của Trần Bắc Vũ để tẩy trắng tài nguyên địa sát trong cơ thể, đến bước đường cùng hắn sẽ không sử dụng cách nói này. Dù sao trùng hợp quá nhiều, dễ lộ sơ hở. Hơn nữa, hắn cũng không biết được sự mờ ám phía sau nhà sản xuất bi sâu đến mức nào. Giải thưởng trúng giải của trò chơi bi thực ra càng thích hợp để tẩy trắng một vài tài nguyên cấp thấp ở Nam Hoang. Muốn che giấu nguồn gốc địa sát của bản thân, Trần Bắc Vũ cho rằng cách tốt nhất là thu mua tinh khí địa sát thượng phẩm ngũ hành với giá cao trên ứng dụng Vạn Linh. Chỉ có giao dịch chân thực mới có thể hoàn mỹ che giấu những sơ hở trên người hắn. Cao giá thu mua tinh khí địa sát ngũ hành, có thể trả giá cao, có thể chấp nhận đổi đồ, có ý xin liên hệ, không thành ý xin đừng làm phiền đăng tin cầu mua lên thị trường đồ cũ của ứng dụng Vạn Linh. Trần Bắc Vũ nhìn giao diện trò chơi bi vẫn đang nhảy múa. Đinh, chúc mừng ngươi nhận được giải thưởng may mắn. Chúc mừng ngươi nhận được giải thưởng may mắn. Nhìn tin nhắn điên cuồng hiện ra trên điện thoại, Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Hắn tiêu tốn 1 vạn linh nguyên, thêm vào đặt cược 1.000 lần chơi bi. Kết quả chỉ trúng 50 lần giải thưởng may mắn, 110 lần phần thưởng linh thạch, 223 lần phần thưởng linh nguyên, 396 lần chơi lại. Tỷ lệ trúng giải nhìn có vẻ cực cao, tới 77.9 kiếm được bộ tiền. nhưng sau khi tiêu hết, Trần Bắc Vũ cẩn thận tính toán, trừ đi 50 lần phần thưởng hộp quà bí ẩn ngẫu nhiên, hắn thua lỗ tới hơn 6000 linh nguyên. Dùng hơn 6000 linh nguyên đổi lấy 50 hộp quà bí ẩn ngẫu nhiên, cũng coi như đáng giá. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ, tiếp theo hắn sẽ dựa vào những gì mở ra từ phần thưởng hộp quà bí ẩn để quyết định, có dùng chúng để tẩy trắng tài nguyên Nam Hoang hay không. Ngọc Vũ đạo, Chu Viễn Châu, tòa nhà giải trí Bi Tiên Minh, kho vật. Hàng chục tu sĩ luyện khí tiên minh áo choàng phất phới, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, lần lượt lấy xuống vật phẩm trên giá. Đồng tham thú đã túc trực sẵn ở bên cạnh lập tức khiêng hàng hóa, đưa đến cửa phân loại vận chuyển. Ngọc Thanh Tiên Tông, Phù Diêu Cư, Cửu Nhạc Động phủ số 1, trần số điện thoại liên lạc 1540000 địa chỉ người nhận trên phiếu gửi hàng. Một tu sĩ luyện khí phụ trách đóng gói phát hàng động tác cực lại, rơi vào trầm tư. Chơi ạ, không ngờ đệ tử tông môn của Ngọc Thanh Tiên Tông cũng chơi trò chơi bi. Nhớ tới chỉ thị của lãnh đạo, tu sĩ luyện khí vội vàng đặt hộp quà bí ẩn trong tay trở lại giá, chạy thẳng đến phòng quản lý. Rầm, rầm, rầm. Vài phút sau, quản lý vận chuyển dẫn theo thuộc hạ bước ra khỏi phòng làm việc, gõ cửa phòng quản lý. Vào đi. Ký xong hợp đồng hợp tác, Khương Trần ngẩng đầu, nhìn hai thuộc hạ mặt mày căng thẳng, ôn hòa nói, tìm ta có việc gì sao? Quản lý nuốt nước bọt. Chức vụ cao hơn một cấp là đẻ chết người. Hơn nữa cấp trên trực tiếp của hắn, quản lý vận chuyển của Bi Giải Trí, Khương Trần là kim đan chân nhân hưởng thọ 1200 năm, chỉ một niệm là có thể nghiền nát tu sĩ trúc cơ. Trước mặt tồn tại như vậy, hắn có thể miễn cưỡng giữ được vẻ mặt bình tĩnh đã là tâm lý cực mạnh. Báo cáo Khương quản lý, hôm nay có một giao dịch đặc biệt, cần ngài xem xét. Quản lý cung kính đưa lên tài liệu liên quan đến Trần Bắc Vũ chơi trò chơi bi. Thú vị. Khương Trần nhướng mày, trên mặt lộ ra nụ cười, thiên tài của Ngọc Thanh Tiên Tông vậy mà vận khí kém cỏi như vậy, 1000 lần đặt cược chỉ trúng 50 giải thưởng may mắn. Quản lý mím môi, không phụ họa. Họa từ miệng mà ra hắn bất hiểu. Thiên Kiêu xuất thân từ Thập Tam Tiên Tông địa vị vốn đã tương đương với Kim Đan chân nhân. Đặc biệt là Thiên Kiêu xuất thân từ Thượng Tam Tiên Tông, có lẽ ngay cả Khương quản lý gặp mặt cũng phải nhường một bước. Hắn là một tiểu nhân vật như vậy nếu dám tùy tiện bình luận, đó chính là tự tìm đường chết. Làm tốt lắm, gửi thêm mấy kiện hàng lớn thượng phẩm cho hắn. Khương Trần cười nói, khuyến khích, đệ tử tông môn của Ngọc Thanh Tiên Tông là một tài liệu tuyên truyền rất tốt. Vâng. Nhận được chỉ thị của Khương quản lý thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có nhân viên nội bộ của Bi Giải Trí mới biết, giải thưởng may mắn không phải là may mắn thật sự, mà là may mắn tùy tình hình mà sắp xếp. Nói một cách đơn giản, Bi Giải Trí chia giải thưởng may mắn hộp quà bí ẩn thành 5 cấp bậc: phàm, lương, thượng, chân, tuyệt. 5 cấp bậc hộp quà bí ẩn này nhìn bề ngoài giống nhau, nhưng thực chất bên trong chứa đựng phẩm cấp vật phẩm hoàn toàn khác nhau. Hộp quà bí ẩn phàm phẩm có xác suất mở ra tài nguyên tu tiên cấp bậc nhất giai. Hộp quà bí ẩn lương phẩm có xác suất mở ra tài nguyên tu tiên cấp bậc nhị giai. Hộp quà bí ẩn thượng phẩm có xác suất mở ra dược liệu bảo vật tam giai, bảo thú tam giai loại giải thưởng lớn này. Tương tự, hộp quà bí ẩn chân phẩm có cơ hội mở ra ấu thú huyền thú, đan pháp tướng loại tài nguyên đỉnh cấp cực kỳ chân quý. Chính vì phần thưởng của Bi Giải Trí quá hậu hĩnh, hộp quà bí ẩn may mắn đã từng vì cơ duyên xảo hợp mà tạo ra một nguyên anh chân quân, tu sĩ tiên minh mới điên cuồng như vậy. Nhưng ai mà biết được, vị nguyên anh chân quân kia kỳ thực là người quảng cáo sống cho công ty chơi bi, là người của Bi Giải Trí. Tu sĩ bình thường dù tiêu phí lớn, đạt đến mức 1 vạn linh nguyên trở lên, nhiều nhất cũng chỉ nhận được hộp quà bí ẩn hỗn hợp phàm phẩm và lương phẩm, vĩnh viễn không mở ra được giải thưởng lớn may mắn, nhiều nhất chỉ kiếm được chút lợi nhỏ. Những tu sĩ có thể mở ra giải thưởng lớn may mắn, hoặc là có quan hệ hợp tác sâu sắc với Bi Giải Trí, hoặc là gia tộc chân tôn, tộc tiên đạo tôn mà Bi Giải Trí cần phải nương nhờ, hoặc là con cháu của đạo tôn tiên tộc. Tất nhiên, để ngăn chặn tu sĩ tiên minh phát hiện ra điều bất thường, Bi Giải Trí thỉnh thoảng cũng sẽ tìm vài thiên tài xuất thân bình thường, bằng lòng gia nhập Bi Giải Trí để làm quảng cáo. Nhìn hai thuộc hạ cung kính rời đi, Khương Trần lộ ra nụ cười đầy hứng thú. Không biết vị thiên tài kia sẽ mở ra giải thưởng gì. Để ngăn chặn nhân viên nội bộ tham ô, hộp quà bí ẩn lương phẩm trở lên đều do tiền ra, gia tộc chân tôn đằng sau Bi Giải Trí phụ trách đóng gói. Người đóng gói cũng không phải tu sĩ, mà là con rối đặc biệt do tiền gia lão tổ lưu lại trước khi vẫn lạc thực hiện đóng gói ngẫu nhiên. Như vậy, ngay cả con cháu tiền gia cũng không biết hộp quà bí ẩn thượng phẩm và chân phẩm nào chứa đựng giải thưởng lớn. Khoan đã, có lỗ hổng. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Khương Trần cau mày, vị thiên tài kia của Ngọc Thanh Tiên Tông sẽ không xui xẻo đến mức không mở ra được một kiện giải thưởng lớn chứ? Trần Bắc Vũ không biết có người đang thì thầm về vận khí của mình. Hắn cầm điện thoại lên, mở video khóa học tự chọn của Ngọc Thanh Tiên Tông đồng tham hóa binh thần lục cùng với Kim Đan xem. Nguyên anh chân quân của Ngọc Thanh Tiên Tông cũng không có thời gian lên lớp mỗi ngày, họ cũng cần tu luyện, cũng muốn đột phá hóa thần. Sở dĩ bằng lòng ở lại Ngọc Thanh Tiên Tông làm giáo viên, vừa là để kế thừa Ngọc Thanh Tiên Pháp, chọn ra những mầm non tiên phù hợp, đồng thời cũng là để có thể tốt hơn thu thập tài nguyên đột phá hóa thần chân tôn. Vì vậy, nguyên anh chân quân của Ngọc Thanh Tiên Tông cơ bản đều sẽ tải lên các bài giảng trên trang web Ngọc Thanh. Trước khi có thể giải thích hợp lý sự biến đổi pháp lực của bản thân, Trần Bắc Vũ tạm thời không có ý định ra ngoài, tránh bị nguyên anh chân quân nhìn ra vấn đề, dùng khóa học tự chọn bổ sung kiến thức trở thành lựa chọn tốt nhất của hắn. Đương nhiên, khóa học tự chọn cũng có khuyết điểm, đó là không có phần thưởng học phần, hắn vẫn phải lưu ban. Chương 246, cùng tham hóa binh chương 246, cùng tham hóa binh Trần Bắc Vũ ôm kim đạn, ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, đầu ngón tay khẽ chạm vào video chiếu. Bức tường trước mặt đột nhiên gợn sóng như màn nước, hiện lên từng bức tranh. Trong tranh, Nhạc Chân Quân của Bạch Sơn, khoác áo tròn đen, đứng chắp tay trên bục giảng. Hắn mắt như nước, cao chín thước, vai rộng như núi đá, cánh tay trần lộ ra những hình xăm núi màu xanh đen ẩn hiện, phía sau lơ lửng một thanh phương thiên hỏa kích toàn thân màu vàng sẫm, bề mặt chi chít hoa văn bảy rồng. Vinh giả, hung khí giả, linh giả, tuệ mệnh giả. Dĩ Tuệ mệnh ngự hung khí, thị vị nghịch tiên cải mệnh, cố tuân tiên ứng đạo, thận chi hữu thận. Kim Nhật bản tọa giảng là đồng tham hóa binh thần lục đệ nhất tiết hình tùy ý động. Nói đến đây, Nhạc Chân Quân phất nhẹ ống tay áo, thanh ngại kích phía sau đột nhiên khẽ rung, hóa thành một con tu ngục nhạc nguyên uy mãnh. Đầu nó dữ tợn như rồng, hình dáng giống một con quái vật khổng lồ có núi đen. Mai lưng được ghép bởi 108 khối ngọc bia cấm chế khắc đầy, mỗi khối ngọc bia đều lấp lánh ánh vàng sẫm. Con nguyên thú ngũ giai này, dù chỉ đứng yên, nhưng khí tức khủng bố như thần như ma trong cơ thể nó vẫn như vực sâu núi cao, tự thành một cõi trời đất. Nhìn con nguyên thú khủng bố uy danh hiển hách này, dù chỉ qua màn hình, Kim Đản cũng không khỏi nuốt nước bọt, theo bản năng co rúm vào lòng Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ không lấy làm lạ về điều này. Giao Long tam giai là Long thú chủng, Ly Long tứ giai là Bán Long chủng, Phiêu Long ngũ giai là Đẳng Long chủng. Phiêu Long ngũ giai nếu có thể trưởng thành đến đỉnh cao huyết mạch, tương ứng với tồn tại khủng bố cấp hóa thần chân tôn. Kim Đản hiện tại chỉ là bảo thú tam giai, muốn trưởng thành thành Phiêu Long ngũ giai, còn phải vượt qua hai cửa Giao và Ly. Đối mặt với nguyên thú ngũ giai tu ngục nhạc nguyên cảm thấy sợ hãi cũng là điều bình thường. Nó có thể thay thế. Trần Bắc Vũ tuy nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo khí phách ngàn trượng. Sự tự tin này cũng lan sang Kim Đản, nó nhìn tu ngục nhạc nguyên trong video, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Cùng lúc đó, Nhạc Chân Quân nuốt ve đầu Nhạc Nguyên, giọng nói ôn hòa. Nhìn cho rõ, đồng tham hóa binh không phải là luyện khí, mà là để đồng tham thú của các ngươi chiến đấu bên cạnh các ngươi dưới một hình thái khác. Khoảnh khắc tiếp theo, tu ngục Nhạc Nguyên đột nhiên ngửa cổ gầm lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng, dưới sự chứng kiến của Trần Bắc Vũ và Kim Đản, nó dần dần hóa thành hư ảo. Cuối cùng hóa thành một thanh phương thiên hỏa kích, lưỡi chùy như trăng non, lưỡi dao lóe lên ánh vàng. Ở phân đốc kích, có một con tu ngục Nhạc Nguyên thu nhỏ đang gầm thét, như sinh vật sống, khiến toàn bộ vũ khí luôn bao phủ trong sát khí màu xanh đỏ, tỏa ra uy thế khó tả. Đồng tham hóa binh cần thuận theo bản tướng, như giao hóa thường, hạc hóa kiếm, uy hóa giáp. Binh giả vi tử, thú giả vi sinh, dĩ sinh ngự tử, dĩ tử dưỡng sinh. Chiến thời hóa binh, sát phạt quyết đoán bình nhật dưỡng tú, điều hòa bản nguyên. Hai giả tương hợp, khả sử binh khí hữu linh, tự diễn thần thông, lệnh tu sĩ chiến lược bạo trướng, việt cảnh khắc địch. Nói xong tổng cương của đồng tham hóa binh, Nhạc Chân Quân làm một lời tổng kết. Hóa binh vi thuật, thực vi đạo giả. Các ngươi nếu muốn đồng tham thần lục hóa binh nhập môn, tất yếu làm được hóa binh tam yếu. Đệ nhất yếu, hình tùy ý động. Hóa binh phi định hình, đương tùy đồng tham thú bản tâm, thử giá thị bản tiết khóa mục. Nhạc Chân Quân vừa giảng giải, vừa dùng tay phải nắm lấy phương thiên hỏa kích. Trước khi tu thành nguyên anh chân quân, bổn tọa sở thiện trường pháp bảo binh khí là lục hợp đại thương. Lời vừa dứt, phương thiên hỏa kích bắt đầu run rẩy, dần dần hóa thành hư ảo, trở thành một thanh trường thương xoắn ốc dài 3 thước 6 thước, tựa như xương sống của con rết. Các ngươi có phát hiện ra điểm nào không đúng không? Nhạc Chân Quân mỉm cười. Nghe vậy, mắt Trần Bắc Vũ hơi nheo lại. Dù là qua video, hắn cũng có thể nhận ra sự chênh lệch giữa hai kiện đồng tham huyền binh. Cùng là đồng tham hóa binh, khí cơ tỏa ra từ trường thương huyền binh còn kém xa phương thiên hỏa kích, thậm chí không bằng 1/10 của nó. Là vấn đề tương hợp sao? Có tu sĩ trong video trả lời câu hỏi này. Nhạc Chân Quân khẽ gật đầu, đúng vậy, đồng tham hóa binh tất yếu tôn trọng đồng tham thú bản tướng. Hình tùy ý động là tiền đề. Nếu miễn cưỡng những hình thái không phù hợp nhẹ thì để lại sơ hở trong chiến đấu, nặng thì nguyên khí đại thường, thậm chí là binh hủy thú vong. Không lâu sau, cảnh video thay đổi, từ Nhạc Chân Quân giảng giải đơn thuần chuyển thành một đối một giảng dạy thực hành đồng tham hóa binh. Khi từng vị học sinh tông môn lên đài, trên bục giảng cũng xuất hiện đủ loại pháp bảo đồng tham. Chỉ là những pháp bảo linh khí đồng tham này đều có hình mà không có thần, xa xa không bằng phương thiên hỏa kích mà Nhạc Chân Quân đã trình diễn mạnh mẽ, linh hoạt như vậy. Đồng tham hóa binh là cơ sở của bí thuật mệnh nguồn đồng tham mượn thú tu chân của tiên minh, cũng là bổ sung cho cảnh quan đồng tham ngự thú. Trước khi khóa học này kết thúc, Nhạc Chân Quân nói một phen đầy ý nghĩa. Khi nào các ngươi có thể nhập môn đồng tham hóa binh, mới thực sự bước vào con đường mượn thú tu chân. Giây tiếp theo, màn hình tối đen, video kết thúc. Nhìn Kim Đản với ánh mắt đờ đẫn, Trần Bắc Vũ xoa xoa đầu nó. Ngươi nghe hiểu không? Cúc cúc. Nghe hiểu một nửa là một nửa nào? Cúc cúc. Kim Đản có chút chột dạ, cái đuôi quấn quanh cánh tay khẽ siết chặt. Vậy là ngươi hoàn toàn không hiểu gì cả. Trần Bắc Vũ cười, ngưng tụ một điểm linh quang trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào trán Kim Đản. Kim Đản không hiểu cũng không sao, dù sao hắn đã hiểu. Dưới ánh sáng của thủ nhất kính quang, Trần Bắc Vũ nhanh chóng nhìn thấu điểm mấu chốt của đồng tham hóa binh. Vấn đề mấu chốt là, Kim Đản rốt cuộc thích hợp biến hóa thành loại pháp bảo linh khí nào? Mặc kệ, thử phi kiếm trước đã. Trần Bắc Vũ ý niệm khẽ động, vận hành pháp lực trong cơ thể theo đồng tham hóa binh thần lục, tay trái kết ấn binh, tay phải vẽ ấn giải. Ông. Giây tiếp theo, vậy trên toàn thân Kim Đản đột nhiên tỏa sáng, đồng loạt dựng thẳng lên. Trần Bắc Vũ chắp hai tay, khẽ quát, hình tùy ý động, đồng tham hóa binh. Ken. Theo tiếng kiếm reo, dị biến đột sinh. Một thanh trường kiếm dài khoảng 3 thước 3 tấc, rộng hai ngón tay ở lưỡi kiếm, thân kiếm bao phủ một quần sáng vàng nhạt đột nhiên hiện ra trước mắt Trần Bắc Vũ. Đơn giản vậy sao? Trần Bắc Vũ đưa tay khẽ vuốt thân kiếm, sau đó từ từ nắm chặt chuôi kiếm. Ầm. Ngay khi nắm chặt chuôi kiếm, một luồng pháp lực hùng mạnh vô cùng lập tức tràn vào cơ thể Trần Bắc Vũ, khiến khí thế của hắn tăng vọt, tỏa ra uy áp mênh mông gần bằng kim đan chân nhân. Vũ Hành Sơn trong đan điền khí hải càng phát ra tiếng gầm rú như sấm sét, như đang thúc giục Trần Bắc Vũ phá bỏ cơ sở để ngưng tụ kim đan đại đạo. Cùng lúc đó, kim sắc giao kiếm phát ra tiếng kêu vui mừng, từ từ phản chiếu bóng dáng Trần Bắc Vũ, giống như Kim Đản chỉ có ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Sức mạnh này, cảm nhận được pháp lực gần như vô tận trong cơ thể, Trần Bắc Vũ nhìn thanh giao kiếm trong tay, không khỏi hít sâu một hơi, để nén sự kích động trong lòng. Đồng tham hóa binh gánh vác cực lớn, cần tiêu hao tinh khí thần của tu sĩ và đồng tham thú mọi lúc, nhưng có thể đổi lấy sức mạnh chiến đấu vượt cảnh giới. Trực giác mách bảo Trần Bắc Vũ, hắn cầm dao kiếm thậm chí có thể một kiếm phá tan lưu kim thể, dây lát tiêu diệt kim đạn có 334 năm đạo hạnh. Kim đạn, sư phụ ngự thú có phải bị sức mạnh làm choáng váng đầu óc, lại dám dùng thanh dao kiếm do nó biến hóa để chém chính nó? Ông, theo dòng suy nghĩ của kim đạn chuyển động, kim quang nhanh chóng tiêu tán, dao kiếm biến mất, lộ ra thân thể cá rồng toan dài. Pháp lực vô tận trong đan điền khí hải của Trần Bắc Vũ cũng bắt đầu nhanh chóng suy yếu, thậm chí không còn một phần mười so với trước, chỉ có thể duy trì 10 hơi thở sao? Trần Bắc Vũ cao mày, nhìn kim đản với vẻ mặt mệt mỏi. Cúc cúc. Sau đó lắc lắc đầu, đôi mắt lập tức mất đi ánh sáng, chìm vào giấc ngủ sâu, rõ ràng là lần đầu hóa binh, mệt mỏi không nhẹ. Không trách Nhạc Chân Quân nói đồng tham hóa binh là cơ sở của bí thuật mệnh nguồn đồng tham mượn thú tu chân của thiên minh. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ, đồng tham hóa binh đệ nhất yếu, hình tùy ý động, binh thú nhất thể. Đệ nhị yếu, động tinh tương sinh, tâm ý tương thông. Đệ tam yếu, cộng sinh cộng tiến, mượn thú ứng đạo. Hoàn thành tam yếu, đồng tham hóa binh thần lục đại thành giả, liền có thể tu luyện tiên minh nổi tiếng bí pháp mệnh nguồn đồng tham đồng tham đồng mệnh trộm tiên khế. Đồng tham đồng mệnh trộm tiên khế là vô thượng diệu pháp mà Nguyên Anh Chân Quân mới có thể tu luyện, chỉ có thập tam tiên tông và ngũ đại động tiên mới có truyền thừa. Tu luyện pháp này thành công, tu sĩ có thể cưỡng ép khảm đồng tham thú mệnh luân, thực hiện hành vi trộm tiên hóa nhật, cắt lấy tuổi thọ của đồng tham thú để kéo dài tuổi thọ một cách đáng kể. Ý là gì? Nếu đồng tham thú có tuổi thọ tối đa là 7000 năm, tu sĩ Nguyên Anh Chân Quân có tuổi thọ tối đa là 3000 năm. Tu luyện pháp này thành công, Chân Quân có thể đạt được tuổi thọ tối đa 5000 năm, tuổi thọ tối đa của đồng tham thú sẽ giảm xuống 5000 năm. Không chỉ vậy, tu luyện đồng tham đồng mệnh trộm tiên khế còn cần gánh chịu hậu quả thảm khốc, không được tiến vào luân hồi. Tu sĩ trộm thọ thành công, mỗi khi sống thêm 1000 năm, cần chịu đựng một lần tam thai khảo nghiệm mà trời đất giáng xuống. Nếu có thể vượt qua, tu vi sẽ tăng vọt, có hy vọng hóa thân hóa thần chân tôn. Nếu không vượt qua được, vậy thì thân tử đạo tiêu, không còn khả năng chuyển thế. Một số Nguyên Anh Chân Quân không có hy vọng hóa thân hóa thần chân tôn vì muốn nghịch thiên cải mệnh, thậm chí còn chủ động tu luyện đồng tham đồng mệnh trộm thiên khế. Dập tắt những tạp niệm trong lòng, Trần Bắc Vũ mở khóa học thứ 2 Nhạc Chân Quân giảng giải động tĩnh tương sinh, tâm ý tương thông. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong chốc lát 5 ngày đã trôi qua. Kim Đản nhìn khóa học Chân Quân trên tường với ánh mắt vô thần. Mấy ngày nay, để thử nghiệm ra bản tướng thú binh tương hợp nhất, nó đều phải phối hợp với Trần Bắc Vũ thi triển đồng tham hóa binh sau mỗi 6 tiếng. Đao, thương, kích, phủ, việt, câu, xoa, tiên, giản, truy, ấn. Cùng. Sau khi thử nghiệm hơn 10 loại pháp bảo phổ biến, Trần Bắc Vũ phát hiện đồng tham hóa binh của Kim Đạn cho gia tăng trưởng tu vi mạnh nhất khi biến thành đao và thường, còn các pháp bảo khác đều bình thường. Cảm giác vẫn còn thiếu chút gì đó. Trần Bắc Vũ cao mày, rơi vào trầm tư. Dù là đao hay thường, hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, không thể hoàn mỹ hiển hóa bản tướng đồng tham của Kim Đạn. Hắn muốn giải quyết vấn đề này trong thời gian ngắn, cách tốt nhất là đích thân thỉnh giáo Nhạc Chân Quân. Nhạc Chân Quân tu luyện đồng tham hóa binh nhiều năm, tu vi thâm bất khả trắc, một lời nói có thể khiến hắn khai ngộ, tốt hơn 10 năm bế quan tự mình nghiên cứu. Ngay lúc này, điện thoại rung lên, phần thưởng hắn trúng thưởng trên mạng bắn bi tu tiên đã được gửi đến cửa động phủ. Cúc cúc. Nhìn 50 hộp quà mù ngẫu nhiên được xếp ngay ngắn trên bàn, mắt Kim Đản sáng rực, có chút dục dịch. Còn Trấn Bắc Vũ thì nhìn những cấm chế đặc biệt trên bề mặt hộp quà, mắt hơi nheo lại. Năm đó hắn tu vi còn thấp, chỉ là một tiểu tử luyện khí, căn bản không nhìn ra sự huyền diệu của hộp quà. Bây giờ nhìn lại, sở dĩ nhà sản xuất bi bắn dám nói ngẫu nhiên may mắn, một phần là vì trận pháp dùng một lần giám thần liệt cấm trên hộp quà. Trận pháp giám thần liệt cấm nghe tên có vẻ hay, nhưng lại được vẽ bằng cắt thần sa rẻ tiền, chi phí cực kỳ thấp, miễn cưỡng có thể coi là trận pháp nhất giai. Công hiệu của nó chỉ có một, đó là phản ứng quá mẫn cảm với thần thức. Ngay cả Nguyên Anh Chân Quân muốn dùng thần thức dò xét vật phẩm bên trong hộp quà, giám thần liệt cấm cũng sẽ tự động sụp đổ, biểu thị hộp quà này đã bị người khác dò xét, là vật phẩm không hợp lệ. Tất nhiên, hộp quà không thể dò xét không có nghĩa là không có khuất tất. Trừ phi quy trình đóng gói hộp quà may mắn như lời người bán, là tuyệt đối công bằng, do bù nhìn cấp cao không thể ảnh hưởng bởi tu sĩ ngẫu nhiên đóng gói và đã thông qua chứng nhận của ba cơ quan lớn của tiên minh. Chia đôi ra, xem ai có thể lấy ra đồ tốt. Trần Bắc Vũ nhìn về phía Kim Đản. Cúc cúc. Kim Đản vui vẻ đồng ý, nôn nóng mở một hộp quà, lộ ra một lá thanh phong phủ có màu hơi vàng, mực hơi tán. Theo quy đổi 6000 linh nguyên lấy 50 hộp quà ngẫu nhiên, một hộp quà may mắn có giá trị khoảng 120 linh nguyên, tương đương 10 viên thượng phẩm dị đan nhất giai. Mà thanh phong phủ là phụ lục trung phẩm nhất giai, giá bán khoảng 3 linh nguyên, nhưng hàng cũ chất lượng như vậy bán lại hồi thu tối đa chỉ được 1 linh nguyên, nói là lỗ nặng cũng không quá đáng. Nhưng thuật toán của Trần Bắc Vũ cũng có chút vấn đề, năm đó hắn trúng hộp quà may mắn chỉ tốn 3 linh nguyên, nên giá trị hộp quà may mắn thực sự khó đánh giá. Thấy vậy, Kim Đản không tin, vẫy đuôi liên tục, một hơi mở 10 hộp quà. Đoạn liệt đảo một kiếm, nội ý gợi cảm ngoại vực. Đan dược khô héo không rõ tên, nhất giai trầm một thiết. Nhìn những món đồ lộn xộn này, Trần Bắc Vũ nhướng mày. Nếu hộp quà may mắn của nhà sản xuất bi bắn chỉ có thể mở ra những thứ như vậy, căn bản không thể dùng để tẩy trắng tài nguyên Nam Hoàng, ngược lại có thể làm lộ bí mật trên người hắn. Cúc cúc. Mở hộp quà thứ 25, thân thể Kim Đản cứng đờ, cuối cùng cũng chết tâm. Rắc, toàn là rác. Mở đến cuối, nó ngay cả một gốc linh dược nhị giai cũng không mở ra được. Cảm nhận được ánh mắt của Kim Đản, Trần Bắc Vũ cười, tùy tiện cầm một hộp quà lên mở, phát hiện bên trong lại là hộp khóa linh chuyên phong tỏa khí tức. Thế này là ra hàng rồi. Trần Bắc Vũ mắt sáng rực. Hộp khóa linh giá trị không nhỏ, chỉ riêng một cái hộp đã trị giá hơn 1000 linh nguyên. Theo lý mà nói, tài nguyên tu tiên có thể bảo quản bằng hộp khóa linh tuyệt đối không tầm thường, ít nhất là linh dược thượng phẩm nhị giai, thậm chí có thể là đan dược tam giai. Cúc cúc. Kim Đản ghé đầu lại, tò mò nhìn hộp khóa linh. Rắc. Theo hộp khóa linh được mở ra, một luồng sinh cơ rồi rào lan tỏa khắp độc phủ. Nhìn tấm nhung lót bên trong hộp khóa linh, một quả thú trứng to bằng nắm đấm lặng tĩnh nằm đó. Vỏ trứng bề mặt mịn màng tròn trịa, màu sắc đỏ sẫm, chi chít hoa văn giống vết nước màu đâu. Trần Bắc Vũ đưa tay phải lên sờ, phát hiện vỏ trứng nhiệt độ nóng rực, ẩn ẩn truyền ra tiếng đập đều đặn. Lâu vân dày đặc, ban ngày hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, chạm vào nóng bỏng, mạch đập như lửa. Trần Bắc Vũ tim đập mạnh một tiếng. Chẳng lẽ hắn đã oan trách nhà sản xuất bị bắn? Các loại đặc điểm cho thấy, quả thú trứng đặt trước mắt hắn không phải là trứng linh thú bình thường, mà là độc tố bảng độc tố hạng 10 bảo thú xích văn lạc hỏa xà trên địa sát bảng. Chương 247, đổi thành tỉnh giáo chương 247, đổi thành tỉnh giáo Trần Bắc Vũ gõ nhẹ ngón tay lên quả trứng rắn. Cốc cốc. Âm thanh trầm đục vang lên trên bề mặt vỏ trứng, thay vì tiếng vang giòn tan vốn có của trứng đáo địa sát. Âm thanh không đúng, hơn nữa sinh mệnh lực tỏa ra từ quả trứng rắn này quá mạnh mẽ, ngay cả yêu thú cấp 3 cũng hơi quá đáng. Trần Bắc Vũ nhướng mày, thúc giận thần thức thẩm thấu vào bên trong vỏ trứng. Trái với dự đoán, ấu thú bên trong vỏ trứng không kháng cự lại sự dò xét này, mặc cho thần thức của hắn thẩm thấu vào, có chút cam chịu buông xuôi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mắt Trần Bắc Vũ hơi trầm xuống, hắn thấy tinh hoa sinh mệnh dạng lỏng vốn nên tràn đầy bên trong vỏ trứng gần như đã khô cạn. Một con rắn nhỏ xích văn lạc hỏa với thân hình teo tót, đôi mắt đỏ rực như lưu ly đang cuộn tròn lại, thoạt nhìn sinh mệnh lực dồi dào, nhưng thực chất lại thiếu hụt bản nguyên. Sinh mệnh lực ngoại tiết, có chút dấu hiệu chết non, không trách nhà sản xuất bi lại cho trứng náo địa sắt và hột mù ngẫu nhiên. Trần Bắc Vũ thở dài trong lòng. Ấu thú tiên tiên không đủ khó có thể thức tỉnh thiên phú bản mệnh, khó đột phá cảnh giới hạn chế, cũng dễ dàng chết yểu giữa chừng. Ví dụ, rắn xích văn lạc hỏa dựa vào huyết mạch bên trong cơ thể để trưởng thành đến đỉnh phong, trong tương lai cơ bản có thể trở thành yêu tướng cấp 3 sánh ngang kim đan chân nhân. Còn rắn xích văn lạc hỏa mất đi bản nguyên có thể bị kẹt ở yêu thú cấp 2, không thể trưởng thành đến yêu tướng cấp 3. Nói tóm lại, loại bảo thú tiên tiên không đủ, rủi ro đồng tu lớn này, rất ít tu sĩ nguyện ý mạo hiểm khế ước, dẫn đến giá trị sụt giảm lớn. Nhưng địa sát bảo thú thì khác. Trong thông cáo treo thưởng của Tiên Minh, tin tức về một địa sát bảo thú vô chủ ít nhất đáng giá 10 viên thượng phẩm linh thạch, tương đương 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Còn một quả trứng rắn xích văn lạc hỏa phẩm chất thượng giai giá bán ít nhất từ 1 triệu linh nguyên trở lên, giá trị vượt xa bảo đàn pháp bảo cấp 3, có thể sánh ngang huyền đan cấp 4, hơn nữa có tiền cũng có mua. Không nói quá, một số tu sĩ có xuất thân và tầng lớp không đủ cao, dù trên người có 1 triệu linh nguyên, cũng không có cửa bảo, thậm chí không có tư cách mua địa sát bảo thú. Từ đó có thể thấy địa sát bảo thú quý giá đến mức nào. Quả trứng rắn xích văn lạc hỏa trên tay Trần Bắc Vũ tuy tiên thiên có khuyết điểm, dẫn đến giá trị sụt giảm lớn, nhưng ít nhất cũng đáng giá 20 viên thượng phẩm linh thạch. Nếu gặp được tu sĩ có linh căn và công pháp thuộc tính tương hợp, thậm chí có thể bán ra giá cao 50 viên thượng phẩm linh thạch, tức 50 vạn linh nguyên. Dù sao, bản nguyên địa sát bảo thú tổn thất cũng không phải không thể bổ sung, chỉ là cần tiêu hao nhiều hay ít mà thôi. Tự mình dùng, hay cho cha, hay là bán đi. Sau một hồi do dự, Trần Bắc Vũ nhanh chóng đưa ra quyết định, cầm điện thoại lên sửa đổi thông tin thu mua trên ứng dụng Vạn Linh. Cao giá thu mua ngũ hành địa sát tinh khí, có thể trả giá cao hơn, cũng có thể dùng trứng đáo địa sát đổi lấy, người có ý liên hệ, không thành ý xin đừng làm phiền sau khi tu luyện ngũ phương ngũ lao thái ớt đúc đan pháp đến tiểu thành, Trần Bắc Vũ có thể mượn uy thế của ngũ lao, dùng ngũ hành sơn trong đan điền khí hải tùy ý chuyển hóa thượng phẩm địa sát tinh khí ngũ hành, tiếp tục tu luyện ngọc thành cựu chuyển nguyên thủy đan quyết. Trong tình huống này, hắn thu thập ngũ hành địa sát tinh khí tự nhiên càng nhiều càng tốt, hơn nữa còn có thể che giấu nguồn gốc địa sát ngũ hành ở Nam Hoang. Ông. Sau khi sửa đổi tin tức thu mua, điện thoại của Trần Bắc Vũ không ngừng rung lên, một loạt tin nhắn điên cuồng hiện lên, thay đổi hoàn toàn sự lạnh lẽo trước đó. Là địa sát bảo thú gì, có thể dùng linh nguyên mua không, có thể dùng trung phẩm địa sát cộng với bảo đàn cấp 3 để đổi không, bao nhiêu luồng thượng phẩm địa sát có thể đổi lấy địa sát bảo thú, phớt lờ một số tin nhắn kỳ lạ, Trần Bắc Vũ vừa trả lời, vừa mở 24 hộp mù còn lại. Hắn đã mở ra một quả trứng đáo địa sát đã là lời to, tiếp theo dù mở ra cái gì hắn đều có thể chấp nhận. Ai ngờ khi mở đến chiếc hộp cuối cùng, Trần Bắc Vũ lại thấy hộp khóa linh quen thuộc. Họ bỏ. Kim Đản nghiêng đầu, có chút nghi ngờ về cuộc đời. Cùng là mở hộp, sao đồ tốt đều ở tay Trần Bắc Vũ? Trần Bắc Vũ cũng có chút kinh ngạc, đội vàng thu liễm tâm thần, nhìn bốn luồng khí vận màu xanh đậm đang lang thang trong hỗn độn thiên địa. Rõ ràng, lượng khí vận hắn tích lũy bằng cựu tức phục khí thần thông trong thời gian này không hề giảm bớt. Thú vị, chẳng lẽ ta đã trách lầm nhà sản xuất bi? Trần Bắc Vũ nhíu mắt, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tỷ lệ trúng giải thưởng lớn của hắn hôm nay cao đến mức khó tin. Theo nắp hộp khóa linh được mở ra, một bình ngọc trắng tinh xuất hiện trước mắt Trần Bắc Vũ, trên nhãn dán ghi bốn chữ lớn, rõ ràng là trúc cơ ngũ linh với giá bán trên trang web chính thức của Tiên Minh là 5000 linh nguyên. Vân Mộc Hồ. Mưa phùn lất phất, một chiếc thuyền ngọc xanh lướt trên mặt hồ mênh mông. Trong thuyền, lò sưởi ấm trà, khói trắng lượn lờ, hai nữ tu mặc cùng trang ngồi đối diện nhau, đầu ngón tay lướt nhẹ trên chén trà, trong mắt phản chiếu những gợn sóng, vết mưa trên mặt hồ. Hứa Linh Linh khẽ điều chỉnh lựa lò, thở dài một hơi, thu hút ánh nhìn của Từ Tử Tình. Sao vậy? Từ Tử Tình nghi ngờ hỏi. Ta có thể phải lưu ban rồi. Hứa Linh Linh vô vô hai má, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần. Thiên Duyên Tiên Tông thiên tài như mây, người trúc cơ vượt hạn còn nhiều như cát. Nàng một tu sĩ luyện khí tầng 9 đỉnh phong tiến vào Thiên Duyên Tiên Tông giống như chó husky lạc vào bầy sói, dùng bốn chữ để hình dung chính là lạc lõng. Nay đã nhập tông gần một năm, tu vi của Hứa Linh Linh là luyện khí tầng 10, thành tích vô cùng ổn định đến mức nàng cảm thấy sợ hãi. Mỗi lần khảo hạch đều là cuối cùng, ta thật sự phục rồi. Hứa Linh Linh vẻ mặt khổ sở. Ta ở Cựu Luyện Thượng Tông cũng gần như vậy. Từ Tử Tình mỉm cười dịu dàng, rót cho Hứa Linh Linh một chén trà nóng. Ở Viễn Cung huyện, bất kể là gia thế hay thiên phú, hay ngoại hình, vóc dáng, các nàng đều là những người nổi bật. Thế nhưng đặt ở Thiên Duyên Tiên Tông, thậm chí là Cựu Luyện Thượng Tông, những nữ tu xinh đẹp, thiên phú hơn các nàng, gia thế tốt hơn các nàng thì nhiều vô số. Ngay cả khi Từ Tử Tình nỗ lực vươn lên, ngày ngày khổ tu, thành tích vẫn chỉ có thể xếp ở giữa lớp, thậm chí không chen chân nổi vào bảng xếp hạng tân tú. Hứa Linh Linh có sự chênh lệch này, muốn ra ngoài chơi để thư giãn tâm trạng cũng là điều bình thường. Trần Bắc Vũ tên kia có trả lời tin nhắn của người không? Từ Tử Tình chuyển đề tài. Thỉnh thoảng mới trả lời, có lúc 10 ngày nửa tháng cũng không trả lời. Hứa Linh Linh ánh mắt tối sầm, phản vấn, còn ngươi?
Ta cũng vậy.
Từ Tử Tình nhàn nhạt nói, sao vậy, ngươi định từ bỏ rồi sao?
Sao có thể từ bỏ?
Hứa Linh Linh vội vàng đứng dậy, giọng điệu kiên quyết.
Đúng đúng đúng, ta đều biết mà.
Từ Tử Tình mỉm cười dịu dàng, dù sao ngươi cũng từng nói, từ lần đầu gặp Trần Bắc Vũ đã yêu hắn rồi.
Đừng nói lung tung, ta không có vô dụng như vậy.
Hứa Linh Linh vô thức nhìn ra ngoài thuyền, ta chỉ nói hắn rất đẹp trai, rất hợp với thẩm mỹ của ta thôi.
Ông ông.
Ngay lúc này, tiếng nhắc nhở đặc biệt vang lên.
Hứa Linh Linh vui mừng, nhanh chóng lấy điện thoại ra.
Nhìn ngươi thật vô dụng.
Từ Tử Tình lắc đầu, vẻ mặt có chút khinh bỉ.
Nhưng giây tiếp theo, trong thuyền lại vang lên tiếng nhắc nhở tương tự.
Từ Tử Tình ngừng động tác nấu trà, buông ấm trà, tay phải kín đáo lấy điện thoại ra xem, tốc độ không hề thua kém Hứa Linh Linh.
Sau khi xem xong tin nhắn, hai người nhìn nhau, đều có thể thấy sự chấn động trong mắt đối phương.
Địa sát bảo thú.
Từ Tử Tình nói được một nửa, Hứa Linh Linh đã tiếp lời, chứng xích văn lạc hỏa. Cả hai đều là tu sĩ linh căn hỏa, tự nhiên biết được giá trị của một địa sát bảo thú cao đến mức nào, và trên thị trường được săn đón đến mức nào. Ngọc Thanh Tiên Tông có rất nhiều tiên tài xuất thân từ thế gia chân tôn và tộc tiên đạo tôn. Trần Bắc Vũ không bán chứng đáo địa sát để đổi lấy tài nguyên tu tiên trong Ngọc Thanh Tiên Tông, mà lại gửi tin nhắn thông báo ngay lập tức, cho thấy người trước trong lòng có các nàng. Tức là quả chứng đáo địa sát này tiên tiên có tổn thương.
Từ Tử Tình cau mày.
Nếu quả chứng rắn xích văn lạc hỏa có đầy đủ bản nguyên, nàng nguyện ý dốc hết gia sản, tiêu hao toàn bộ tài nguyên tu tiên để đổi lấy. Bởi vì nó đại biểu cho khả năng thành tựu kim đan chân nhân, thậm chí nguyên anh chân quân. Cần biết, một địa sát bảo thú nếu được bồi dưỡng đúng cách, có một xác suất nhất định huyết mạch biến đổi tiến hóa thành thiên cương huyền thú, đứng trên vô số huyền thú cấp 4. Tuy nhiên, mặc dù Từ Tử Tình xuất thân từ nhánh phụ của gia tộc Nguyên Anh, cha nàng cũng là kim đan chân nhân, tài nguyên tu tiên cần thiết không thiếu, đáng tiếc là mẫu thân căn bản không được sủng ái, hoàn toàn không thể để nàng nhận được sự bồi dưỡng tận tâm của gia tộc. Nếu là một luồng thượng phẩm địa sát thì không sao, nàng có thể dùng tầm tư thuyết phục mẫu thân để miễn cưỡng gom đủ. Nhưng gom đủ 5 luồng thượng phẩm địa sát ngũ hành lại vô cùng khó khăn, Từ Tử Tình thực sự không có lòng tin làm được. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của bản thân, Hứa Linh Linh mím môi, gửi một tin nhắn cho người cha yêu quý của mình. Cùng lúc đó, Hứa phủ.
Hứa Chân Nhân nhìn tin nhắn của con gái bà bối, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả khi ông ta ẩn cư ở một nơi như Viễn Công huyện, ông ta vẫn có thể biết tin tức về Trần Bắc Vũ từ những người quen cũ ở Thiên Duyên Tiên Tông. Lý do không gì khác, bảng xếp hạng tân tú của Thượng Tam Tiên Tông mỗi năm đều nhận được sự chú ý của Thập Tam Tiên Tông. Mà Trần Bắc Vũ sau khi thăng cấp trúc cơ đã trực tiếp chiếm giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng tân tú Ngọc Thành, điều này không thể nghi ngờ là động thái của Ngọc Thanh Tiên Tông, tuyên bố trong số các tân sinh lại có thêm một tu sĩ trúc cơ vô hạn. Lẽ ra năm đó nên ra tay trực tiếp.
Hứa Chân Nhân ánh mắt trầm xuống. Con gái ông ta kiến thức nông cạn, không biết năm luồng thượng phẩm địa sát tinh khí có ý nghĩa gì. Nếu Hứa Chân Nhân không đoán sai, Trần Bắc Vũ có chí hướng lớn, dùng chứng đáo địa sát để đổi lấy địa sát tinh khí, chính là vì tu hành tiên pháp vô thượng của Ngọc Thanh Tiên Tông. Ngọc Thanh Cửu Chuyển Nguyên Thủy Đan quyết chỉ là kết đan tiên pháp, ngay cả khi Trần Bắc Vũ tu hành thất bại cũng không sao, với đạo cơ vô hạ của hắn, hoàn toàn có thể kết thành kim đan phẩm nhất. Một khi hắn tu hành tiên pháp thành công, kết thành nguyên thủy kim đan được tôn sừng, có lẽ có thể trở thành đệ nhất của Ngọc Thanh Tiên Tông, thậm chí tiến vào lõi của Ngọc Thanh Tiên Tông, kế thừa đạo thống của Nguyên Thủy đạo tôn. Điều này có nghĩa là, bất kể Trần Bắc Vũ thành công hay thất bại, loại thiên tài trỗi dậy từ những điều nhỏ bé này nếu có thể trở thành con rể của hắn, chắc chắn sẽ mang lại một luồng gió mới cho gia tộc, khiến Hứa gia đứng ở thế bất bại trong cuộc cạnh tranh tương lai.
Thôi vậy,
Hứa Chân Nhân ánh mắt ngưng lại. Vì tương lai kết đan của Hứa Linh Linh, ông ta đã sớm chuẩn bị sẵn thượng phẩm địa sát thuộc mộc và hỏa. Lại tiêu hao một chút nhân tình, bỏ ra thêm chút giá, ông ta có thể gom đủ địa sát tinh khí thuộc kim, thủy, thổ còn lại trong thời gian ngắn, đổi lấy chứng rắn xích văn lạc hỏa hẳn là không khó. Chỉ là khổ cho Linh Nhi, cần tu hành bí pháp của Thiên Duyên Tiên Tông để bổ sung căn cơ yêu thú đồng tham thuộc hỏa, tiêu hao rất nhiều thời gian, tinh lực và tài nguyên, lấy tốc độ tu hành của bản thân chậm lại làm giá để bổ sung nguyên khí cho chứng rắn xích văn lạc hỏa. Nhưng so với con đường kim đan, tất cả những cái giá này đều đáng giá, Linh Nhi có lẽ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Bác Vũ, ta muốn quả chứng đáo địa sát đó, nhưng ngũ hành địa sát cần một thời gian để gom góp, đến tuần sau mới có thể đưa cho ngươi.
Nhìn thấy hồi âm của Hứa Linh Linh, Trần Bắc Vũ dứt khoát gỡ bỏ thông tin thu mua trên ứng dụng bản linh. Bán cho người quen tốt hơn bán cho người lạ. Vì Hứa Linh Linh có thể mua được, hắn cũng không ngại chờ đợi một tuần.
Họ bỏ.
Kim Đản tiến lại gần, dùng đầu cọ cọ vào má Trần Bắc Vũ.
Yên tâm đi, cây huyết long sâm kia lại không có chân, chắc chắn không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu.
Trần Bắc Vũ ý niệm an ủi.
Hứa Linh Linh gom góp ngũ hành địa sát cần thời gian.
Trong tuần này, hắn có thể nhân tiện đến Thiên Duyên chân giới để lấy bảo dược, huyền dược được trồng trong vườn thuốc ngọc bích. Chỉ là nhớ lại những dòng chữ trên phiến đá truyền thừa, sắc mặt Trần Bắc Vũ cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đánh giá ta nguyên là thượng thượng phẩm,
gặp tâm viên có thể thử hàng phục nó được tâm viên công nhận, có thể kế thừa y bát của ta, nắm giữ thiên diễn tinh đầu mặc dù theo lời phiến đá, hắn có thể thử hàng phục tâm viên, xác suất cao hơn Triệu Thanh La rất nhiều. Nhưng Trần Bắc Vũ không quên một điều, vận khí của mỗi tu sĩ tiếp xúc với phiến đá truyền thừa đều sẽ biến thành cực kỳ hung hiểm. Huynh Hàn Sư Minh và những người khác đều đã chết trong thiên diễn trần giới, Trần Bắc Vũ nghi ngờ bọn họ hoặc là chết vì cấm chế của phiến đá truyền thừa, hoặc là chết dưới tay con tâm viên chưa biết kia. Bất kể là khả năng nào, đều cho thấy thiên diễn chân giới vô cùng nguy hiểm, không thể có chút sơ suất. Vì ổn thỏa, trước tiên tự mình xem quẻ. Trần Bắc Vũ nhắm mắt lại, dùng Thái Thượng Linh Bảo Nghiệp Báo Nhân Duyên Kinh để suy diễn, thỉnh cầu cửu tức hỗn độn này, tiện trí bảo vô danh, có thể nhận được kết quả bói toán đáng tin cậy. Còn về việc thúc giận cửu tức phục khí thần thông để xem cấp bậc khí vận của bản thân, Trần Bắc Vũ hiện tại còn cách xa mới làm được. Hắn chỉ có thể nhìn xem trong hỗn độn thiên địa có hình thành khí vận hung hiểm màu đỏ thẫm và khí vận kiếp nạn hay không. Chủ quẻ, chấn thượng cấn hạng, là quẻ tiểu quá, có điểm cực hung. Trần Bắc Vũ nhíu mày, nhìn biến hào suy diễn ra, thở phào nhẹ nhõm, khôn thượng ly hạng, sơ kỳ tiểu hữu hối, kiên trì vô đại tội, là quẻ đại cát. Quẻ bói được suy diễn ra từ Thái Thượng Linh Bảo Nghiệp Báo Nhân Duyên Kinh thoạt nhìn cực kỳ hung hiểm, thực chất là đại cát, nói rõ kế hoạch tiếp theo của hắn mặc dù có chút khúc mắc, nhưng sẽ thu được không ít lợi ích. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ nhắm mắt lại, lại liên tiếp quẻ hai lần. Trong hung có cát, cuối cùng cũng không có gì đáng ngại. Sau khi xác định ba lần quẻ bói không thay đổi, Trần Bắc Vũ cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tô Diệu Chân Quân. Với tạo nghệ trận đạo của hắn, căn bản không thể phá giải đại trận bảo vệ của vườn thuốc Ngọc Bích, nhưng không sao, Ngọc Thanh Tiên Tông có rất nhiều đại sư trận pháp. Ví dụ, Nghê Hà Chân Quân dạy pháp môn Cảnh Quan Đồng Tu Thú là một tứ giai huyền trận sư nổi tiếng trong Tiên Tông, chỉ cách nguyên trận sư ngũ giai một bước. Ông bên kia nhìn tin nhắn hiện lên trên điện thoại, Tô Diệu Chân Quân có chút bất đắc dĩ. Các thiên tài chiêu mộ của Ngọc Thanh Tiên Tông năm nay đều có sở thích kỳ lạ. Ngọc Chiêu Hoa như vậy, Trần Bắc Vũ cũng vậy. Một tu sĩ trúc cơ không lo học hành, tu hành pháp môn của Tiên Tông để kết đan, lại đối với trận pháp tàn khuyết vô danh trong cổ tịch có hứng thú, điều này khác gì lãng phí thời gian. Thế nhưng khi nghĩ đến sư phụ của Trần Bắc Vũ là Động Minh Trường Thanh Chân Tôn, một tồn tại cường đại có tiềm năng đạt đến hợp thể đạo tôn trong Tiên Tông, Tô Diệu Chân Quân liền tùy tiện liếc nhìn qua trận đồ. Ồ, đại trận thượng giai tam phẩm này ý cảnh không tồi. Tô Diệu khẩu nói khen ngợi, ngữ khí lại có chút thờ ơ, rõ ràng là không coi trọng trận pháp mà Trần Bắc Vũ thỉnh giáo.